Chương 49 truy địch, chương 49 truy địch ở vào Sam Khê trung du kẹp phòng lũ nhét, tuần tự hai lần thụ lũ lụt sông đãi, tuy nói không có chỉnh thể sụp đổ, nhưng cũng phá tàn không chịu nổi. Bên trong đê lớn đoạn phá tan, nước sông thẳng thấm đến nhét chân tường hạ, nhét tường cũng là phảng phất giàn mua lão giả thông suốt răng. Tuy nói treo hồ đào ra nhường xung kích hai bên bờ thời gian rất ngắn, nhưng ở hai bên bờ địa thế chỗ thấp hình thành lớn diện tích tích lũ lụt. Đứng tại kẹp phòng lũ nhét đông nam trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đều là mảng lớn chìm, tựa như đầm lầy. Gần sông con đường đều cho lũ lụt xông hủy, còn có mảng lớn tích lũ lụt. Hai cánh sườn núi linh tuy nói không có cho lũ lụt ngập đến, nhưng rừng sâu đạo nhanh, khó chứa đại quân thông qua. Hoài Đông quân tại quan suối lĩnh chủ lực, muốn đuổi kịp chiếc Mân quân Tây trốn tàn quân, cũng không đủ nhiều chiến thuyền đi đường thủy, chỉ có thể bằng vào hai chân từ chìm địa tranh qua khứ. Lúc này ở bờ Tây Trần Gia Thung lũng phụ cận, đang có hơn vạn Hoài Đông binh mã từ sườn dốc thông qua chìm. Ngao Thương Hải đem dạy chiến treo tại trên cổ, ống quần quản quân tới đầu gối, chân trần giẫm tại bùn đất trũng bên trong, cũng không cưỡi ngựa, cùng đem tốt đồng cam cọc khổ, một bước một cái hố dịch chuyển về phía trước đi. Chỗ này chìm đã từ Tiền Tiêu thăm dò qua, chìm nước không sâu, chỗ sâu nhất cũng chỉ có thể bao phủ đến chỗ đùi, dọc theo đường cũng dùng cây gậy trúc nhánh cây tiêu xuất tiến lên lộ tuyến, nhưng theo càng ngày càng nhiều chiếc bộ binh mã đi qua về sau, đoạn này cho nước cạn bao phủ đường đất, là càng chạy càng vũng bùn. Một cước đạp xuống đi, lâm vào nước bùn bên trong, thường là muốn phí lao cái mũi kình mới có thể rút ra đi ra bước thứ hai. Ngao Thương Hải như thế thể chất dũng tướng, đi đến gần nửa ngày cũng là mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, trở về nhìn lại, mới đi ra khỏi 5-6 dặm dáng vẻ. Từ trấn ra thung lũng bắc đoạn đến sam suối rót vào thư sông sông xá miệng, còn có đem hơn 30 dặm chỉ muốn đi. Dài như vậy nát đường, ngẫm lại đều gọi người tuyệt vọng. Duy gọi người vui mừng, bác thượng truy kích đem tốt sĩ khí dâng cao, không chút nào vì trước mắt khó khăn hù ngã. Dọc theo đường đều hô hào ca, âm thanh chấn bất tiêu. Có ít cơi từ sau đường nước chảy đuổi theo, không thể làm nhiều trên đường đi đội ngũ, ngựa chỉ có thể ở chìm cùng bụng dưới nước cạn mà chỉ qua. Dọc theo đường kích thích mảng lớn bọt nước, đuổi kịp cùng nghề chính giữa vị trí Ngao Thương Hải. Chạy tới mấy kỵ người mặc màu nâu đỏ túc vệ y giáp, là Lâm Vượng bên người hô cưới. Chỉ coi là Lâm Vượng lại phái người tới thúc giục bọn hắn mau chóng đuổi kịp đang từ Thư Giang Nam bờ hướng tây chạy trốn xa phi hùng bộ. Ngao Thương Hải chỉ có thể cười khổ mà đối đãi. Hoài Đông chư tướng muốn nói ai càng muốn đem hơn xa phi hùng bộ đội sở thuộc chặn lại giúp cho bao vây tiêu diệt, ai cũng không thể so với cho xa gia diệt tộc Ngao Thương Hải càng thêm bức thiết. Nhưng Ngao Thương Hải sống qua những năm này vất vả, đã sớm luyện ra một bộ tĩnh như chỉ thủy tâm phủ, lập tức hiểu được không thể dịch quân quá cực khổ, khu binh quá độ, đuổi kịp quân địch là một vấn đề, đuổi theo về sau còn muốn có lưu dư lực cùng trốn địch tàn quân lực chiến. Ngao Thương Hải cùng bên người Trương Cầu nói, nếu là chúa công có thể cho chúng ta mỗi người ấn lên một đôi cánh, vậy coi như tốt. Nào có loại này chuyện tốt, Sa Phi Hùng ở phía trước cũng không phải so với chúng ta càng muốn chen vào một đôi cánh bay ra ngoài. Trương Cầu cười nói, trước mắt từ chìm buôn ba hành quân dù khổ, nhưng so sánh Sa Phi Hùng ở phía trước chật vật đảm mệnh, bọn hắn cũng là lấy khổ làm vui. Ngao Thương Hải cùng Trương Cầu đi đến một chỗ cao hơn mặt nước ruộng dốc nghỉ chân, chờ đại doanh quan hầu cưỡi ngựa tới, nhìn Lâm Vượng phái người đuổi theo có cái gì mới nhất chỉ thị. Ngao tướng quân, chúa công đang từ đằng sau chạy đến cùng người tụ hợp, mời Ngao tướng quân tạm hoãn một bước. Cưỡi ngựa đuổi theo tiểu giáo là Triệu Hổ Ấu đệ Triệu Mộc Gấu. Tại Giang Ninh lúc Triệu Mộc Gấu vẫn là ngây thơ trẻ con, bây giờ cũng là lưng hổ sói eo, Hoài Đông trong quân một viên nổi tiếng dung tướng, Triệu Hổ, Triệu Báo đều tại Linh quân, Lâm Vực đem hắn giữ ở bên người xung làm thúc vệ. A, chúa công cũng chạy đến đằng trước đến tham gia náo nhiệt. Trương Cầu nghi ngờ hỏi. Triệu Mộc Gấu nói, cái này ta ngược lại không hiểu được. Bọn hắn chỗ đứng địa thế không cao, đi về phía nam nhìn lại, không nhìn thấy Lâm Vực đã đuổi tới chỗ nào. Nhưng từ mặt phía nam tiếng gầm một trận cao hơn một trận, liền biết Lâm Vực từ nơi đó trải qua, đánh đem tốt sĩ khí tựa như đốt lên nước sôi bốc lên. Chờ giây lát, Lâm Vực cùng Chu Phổ cùng mấy chục hố gây chen chúc hạ từ phía sau đổi tới. Lâm Vực bôi mồ hôi chán nhảy xuống ngựa đến, đỡ lấy muốn hành lễ Ngao Thương Hải, Trương Cầu bọn người, cười nói, đoạn này đường cưỡi ngựa cũng là khó đi, thật sự là gọi các ngươi vất vả. Không thể so với đất bằng phóng ngựa, hỏa hoạn đuổi theo, ngựa mệt người mệt, Lâm Vực, Chu Phổ đều là lâu dài tôi luyện gần cốt người, cưỡi ngựa đều khổ cực như vậy, có thể thấy được đem tốt tại chỉ buôn ba mà qua, là bực nào gian nan. Ngao Thương Hải nói, quân địch đầu lâu tựa như quen thuộc hoa màu trở lấy chúng ta chạy tới thu hoạch, liền chưa phát giác khổ. Cũng khổ cũng vui. Trương Cầu nói, Tông Đình đã đến thượng nhiều, giữ vững thượng nhiều sao vấn đề, Lâm Vực liền một khối không biết được từ nơi nào bọt tới đá mài toa hạ, mời Ngao Thương Hải, Chu Phổ, Trương Cầu mấy người cũng tùy ý ngồi xổm, nói, chúng ta tiến công thời cơ, so trong dự liệu còn tốt hơn. Trừ Đặng Vũ bộ đội sở thuộc rất có thể tại Hoa Đình cùng Trần Tý đụng vào bên ngoài, Vương Huy chờ đại tướng, tại Thanh Khê đều sinh ra do dự, giẫm chân tại chỗ, đây đối với chúng ta tới nói, có thể coi là một cái tốt hơn tin tức. Các ngươi thấy thế nào? Ngao Thương Hải để dưới trướng theo quân tham mưu đem địa đồ triển khai, trải tại nửa làm ruộng dốc bên trên, đem chiếc Mân quân Đông tuyến chủ lực chư bộ từ trên bản đồ chuẩn xác đánh dấu ra. Trước đó, Thư Giang duyên bờ điểm mấu chốt cũng sớm từ trên bản đồ dùng màu đỏ bút tươi sáng đánh dấu ra. Trương Cầu con mắt sáng ngời tỏa sáng, hỏi: chúa công có ý tứ là gọi Trần Tý đánh tan Đặng Vũ bộ đội sở thuộc về sau, bỏ qua bờ Bắc tàn quân không đánh, chuyển đi bờ Nam chặn đường xa phi hùng? Lâm Vực nhìn về phía Ngao Thương Hải. Chiếc Mân tại Đông tuyến chư tướng, Ngao Thương Hải trước hết nhất giết người không thể nghi ngờ chính là Sa Phi Hùng, nhưng là hắn sẽ không gọi thủ riêng bao phủ lý trí. Sa Phi Hùng tại Thư Giang Nam bờ vẹn vẹn hơn vạn binh mã, mà Chiết Mân quân tại bờ Bắc có hơn 3 vạn chủ lực, cái gì nhẹ cái gì nặng, chủ yếu đánh cái nào một đường, không nói cũng hiểu. Ngao Thương Hải hỏi, Trần Tý đánh tan Đặng Vũ bộ đội sở thuộc sau không tuân thủ Hoa Đình, bờ Bắc chi địch tàn quân, có có khả năng nhất từ Hoa Đỉnh suối hướng bắc hướng Tuân Gia núi, Vui Bình cảnh nội chạy trốn, kia tiểu trùng, Ngô thị huynh đệ có nắm chắc hay không trước một bước cầm xuống Tuân Gia núi. Cán Đông Tiền Trạm quân chỉ cần trước một bước cầm xuống Tuân Gia núi, liền có thể lần nữa ngăn chặn chết Mân quân Đông tuyến tản quân hướng bắc chạy trốn con đường. Dưới mắt, Lâm Vực chỉ lo lắng chết Mân quân Đông tuyến tản quân trực tiếp bắc thượng trốn hướng Giang Châu, cùng Sa Văn Trang tự mình dẫn Giang Châu quân chủ lực tụ hợp. Nếu là chết Mân quân Đông tuyến tản quân không đi Hoa Đỉnh suối bắc thượng, mà tiếp tục xuôi theo Thư Giang Tây hạ, trải qua Phủ Châu trốn hướng Cán Châu hoặc Dự Trương cố thủ, kia Hoài Đông quân chủ lực liền có đầy đủ thời gian đuổi theo đến Cán Châu hoặc Dự Trương lại đối địch quân tản quân tiến hành hợp vây, cũng có đầy đủ thời gian sẽ tại Lư Châu thủy doanh chủ lực tây điều đến Giang Châu bên ngoài tham chiến. Ta có thể thử một lần, Trương Cầu nói, thượng nhiêu tình thế phát triển cực nhanh, sợ là Tô Đình Chiêm tại Phủ Lương còn không có tỉnh táo tới. Chỉ cần trải qua Hoa Đỉnh suối hướng bắc chạy trốn tản quân không phải toàn bộ bắc rút lui, kia đối bắc tuyến chặn đường sẽ không tạo thành mạnh cỡ nào lực trung kích. Cán Đông binh mã dù cho vội vàng khó mà đánh hạ Tuân Gia sơn hành, chỉ cần trước một bước đang dâng lên sơn nam bên cạnh theo hiểm chắn đường, cũng có thể đem bắt trốn tàn quân chắn 3 năm ngày. Nói đến đây, Trương Cầu là dị dạng hưng phấn. So với đánh tan quân địch, không thể nghi ngờ diệt địch đại bộ phận là kết quả tốt hơn. So với diệt địch đại bộ phận, không thể nghi ngờ toàn diện chết Mân quân Đông tuyến binh khiến cho người hưng phấn. Tông Đình ở Thượng Nhiêu đã phái người bắc thượng liên lạc tiểu trùng, văn trong vắt bọn hắn từ kỳ môn xuôi nam chắn địch. Lâm Vực nói, cái này tiếp xuống, liền muốn xem chúng ta đi được có đủ hay không nhanh. Trương Quý Hằng, Tôn Văn Diệu xuất bộ đi tại bắc tuyến, tối nay hẳn là có thể đến Sam suối cửa sông, bất quá Thư Giang bắc bờ hẹn gần 20 dặm con đường đều cho sông hủy, sẽ không đi được so bên này nhẹ nhõm. Chém giết Sa Phi Hùng, kiếp này không còn gì nuối tiếc vậy. Ngao Thương Hải nói, mời chúa công ở đây đốc chiến, ta đến trước bộ mang binh dạ hành, tranh thủ minh thần trước đó, đi qua chìm. Tốt. Lâm Vực nói, Sa Phi Hùng xuôi theo Giang Tây trốn, đều tại Hoài Đông chiến thuyền giám thị phía dưới, chơi không ra hoa dạng gì đến. Bọn hắn ở chỗ này chỉ cần vùng ra chân dồn sức chính là, cũng không sợ Sa Phi Hùng có năng lực đánh về súng kỵ binh. Thiên hạ liền không có thập toàn thập mỹ kế sách, đập đoạn sông, đem quân địch dọa lùi, lại nhường sông mở đường sông, làm Trần Tý bộ đội sở thuộc có thể đi thuyền nhanh chóng đi đường thủy bọc đánh quân địch. Đến một bước này, Hoài Đông quân có thể nói đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng là muốn đem ưu thế chuyển hóa thành thật sự diện địch chiến tích, còn cần Hoài Đông quân tại quan suối lĩnh cùng kỳ miệng, lễ đường binh mã chủ lực cấp tốc đuổi kịp quân địch giúp cho bao vây tiêu diệt mới. Thành, Hoài Đông tại quan suối lĩnh phương hướng chủ lực binh mã muốn bắc thượng truy địch, thông qua thọc sâu đạt 40-50 dặm chìm, liền trở thành trước mắt đau đầu nhất nan đề. Từ trước đi thuyền xuôi dòng mà xuống thì tận, đi ngược dòng nước thì chậm, có lẽ từ Hoa Đảo Hải một đường vùng ven sông chuyến về đến Hoa Đình, chỉ cần một ngày thời gian, nhưng đội tàu muốn từ Hoa Đình đi ngược dòng nước, trở về Hoa Đảo Hải, chỉ sợ cũng cần gấp 3-4 lần thời gian. Chờ không nổi đội tàu trở về, chủ lực chỉ có thể từ chìm buôn ba mà qua, đuổi kịp trốn địch. Từ xưa đến nay, tất cả binh pháp xét đến cùng đều tập trung vào một điểm phía trên, chính là làm địch phân, làm mình hợp tất cả mưu kế xét đến cùng cũng là muốn trăm phương ngàn kế đạt tới mục đích này. Thượng nhiều chiến sự giai đoạn trước, Sa Phi Hùng tại mấu chốt cửa hải tập trung sử dụng có hạn binh lực, đem 5-6 vạn chi cự chết Mân quân lấp nhập thượng nhiều phòng tuyến các đoạn phòng lũy bên trong, theo hiểm mà thủ. Hoài Đông quân cho dù ở chiến giới cùng binh lực chiếm cứ ưu thế, muốn tại trong ngắn hạn đem chết Mân quân thượng nhiều phòng tuyến triệt để phá hủy đi, tất nhiên sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Lâm Vực muốn Hoài Đông quân trước mở quan suối lĩnh đạo, tức muốn đem chết Mân quân một bộ chủ lực hấp dẫn đến Hoành Sơn phía nam đến, lại đập đoạn sông, cũng muốn dùng tận thủ đoạn đem chết Mân quân chủ lực từ thượng nhiều bên ngoài phòng tuyến bên trong dọa đi. Đến hậu kỳ, Sa Phi Hùng bị ép chỉ có thể lựa chọn dùng thư sông hai bên bờ chật hẹp thông đạo đến kéo dài Hoài Đông quân tiến vào Giang Tây bộ pháp, trên thực tế cũng chính là Lâm Vực mong muốn. Chỉ có đến giờ phút này, chiếc Mân quân Đông tuyến chủ lực mới có thể từ bỏ trước lũy phòng tuyến, hướng thư Giang duyên bờ chư thành rút lui, cũng liền phân tán tại dài rằng giặc Tây rút lui trên đường, cho Hoài Đông quân tiêu diệt từng bộ phận, phân mà diệt chi cơ hội. Lúc này, bao quát Sa Phi Hùng bản nhân xuất đoạn hậu binh mã ở bên trong, chiếc Mân quân Đông tuyến binh lực phân tán tại thư sông hai bên bờ, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Lúc này, đối Hoài Đông quân tới nói, trước mắt chủ yếu nhất đã không còn là đánh tan chiếc Mân quân thượng nhiều phòng tuyến hoặc đánh tan chiếc Mân quân Đông tuyến chủ lực, mà là muốn chặn lại cùng bao vây tiêu diệt tận khả năng nhiều chiếc Mân quân Đông tuyến binh mã. Nhất cử đem xa ra mấy chân đều đánh gây rơi, để bọn hắn rốt cuộc không đứng dậy được. DS, đến cái bản thân khích lệ, ta sẽ tại bình luận sách mở mới thiếp, ở buổi tối 9 điểm trước đó, nếu là mới thiếp hồi thiếp số đạt tới 200 người, 9 điểm về sau mã chương 3. Các minh đệ có được hay không? Chương 50 huyết chiến chương 50 huyết chiến, các minh đệ rất cho lực à, thiếp mời đều xây thành nhà chọc trời. Trần Tý xuất bộ lên bờ, gần 9000 tinh nhuệ tiến vào Hoa Đỉnh lĩnh Đông Lộc thất đội. Ngoại trừ lưu 2000 binh lực yểm hộ cánh phải bên ngoài, còn lại chủ lực đều không làm mảy may giữ lại trong đêm đối Hoa Đỉnh cửa ải khởi sướng mãnh liệt thế công. 8. Trời cũng tương trợ Hoài Đông quân, minh nguyệt như liêm, tinh huy như nước, chiếu vào sơn lâm sơ ảnh hoành tả, thả mục có thể nhìn tới 3-5 dặm bên ngoài nơi xa, cực lợi cho đánh đêm. Dịch đạo từ cửa ải xuyên qua, tăng thêm hai bên đê, bề rộng chừng 6 trượng, là tiến công Hoa Đỉnh ải chính diện thông đạo. Đặng Vũ cũng tập kết trọng binh tại ải đạo trước kết trận, đào móc cẩn hảo, vội vàng lại đốn tuổi chế tạo chút đơn sơ cự ngựa. Giao tường nằm ngang ở trước trận coi là chướng ngại, muốn đem Hoài Đông quân ngăn ở cửa ải bên ngoài. Chỉ là chiếc Mân quân so Hoài Đông quân sớm không có bao nhiêu, vội vàng chỗ tạo trước trận giao tường thực sự đơn sơ rất. Từ chính diện cường công Hoài Đông quân, ủng thuận xe, sang nọ tới gần, ở trong trận mười mấy đỡ bỏ cặp nọ, đem 3-5 mai nặng số cân đến mười mấy cân không đợi nghe hoàn nghe đạn đặt vào túi ra bên trong, không ngừng hướng chiếc Mân quân trận bên trong ném bắn, siêu 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 dị hưởng, cùng gió núi cùng sàng nọ phát xạ duệ vang hỗn tạp cùng một chỗ, phản phất quỷ thần ẩn ở trong trời đêm dứt lên. Ngoại trừ từ hải đạo chính diện thế công bên ngoài, hết thảy có thể tới gần cửa ải dốc thoải, sơn lâm, vũ khê đạo đều trở thành hoài đông chiến tốt công kích phương hướng. Những này phương hướng địa hình gập ghềnh, cây cối mọc thành bụi, hình như có đường thực không đường, sang nỏ, bọ cạp nỏ chờ chiến giới không thể tiến vào, quân tốt chỉ có thể mặc giáp cầm vẫn, chớp đao thương cung nỏ, xuyên rừng đi lên, vây quanh quân địch cánh phát động công kích. Hai quân tại dưới bóng đêm chém giết, máu phun như mưa, tụ tập thành suối. Dưới đao thương, chân cụt tay đứt đem tốt đang rên rỉ thảm thiết đạo, nhưng càng nhiều hơn chính là chém giết đến tính lên gầm rú. Đặng Vũ đứng tại yến miệng kia bên trên, nắm chặt chuôi đao, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cửa ải bên ngoài phòng trận tại Hoài Đông quân lăng lệ tiến công hạ liên tục lùi về phía sau, nhịn không được tự mình dẫn tinh nhuệ đến trước trận trùng sát xúc động. Trước trận đã hai độ gọi Hoài Đông quân đánh tan, đánh bại, không nghĩ cửa ải toàn bộ phòng trận sụp đổ, Đặng Vũ chỉ có thể phái ra thân tín con cháu xuất tông tộc bộ đội con em vọt tới trước trận đánh giết, cố gắng giữ vững trận cước, đem Hoài Đông quân áp chế ở cửa ải bên ngoài. Trận chiến này như bại, tây trốn cửa ải bị phong, chết mân quân đông tuyến chủ lực đều đem cho Hoài Đông quân bắt rùa trong hũ, lấy ngàn mà tính tông tộc tử đệ đều đem táng thân nơi đây. Những đạo lý này, phổ thông quân tốt có lẽ không hiểu, nhưng trải qua Đặng Vũ thân truyền ngôn dạy con cháu, xuất thân Đặng thị tướng lĩnh, đều có thể minh bạch trận chiến này thực tế liên quan đến tông tộc tổn vong, so Đông Mân chiến sự chiến đến hậu kỳ tình thế còn muốn nguy cấp, đánh cho lại gian nan, cũng muốn cắn chặt răng đứng vững. Bát Mân chiến một cánh quân bên trong chân chính tinh nhuệ lao tốt, đều theo tám họ tông tộc kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở, cho nên có càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, đục quên sinh tử đấu trí. Tại chiến trận muốn sụp đổ thời điểm, cũng vừa lúc Đặng thị tử đệ cùng Bát Mân chiến tốt không sợ chết tổn thương trùng sát phía trước, lấy đao thuận thương mâu cùng tính mệnh, đem trận cước gắt gao giữ vững, cũng lặp đi lặp lại xung kích Hoài Đông quân tiến công trận liệt, lấy mấy trăm tử sĩ thương vong, cuối cùng xem như đem Hoài Đông quân trận bên trong gần 20 lỡ bỏ cặp nỏ, sao nỏ phá hủy. Tuy nói tại lẫn nhau trước trận, tại trận hẹp tiếp xúc mặt chém giết, làm Hoài Đông quân cũng chịu đựng cực nặng thương vong, nhưng Đặng Vũ bộ đội sở thuộc, Đặng thị tử đệ cùng Bát Mân tinh nhuệ lao tốt thương vong càng nặng. Trọng yếu hơn, Hoài Đông quân ý chí chiến đấu sục sôi, không chút nào vì trước trận thảm liệt thương vong mà gặp khó. Trần Đi đã sớm không phải tại Lưu Dân quân lúc sẽ chỉ xung phong đi đầu, xuất bộ vùi đầu tấn công mạnh dũng tướng, tuy nói chỉ huy của hắn phong cách vẫn là lấy cứng rắn tăng trưởng, nhưng ở sông trận bên trong phân chia như thế nào binh lực, như thế nào điều chỉnh, dính liền tiến công tiết tấu chờ chiến thuật chi tiết, đã sớm như rượu trong lòng. Tuy nói Trần Tý gần 3/4 binh lực đều đặt ở Hoa Đình cửa ải trước đó, nhưng chính diện binh lực cũng là phân 3 tầng bố trí. Hoài Đông quân cho dù ở ban đêm, cũng có thể thông qua lính liên lạc, đem đơn vị tác chiến thay đổi nhỏ đến trạm canh gác đội cấp 1, cũng liền làm phía trước trận chém giết không gián đoạn tình huống, Trần Tý còn có nhẹ nhàng như thường luân chuyển trước trận chiến lược. Loại này đặc điểm, tăng thêm Trần Tý phong cách chỉ huy, khiến cho Hoài Đông quân thế công giống như sóng lớn, từ hoàng hôn lúc triển khai lên, mai cho đến nguyệt đến giữa bầu trời, một đợt nối một đợt không ngừng dâng lên, thế công liền không có bỏ dở qua. Chiến mân quân phòng trận liền vững như con đê, tại cao cường như vậy độ, lại tiếp tục không ngừng xung kích phía dưới, cũng dần dần có không kiên trì nổi chi thế. Đặc biệt là theo Đặng thị tông tộc tử đệ cùng Bát Mân tinh nhuệ lao tốt phía trước trận thương vòng không ngừng mở rộng, liền phản phất con đê cho sóng lớn không ngừng xông đãi mà không thể kể đến rạng sáng, cửa ải bên ngoài phòng trận cuối cùng kéo tới tràn ngập nguy hiểm một khắc. Thúc công, cuộc chiến này không có cách nào lại đánh. Một viên râu ria hổ tướng đem nhỏ máu mũ chiến đấu kẹp ở bên eo, bước nhanh tới trên đá núi, tại Đặng Vũ trước mặt hai đầu gối chạy xuống, nhìn xuống trong lòng bi thống, hò hét kêu khóc, không phải là tự tông không tận tâm, không phải là tự tông tham sống sợ chết, nếu là còn kiên trì tiếp tục đánh xuống, không cần chờ đến bình minh, Đặng thị cũng đem không còn tổn thế a. Nếu là Đặng thị diệt hết trận chiến này, tứ thúc, thất thúc, lao tam, tiểu ngũ, tiểu thất, 11, 14, bọn hắn sẽ chết không nhắm mắt a. Ngươi tứ thúc, thất thúc, tiểu tam, tiểu ngũ, tiểu thất, 11, 14 đều chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thầy, ngươi có mặt trở về, loạn quân ta tâm. Đặng Vũ nhẫn tâm đưa trong tay roi ngựa rút ra ngoài, nhìn xem trưởng tôn tự tông máu trên mặt ấn, đau lòng đau nhức, quắc, người tới, đem cái này nhát gan lịch tôn kéo ra ngoài chặt. Ai dám loạn quân ta tâm người, ai dám tự tiện rút lui, định trảm không dung tha. Đặng Vũ muốn trảm trưởng tôn dẹp an của tâm, đều từ huyết chiến bên trong vòng triệt hạ đến chỉnh đốn, y giáp nhuốm máu chưa khô chư tướng đều lên trước khuyên can, nói, tự tông tuyệt không phải e sợ chiến người, thực là nhìn đem tốt thương vong thảm hại như vậy liệt, mà lòng có không đành lòng. Năm đó cùng Lý Trác chống đỡ, thương vong cỡ nào thảm liệt cũng, ta Đặng thị tướng tinh như rừng, chưa từng đi ra bực này không có cốt khí người. Đặng Vũ quát lớn, bên ngoài áp lực quá nhiều, điền ma tử ở cánh trái đánh cho lại quá mềm, không thể thay chúng ta chia sẻ áp lực, có phải là hướng cửa ải lui một chút, chậm một hơi lại nói. Trừ tướng lại hỏi, lúc này ai đỉnh đi, đều muốn có chiến tử xa trường giác ngộ, Hoài Đông quân thế công hung mãnh như vậy, cho dù ai nhìn đều có chút trái tim băng giá. Tại chạy thủ Hoa đỉnh thời điểm, trừ Đặng Vũ bộ đội sở thuộc tại cửa ải kết trận bên ngoài, ước chừng 6000 binh mã không kịp co vào tới, đều hướng cánh trái sườn núi cương vị co vào kết trận, thực tế hình thành ý hiếp Hoài Đông lên bờ binh mã cánh phải chi thế. Nhưng làm sao Hoài Đông quân trèo lên một lần bờ đến, liền đem thế công trực tiếp đặt ở cửa ải trước đó, gần như chỉ ở cánh phải bộ đưa chút ít phòng ngự binh kết trận. Làm sao chiến mân quân cánh trái không có xung kích Hoài Đông quân cánh phải phòng trận quyết tâm, đem xuống liền đánh cho cực kỳ mềm yếu, gọi Đặng Vũ bộ đội sở thuộc huyết chiến đến bây giờ tướng lĩnh lại là tức giận lại là bất đắc dĩ. Làm sao lui? Đặng Vũ đắng chắc hỏi. Đặng Vũ không phải không biết trước trận tương vong, liền muốn đem Đặng thị tử đệ máu đều tỏa ánh sáng rơi, nhưng là hiện tại trước trận liền dựa vào lấy một hơi treo, mà Hoài Đông quân còn có thừa lực, bọn hắn hơi lui, Hoài Đông quân sẽ chỉ đánh cho càng lăng lệ, kia chướng này tiêu phía dưới, hơi lui liền rất có thể một tiết ngàn giảm. Còn nữa, bên ngoài đem tốt hướng cửa hải triệt thoái phía sau, sẽ chỉ gọi cửa hải phòng trận trở nên càng chen chúc, dày đặc hơn. Bên ngoài không có tường thành che chắn cùng che chở, một khi gọi Hoài Đông quân có cơ hội đại quy mô ném dầu hòa bình, bọn hắn dày đặc mà chen chúc trận liệt, chính là một trận ngập đầu tai nạn. Đối mặt Hoài Đông quân tác chiến đặc điểm, mặc kệ bao lớn thương vong, Đặng Vũ đều chỉ có thể đem mình bộ phòng trận ra bên ngoài chống ra, mà không phải cho Hoài Đông quân hướng nội tuyến để ép. Đặng Vũ không nỡ đem trưởng tôn Tự Tông hỏi trạm đã định quân tâm, chỉ một quất roi tử quất tới, kém chút đem Đặng Tự Tông chiến giáp quất tán, khiển trách quá mắng, ngươi cái nghịch tôn, cho ta đi trước trận, hoặc là đem quân địch đánh lui, hoặc là gọi người khác đưa ngươi thi thể nhấc trở về. Đặng thị không có như ngươi loại này thứ hèn nhất hàng. Đem trưởng tôn Tự Tông cùng chư tướng đều đuổi xuống đá núi, để bọn hắn đi trước trận chém giết, giữ vững trận cước. Đám người thối lui, chỉ có một râu tóc kẹp bạch trung niên nhân lưu tại Đặng Vũ bên người, nhìn qua yến miệng kỳ chân núi phía tây sông Xá Miệng, hạ giọng đối Đặng Vũ nói, Hoài Đông thủy quân chiến thuyền đã chiếm cứ khê khẩu, Đặng thị tử đệ 3/4 vong ở chiến trường, Đặng công cũng xứng đáng được văn trang công, thực sự không cần muốn đoạn mất Đặng thị huyết mạch a. Đông Hải Hồ tuy nói là nhất đại kiêu hùng, làm việc cũng không dây dưa dài dòng, nhưng cũng không phải vong người ta, diệt nhân tộc hạng người, liền Vương Học Thiện cũng phải toàn tộc a, Đặng công làm gì cố chấp. Ta Đặng Vũ phun ra một chữ, nghẹn ngào hồi lâu không thể lại phun ra một chữ. Trung niên nhân nhìn lại, chỉ gặp Đặng Vũ khô tuấn mặt mo dưới ánh trăng nước mắt tung hành. Thị trấn cũng lâm vào chiến hỏa bên trong, Túc Phẩm Hiếu xuất 3000 thủy quân trực tiếp xuyên qua Yến Miệng Hạp, vây quanh Hoa Đỉnh Suối chân núi phía tây, tiến vào Hoa Đỉnh Suối, đã một mực khống chế bến đỏ. Đặng Vũ mặt đón gió thổi, đợi trên mặt nước mắt thổi khô, quyết định cùng trung niên nhân nói, đấu công trèo non lội suối mà đến, có ý tốt, Đặng Vũ tâm lĩnh. Nhưng Đặng thị cuối cùng là hãm quá sâu, chỉ hy vọng Đặng thị tử đệ ở dưới cửu tuyển, chớ có đoán lao phu cố chấp. Đỗ công vẫn là rời đi trước đi, ngươi không phải thụ Hoài Đông chỗ mệnh mà đến, xuất hiện ở chỗ này, muốn cứ gọi Đông Hải Hồ hiểu được, luôn luôn không tốt. Đỗ Vinh đắng chát cười một tiếng, nói, ta phiêu bạt một người, ở Minh Châu cách biệt sau, cùng Đỗ thị cũng vô căn hệ, chỉ là còn đọc mấy cái bạn cũ. Nghĩ đến không còn ra đi một chút, sợ là đều không gặp mặt nhau được. Đỗ công ngươi vẫn là chớ có đi Giang Châu khuyên Văn Trang Công, Đặng Vũ nói, cho dù là đầu tuyệt lộ, Văn Trang Công cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống, chỉ là đáng tiếc ai cũng không bằng Tống phủ sinh một nữ nhi tốt ta. Nói đến đây, than thở liên tục, chỉ là thúc giục cùng song phương đều vô căn hệ, chỉ là lặn đến thượng nhiều gặp bạn cũng một mặt Đỗ Vinh rời đi, đợi Đỗ Vinh từ chân núi phía tây xuống dưới, mới mệnh lệnh tả hữu, cầm trảm đao sát đến. Đỗ Vinh dạo chơi đạo sĩ cách ăn mặc, gặp không khuyên nổi Đặng Vũ, chỉ có thể trước đó rời đi nơi thị phi. Hắn cũng không muốn cùng Hoài Đông quân chạm mặt, quay đầu nhìn thấy Đặng Vũ mặc giáp cầm đao xuống núi nham, trong lòng phảng phất cho một cô gió lạnh thổi qua, Đặng Vũ không trốn không hàng, mặc giáp ra trận, đã bắt đầu sinh tử trí. Hoặc là đem Hoài Đông quân đánh lui, hoặc là hắn liền chiến tử trên sa trường, cho Đặng thị tử đệ một cái đào mệnh hoặc đầu hàng cơ hội. Đỗ Vinh đã có thể nhìn thấy kết cục như thế nào, liền không thể trì hoãn, hướng trong núi rừng chui vào, đem đến chân núi phía trên, liền nghe tiếng hò hét phun lên cửa ải, quay đầu nhìn lại, chính là vô số Hoài Đông chiến tốt chính chấp lửa xông lên cửa ải, chết mân quân tán loạn như chó, lại không sức chống cự. Tính toán thời gian, tại Hoài Đông quân xung kích phía dưới, chiếm địa thế, Đặng Vũ bộ này tinh nhuệ mà ngay cả một đêm đều không thể giữ vững, xa ra nên muốn rơi xuống, nên không thể chống đỡ thêm đi xuống. Chương 51 giặc cùng đường chớ truy, chương 51 giặc cùng đường chớ truy, Đặng Vũ mặc giáp ra trận, nhưng ngăn cơn sóng dữ đã mượn. Đúng lúc gặp Hoài Đông quân từ sau trận lại đẩy tới 4 chiếc 3 cung trọng nỏ, thuộc cấp mặc dù liều chết che đậy, trọng nỏ bắn ra cự tiễn liền xuyên hai người, thẳng đâm vào Đặng Vũ hổ khẩu tài dừng lại. Đặng Vũ phía trước trận chiến tử, Đặng thị tử đệ đoạt ra hắn di thể mà rút lui, chết mân quân tại Hoa Đỉnh cửa hải phòng trận tức cáo sụp đổ, mấy ngàn tàn tốt hoa hướng Lĩnh Sơn Tây Lộc chạy trốn. Trần Ý tại thân vệ hỗ tốt chen chúc hạ, leo lên Yến Miệng Kỳ. Yến Miệng Kỳ từng là Đặng Vũ chú trứng chỗ, tuy nói treo ở trên mặt sông mới 50 trượng, mới là quanh mình nhất hiểm trở chỗ. Cửa hải chết mân quân đại bại về sau, Đặng Vũ còn có vài chục thân vệ ở đây ngoan cố chống lại, cho tiêu diệt sau, chỉ còn lại một chỗ vũng máu, đá trắng cũng tận cho nhiễm xích thủy. Trần Tý Lâm Kỳ trông về phía xa, mặt phía bắc lĩnh núi tung hành, kéo dài nghìn dặm không dứt, mặt phía nam, phía tây sông dòng suối trôi, ở dưới ánh trăng bo chỉ riêng lan tăn, hắn đứng tại kỳ thạch phía trên, tỏa ra hào hùng, chỉ vào tả hữu giang sơn, cùng tùy hành tham mưu, quân lệnh quan đám người nói, những cái này thối đọc sách, nhìn thấy lần này non sông, chắc chắn sẽ ngâm cái thơ làm cái phù ứng hợp với tình hình, lao Trần ta moi ruột gan nửa ngày, liền cho chúa công bức bách nhận ra. Mấy trăm chữ, cái dám cái nhã tử cũng không nghĩ đến. Thủy doanh tử khê khẩu lên bờ giết đi lên, từ chân núi phía đông vây quanh lấy diện bại địch, Túc Phẩm Hiếu tại một đội hô tốt chen trúc bên trên, chạy đến Yến Miệng Kỳ cùng Trần Tý tụ hợp. Đại doanh có lệnh truyền đến, bại Đặng Vũ bộ đội sở thuộc về sau, không đến ngươi dùng đuổi theo tàn quân, lập tức xuất bộ Nam Độ, lấy đoạn xa phi hùng bộ đội sở thuộc. Túc Phẩm Hiếu nói, lại cầm Lâm Phược ký phát thủ lệnh cho Trần Tý nhìn. Cái này không đổi. Trần Tý chố mắt một chút. Đối với hao hết tiên tân vạn khổ đánh bại trận địa địch tướng sĩ đến, truy kích và tiêu diệt tàn quân, mở rộng chiến quả, mới là mới vừa tiến vào trận này chiến sự thịnh yến giai đoạn cao triều, cửa ải mặt trận quân phòng trận vừa bại, quân địch thương vong chiếm bất quá tổng số 2 thành, muốn chân chính tiêu diệt quân địch sinh lực, hữu hiệu tổ chức truy kích là trọng yếu nhất câu. Mặt khác, Hoa Đỉnh cửa ải cũng là đem chết mân quân đông tuyến chủ lực phủ kín tại thư trên sông du lịch chặn đường trận địa. Trần Tý bỏ qua Hoa Đỉnh ải không tuân thủ, xuất bộ độ đến bờ nam, dù cho có thủy doanh chiến thuyền phong tỏa Hoa Đỉnh suối, cấm chỉ quân địch tây trốn, nhưng quân địch vượt qua Hoa Đỉnh cửa ải, có thể xuôi theo Hoa Đỉnh suối bờ đông hướng bắc, hướng tuân gian núi, vui bình phương hướng chạy trốn. Đại doanh lúc này mệnh lệnh bỏ qua chiếc mân quân tại bờ bắc tàn quân không diện, từ bỏ Hoa Đỉnh không tuân thủ, mà chuyển độ bờ nam đi chặn đường xa phi hùng, trong lúc nhất thời, Trần Tý khó có thể lý giải được. Lâm Vực thủ lệnh xưa nay ngắn gọn, không có quá nhiều giải thích, Trần Tý nhìn hai lần, vẫn là khốn hoặc, hỏi Túc Phẩm Hiếu, là ai mang theo chúa công thủ lệnh tới? Thật là chúa công thủ lệnh không giả, Túc Phẩm Hiếu nói, có khác quân lệnh lúc trước chuyển hướng kỳ môn, lấy hồ tiểu trùng, Ngu Văn Trường chờ đem xuất bộ xuôi nam tuân ra núi. Ta nghĩ à, có thể là đại doanh kế hoạch gọi cán đông binh mã lấp nhập tuân ra núi lấy chặn đường tan tắc tàn quân chỉ vào hoa đỉnh lĩnh chân núi phía tây, nói, ngươi nhìn bên kia, đặng vũ bộ đội sở thuộc cho ngươi đánh tan, Điền Tĩnh Sơn chờ địch liền nhát gan đến chiến, nhìn tình hình, là muốn hướng đỉnh cao thành rút lui. Thả đặng vũ tàn quân bắt trốn, cũng khó thành hòa lớn, ngươi dẫn theo bộ lui ra chân núi phía đông tập kết, càng có thể dọa được Điền Tĩnh núi chờ địch hướng đông trốn mau. Cái này vừa lui tiến, có thể để bọn hắn tại bờ bắc lãng phí hết 2-3 ngày thời gian, vừa lúc gọi trưởng sơn quân, xung thành quân chủ lực từ phía đông truy vây tới. Hoa đỉnh suối bên này, thủ hoặc là không tuân thủ, không có khác biệt lớn. Hoa đỉnh bên này bảy không thành kế. Trần Tý cao mày, vừa nghĩ đến yếu điểm, xác nhận như thế. Túc Phẩm Hiếu nói, Chiết Mân quân tại đỉnh cao, Thanh Khê chi địch đã thành chó nhà có tang, cho dù bọn họ có gan mạnh hơn Hoa đỉnh ải, thủy quân cũng có thể xuôi theo Hoa đỉnh suối kéo hắn 1-2 ngày. Đại doanh tướng lệnh đã hạ, Trần Tý cũng không có công phu cùng phía dưới tướng lĩnh giải thích nhiều, tức lệnh cưỡng chế hướng bắc đuổi theo ra binh mã trở về, lui trở về cửa ải lấy đông chuẩn bị qua sông. Đặng Vũ tung hoành phong tây đoạn Hoa đỉnh lúc, trừ bộ đội sở thuộc binh mã bên ngoài, còn cùng từ lễ đường rút khỏi đến điển thị tử đệ Điển Tĩnh núi chờ bộ tụ hợp tây tiến. Tây đi vào Hoa đỉnh lúc, vẹn vẹn Đặng Vũ bộ đội sở thuộc kịp thời tiến vào chiếm giữ cửa ải, mà Điển Tĩnh núi chờ bộ bị ép hướng mặt phía bắc sơn lĩnh co vào phòng thủ. Từ hoàng hôn lên, chân chính nhận Trần Tý bộ đội sở thuộc công kích mãnh liệt, cũng chỉ là ngăn tại cửa ải trước Đặng Vũ bộ đội sở thuộc. Đặng Vũ tiên tiến chiếm Hoa đỉnh, chiếm hữu địa thế chi lợi, nhưng cũng thủ bất quá một đêm liền cho Hoài Đồng quân đánh bại, Điển Tĩnh núi chờ bộ lại không dám đến tranh Hoa đỉnh cửa ải, chờ không nổi hướng đông, tức hướng đỉnh cao phương hướng rút lui. Rạng sáng về sau, Trần Tý bộ đội sở thuộc bắt đầu thối lui đến cửa ải chân núi phía đông, chuẩn bị tại Yến Miệng Hạp thượng du vừa sông đi bờ nam. Tại Điền Tĩnh núi chờ địch tướng trong mắt, Hoài Đông quân lui trở về Hoa đỉnh ải lấy đông chỉnh biên, nhìn thế thái lại giống như thừa thắng muốn truy kích bọn hắn. Đặng Vũ bộ đội sở thuộc cho đánh bại sau, đỉnh cao phía tây Chiết Mân quân liền giống cắt đứt eo sống lưng, không còn cùng Hoài Đông quân tại giã ngoại tiếp chiến rút khí. Trừ phái số ít binh mã đoạn hậu bên ngoài, địch tướng Điền Tĩnh núi tức xuất chủ lực hướng đỉnh cao thành chạy trốn. Quân địch đêm trốn như bại, Trần Tý chỉ có thể hận trong tay không có một chi tinh nhuệ kỵ binh có thể dùng, không phải từ sau đường truy kích sĩ khí sụp đổ tàn quân, nói không chừng còn có thể thừa dịp loạn giết tiến đỉnh cao trong thành đi. Hôm qua sáng sớm, Trần Tý bộ đội sở thuộc đi thuyền sư tiến thư sông, tại Hoành Sơn ngoài thành, cùng Sa Phi Hùng bộ đội sở thuộc thác thân mà qua. Trần Tý tại nước, Sa Phi Hùng tại lục. Ngày đêm ở giữa, Trần Tý bộ đội sở thuộc hai trận chiến liên tiếp đánh hạ thượng nhiều thành, Hoa đỉnh ải hai nơi yếu điểm, sợ quá chạy mất thượng nhiều lính phòng giữ, đánh bại Đặng Vũ bộ đội sở thuộc. Hai trận chiến trường trước sau cách xa nhau 130 dặm, cách Hoành Sơn thành càng là cách xa nhau 160 dặm. Trần Tý bộ đội sở thuộc hành động như thế chi cấp tốc, trừ Hoài Đông huấn luyện quân sự đã luyện làm bên ngoài, chiếm chính là thuyền sư vùng ven sông mà xuống, tập công ven bờ tiện lợi. Từ Hoành Sơn thác thân mà qua sau, Sa Phi Hùng cũng không có chút nào do dự, cho dù bộ đội sở thuộc hướng tây đi bộ, dục tại Hoài Đông quân chặn đường hoặc đuổi kịp trước đó, trước một bước đến có đường nhưng xuôi nam Quý Khê đồng cảnh. Làm sao Sa Phi Hùng bộ đội sở thuộc đi bộ, đến Trần Tý đánh bại Đặng Vũ về sau, Sa Phi Hùng bộ đội sở thuộc cách Hoa đình ải bờ Nam Ao Sen Phong còn có hơn 60 dặm. Hơn 60 dặm, có lẽ chỉ là nửa ngày hành trình, nhưng nửa ngày đủ để chí mạng. Tiến miệng hạp thượng du thư sông, tính đến sông bại ở bên trong, vẹn vẹn rộng 4 dặm. Không cần vận binh thuyền, Túc Phẩm Hiếu điều động 8 chiếc tập mây cấp chiến thuyền, một lần tức có thể đưa đỏ 3 đến 4 doanh tướng tốt. Đến nhật góc thời gian, Trần Tý tức xuất sùng thành quân chấn thứ nhất sư 6000 tinh nhuệ vượt qua thư sông, tại thư Giang Nam ở, y địa liên ao phong chân núi phía nam ruộng dốc kết trận, phong bế Sa Phi Hùng tẩy trốn con đường. Mà Sa Phi Hùng bộ đội sở thuộc tiền tiêu, vừa mới có thể trông thấy Ao Sen Phong đỉnh núi. Sùng thành quân chấn thứ nhất sư lưu tại bờ bắc dư bộ, bao quát hơn ngàn tổn thương tốt ở bên trong, gần 3000 binh mã, bỏ qua Hoa đỉnh ải không tuân thủ, mà là hướng tây lui giữ khê khẩu, cùng thủy doanh theo vì sử thú, lấy dọa ngăn đỉnh cao chi địch không dám tây trốn. Sa Phi Hùng không có đường lui có thể chọn, nhìn xem đằng trước không tính là nguy nga Ao Sen Phong, nghe được thám mã hồi báo bờ bắc tình hình chiến đấu, hận đến muốn đem bưng huy, Điền Tĩnh núi bọn người nắm đến trước mặt tới bắt roi ngựa ngoan quất dừng lại. Đặng Vũ tử chiến Hoa đỉnh thời điểm, bọn hắn vậy mà ngồi xem Đặng Vũ bộ đội sở thuộc cho đánh bại, không dám đi tranh Hoa đỉnh ải, cho nên mất đi tất cả tiền cơ. Thi Hỏa Kim Quyên nhủ, thiếu soái, quân địch theo Ao Sen Phong chân núi phía nam kết trận, đến địa thế chi lợi, ta bộ cường công, khó mà bất ngờ hàm a lấy mặt tướng kế sách, đương trốn vào dân trại cố thủ, mà đối đại Giang Châu quân đến rút. Sa Phi Hùng thống khổ lắc đầu, trầm giọng nói, không còn kịp rồi, Ao Sen Phong chi địch không thể đánh bại, người ta đều muốn táng thân nơi đây, không còn may mắn. Không tệ, Hoài Đông quân tại Sam suối thượng du giấu lại thủy doanh chiến thuyền cũng không nhiều, ngoại trừ đã tiến chiếm Yến Miệng Kỳ 3000 thủy quân bên ngoài, tin tưởng Hoài Đông quân không có khả năng lại ẩn tàng trên mặt nước chiến lược, cũng không cần thiết lại ẩn tàng. Nhưng là, thượng nhiêu phòng tuyến sụp đổ ngay trong nháy mắt, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, liền thành sụp đổ chi thế, sợ là lúc này tin tức cũng còn không có truyền đến Giang Châu. Muốn Giang Châu nhận được tin tức sau lại tổ chức thủy quân thông qua bà Dương Hồ, tiến vào thư sông đi ngược dòng đến rút, nói ít cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Đông Hải Hồ chính xuất Hoài Đông quân chủ lực từ phía sau lưng tốc độ cao nhất đuổi theo, làm sao có thể cho bọn hắn 10 ngày nửa tháng, dài như vậy thở dốc thời gian. Thượng Nhiêu đại bại đã là kết cục đã định, Giang Tây tình thế đã tồi tệ đến khó lấy vãn hồi tình trạng. Dù cho Giang Châu thủy quân toàn lực đến rút, để bọn hắn có cơ hội thối lui đến Cán Châu hoặc dự trương đi, nhưng là Hoài Đông quân đánh xuyên qua Thượng Nhiêu sau phòng tuyến, hoàn toàn có thể vứt bỏ Cán Châu, dự trương không để ý, chủ lực trực tiếp từ Hoa đỉnh bắc thượng, trải qua phủ lương, xuôi theo bả Dương Hồ bờ đông buôn tập Giang Châu. Đến lúc đó cùng từ Dương Tử Giang hạ du tới, đóng giữ Lư Châu Hoài Đông thủy quân tụ hợp, Hoài Đông quân chủ lực liền có thể đối Giang Châu hình thành bọc đánh chi thế. Mà Giang Châu thủy quân đem cho phong tại bả Dương Hồ bên trong, không còn tiến vào Dương Tử Giang cơ hội. Sa Phi Hùng không phải hạng người ham sống sợ chết, lúc này còn tại đứng tại xa gia đại cục trên lập trường đi cân nhắc vấn đề. Sa Phi Hùng hiểu được phụ thân tại Giang Châu cùng nó tổ chức thủy quân chủ lực tới đón biệt binh, không bằng tiện tay bên trong còn có cuối cùng một chi chiến lực có thể sử dụng, gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ Giang Tây, độ Giang Bắc bên trên, tụ hợp Trần Hà Tam, cùng Tùy Châu La Hiến thành kết minh, lấy nên Bắc Yên binh mã xuôi Nam, có lẽ còn có thể cho Sa gia bảo tồn một điểm cuối cùng căn cơ không cho Đông Hải Hồ từ thế gian xóa đi. Phụ thân có lẽ sẽ làm quyết định như vậy đi. Phụ thân cuối cùng sẽ làm ra chính xác nhất quyết định đi. Sa Phi Hùng trong lòng lặng yên suy nghĩ, trong lòng cũng chưa chắc không có muốn cho vứt bỏ bị thương. Vợ Bắc Vương Huy, Điền Tinh núi chờ đêm, đã sợ vỡ mật, tại đỉnh cao, Thanh Khê dẫm chân tại chỗ, lòng tràn đầy chờ lấy Giang Châu thủy quân đến thư đến rút, nhưng mà từ đường thủy rút lui hướng Cảng Châu, dự trường, Sa Phi Hùng chỉ cảm thấy buồn cười. Trong lòng càng là cười lạnh, Sa Phi Hùng mặt sắc càng lạnh, hạ lệnh, phái người đi bờ Bắc nói cho Vương Huy, Điền Tinh núi bọn hắn, Hoài Đồng quân chặn đường chủ lực đã cho chúng ta hấp dẫn tại bờ Nam, bọn hắn muốn sinh, liền lập tức cho ta hướng Tây đánh. Chờ Hoài Đông quân chủ lực từ phía sau đuổi theo, tuyệt không có bọn hắn đường sống, đừng nghĩ đến Giang Châu có thể có viện binh tới. Dù cho Giang Châu phái ra viện binh, cũng chưa chắc có thể đuổi tại bọn hắn cho Hoài Đông quân chủ lực tiêu diệt trước đó đến. Còn có, gọi xa tiêu qua sông tới. Hoài Đông quân chiến thuyền chủ yếu tập trung ở Yến Miệng Hạ phụ cận, thư trên sông tuy có trạm canh gác thuyền phong tỏa giám thị, nhưng số ít người thừa dịp lúc ban đêm nhân vượt qua sông truyền lại tin tức, vẫn là không khó. Thiếu công tử cùng Vương Huy bọn hắn phá vây đi Giang Châu, có lẽ tốt hơn. Thi Hỏa Kim nói. Hoài Đông quân tại ao sen phong chân núi phía nam có 6-7 ngàn tinh nhuệ kết trận ngăn trở đường đi, bọn hắn tại binh lực mặc dù chiếm ưu, nhưng địa lợi, thiên thời, người cùng đều đã mất hết, không thể trông cậy vào Giang Châu thủy quân đến rút. Nếu muốn ở Hoài Đông quân chủ lực đuổi theo chi nữa, từ ao sen phong chân núi phía nam phá vây ra ngoài, Thi Hỏa Kim không có một chút lòng tin. Thi Hỏa Kim nghĩ đến, Sa Tiêu lúc này một mình vượt sông đến cùng bọn hắn tụ hợp, sợ là cựu tử nhất sinh a. Một mực hạ lệnh đi tốt. Sa Phi Hùng hứng thú san san nói, tức đi hướng trước bộ chuẩn bị cường công ao sen phong sự tình. Biết lao tướng Đặng Vũ chiến tử Hoa Đình Hải tin tức về sau, Thi Hỏa Kim trong lòng sinh ra đại kiếp nạn trốn dự cảm. Nhìn xem Sa Phi Hùng hướng phía trước nhanh chân đi nhanh bóng lưng, Thi Hỏa Kim nghĩ thầm, chẳng lẽ thiếu soái lo lắng Vương Huy bọn hắn mang xà tiêu hàng Hoài Đông. Chương 52 vứt bỏ thời gian đổi mới, 2012-01-15 chiếc Mân quân Đông tuyến chủ lực tại ngày 16 tháng 4 chính thức từ kẹp sông, kỳ miệng, lễ đường phòng tuyến rút khỏi, Sa Phi Hùng tại ngày 18 tháng 4 xuất đoạn hậu binh mã từ bỏ kẹp phòng lũ tắc bắc rút lui. Hoài Đông quân thì tại ngày 19 rạng sáng tại Sam Suối thượng du đảo ra thạch đập, tiết nước trôi đánh xuống du lịch, làm Sam Suối hai bên bờ cùng Sam Suối cửa sông đối diện Thư Giang Bắc bờ không có tại lũ lụt, con đường hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở thượng nhiều thủy quân chủ lực tại Sam Suối cho lũ lụt sông không có về sau, Sa Phi Hùng tại đêm ngày 19 xuất bộ buôn ba đến Sam Suối cửa sông, mà đêm buông xuống chú đóng ở Hoành Sơn ngoài thành. Trần Tý bộ đội sở thuộc thì lần hai nhật rạng sáng theo thuyền sư trải qua Sam Suối cửa sông, buôn tập thượng nhiều, tiếp tục ở 20 ngày hoàng hôn tại Hoa Đình đánh tan Đặng Vũ bộ đội sở thuộc, cũng tại ngày kế tiếp, cũng liền ngày 21 tháng 4 rời chú bờ Nam ao sen phong chân núi phía Nam, chặn đường Sa Phi Hùng tẩy trốn con đường. Liên tục tinh 5-6 ngày, nhưng từ ngày 21 buổi trưa bên trong lên, mưa liền hi hi tích tích hạ cái không ngừng. Mưa to chỉ hoãn Hoài Đông quân truy kích tốc độ, đối bờ Bắc lui giữ đỉnh cao chiếc Mân quân tới nói, là một chuyện tốt, mang ý nghĩa bọn hắn có càng nhiều thời gian chờ đợi Giang Châu viện binh tới. Về phần Sa Phi Hùng muốn bọn hắn lập tức từ bỏ đỉnh cao tây tiến, xuôi theo Hoa Đỉnh suối Bắc thượng rút lui hướng phủ Lương cảnh nội mệnh lệnh, cũng bởi vì ngày mưa dầm khí mà thuận lý thành chương kéo dài xuống tới. Sa Phi Hùng mệnh lệnh, gọi Vương Huy, Điền Tĩnh núi các tướng lãnh càng nhiều hiệu thành, Sa Phi Hùng là hy vọng thông qua bọn hắn tây rút lui hấp dẫn Hoài Đông quân buôn tập binh mã độ Giang Bắc bên trên chặn đường, lấy hóa giải bờ Nam binh mã tây trốn lực cản. Tuy nói Sa Phi Hùng cùng lui vào đỉnh cao binh mã chỉ cách Thư Sông, nhưng Thư Sông cho Hoài Đông quân chiến thuyền phong tỏa, tại tình thế sụp đổ lúc, Sa Phi Hùng cũng khó có thể gọi Vương Huy, Điền Tĩnh núi chờ đem đối với hắn nói gì nghe nấy. Đối bờ Nam, Sa Phi Hùng tự mình dẫn chiếc Mân quân tới nói, ngày mưa dầm khí dù cho không thể tính một cọc chuyện xấu, cũng không thể tính một chuyện tốt. Bọn hắn từ bờ Nam tìm không thấy có thể cố thủ nhét lũy, thư trên sông du lịch lòng chảo sông, Nam hẹp Bắc rộng, tại bờ Nam đừng bảo là ngoại trừ Hoành Sơn một thành bên ngoài, hơi lớn một chút chấn phủ cũng đều chủ yếu tập trung ở bờ Bắc. Sa Phi Hùng ngoại trừ thừa dịp ngày mưa tiến công, đánh xuyên qua Hoài Đông quân tại ao sen phong tỏa chặn đường bên ngoài, không còn cái khác lựa chọn, mà lại nhất định phải tại Hoài Đông quân chủ lực từ phía sau lưng đuổi theo trước đó từ ao sen phong phá vây ra ngoài. Ngày mưa dầm khí chỉ hoãn Hoài Đông quân chủ lực từ phía sau lưng đuổi theo tốc độ, nhưng tương tự, bọn hắn muốn đánh xuyên qua thông qua ao sen phong thông đạo độ khó cũng gia tăng rất nhiều. Nước mưa thời tiết khiến cho cung nỏ sử dụng tần suất trên diện rộng giảm bớt, dù sao cho nước mưa thiếu ở mức dây cung sẽ mất đi có giãn. Dù cho mỗi danh cung nỏ thủ đều có bao nhiêu cây dự bị dây cung, nhưng ở trong mưa to muốn cùng bình thường như vậy tấp nập sử dụng cung nỏ phải khó khăn hơn nhiều. Chỉ có phối nặng thức ném thạch nỏ thụ nước mưa ảnh hưởng không lớn, tại màn mưa bên trong cô độc phát xạ tán đạn đá. Cho dù ở ngày mưa dầm khí hạ, Hoài Đông quân còn sót lại có hạn mấy chiếc ném thạch nỏ có thể đưa ở trong trận phát huy tác dụng, nhưng ở chiến giới bên trên vẫn muốn so tiến công chiếc Mân quân chiếm rất lớn ưu thế. Từ Hoành Sơn đi vội tây trốn, Sa Phi Hùng cơ hồ mệnh lệnh bộ hạ vứt bỏ tất cả có thể vứt bỏ đồ vật, đem tốt ngoại trừ mang theo người vũ khí, không còn gì khác chiến giới có thể sử dụng. cung nọ tại mưa dầm phía dưới cũng không thể dùng, chết mân quân chỉ có thể chấp đao thuận thương mâu, một bước trượt đi lấy huyết nhục chi khu đi xung kích Hoài Đông quân từ cản hảo, thuận xe, cự ngựa, rào tường chờ cùng Hoài Đông chiến tốt tạo thành phản phất tường đồng bách sắt phòng tuyến. Song phương đem tốt đều không có đồ che mưa, đều bại lộ tại nước mưa cọ rửa phía dưới. Cũng may thời tiết dần dần nóng bức, trần trùng lõa, thể phụ thêm áo giáp, cũng không có bao nhiêu không tiện. Ngay tại ao sen phong đông nam động, Hoài Đông quân chặn đường phòng tuyến trước, liền phảng phất tràng đổ sát, đem chết mân quân lần lượt gần như tuyệt vọng xung kích không chút lưu tình đánh cho vỡ nát. Huyết nhục văng tung tóe, những cái tia từ trong đất bùn, thạch khe hở, bụi cỏ phía trên, cùng nước mưa hôn tạp huyết thủy, phảng phất huyết sắc dòng suối, bốn phía tràn chảy, tìm cao đi thấp, cuối cùng đều hướng từ trong nước chuyển đi. Hoài Đông thủy doanh trở buôn tập binh mã ra sam suối là 20 ngày, đến Trần Tý xuất bộ đánh tan Đặng Vũ bộ đội sở thuộc về sau, chuyển độ đến ao sen phong chân núi phía nam chặn đường xa phi hùng, mới là ngày 21. Nếu là lấy Hoài Đông thủy doanh ra sam suối đại biểu chết mân quân ở thượng nhiều kinh doanh phòng tuyến toàn diện sụp đổ, đến ngày 21 trước khi hoàng hôn, tin tức cũng vừa chuyển đến Phù Lương. Phù Lương cảnh nội từ 20 ngày chính là thời tiết mưa to, sương hà tăng gọn, xa phi hùng trước đó muốn từ bỏ bên ngoài phòng tuyến, chết binh đến thư sông nội địa lấy kéo dài Hoài Đông quân tiến chiếm giang tây bộ pháp mật hàm mới tại hôm qua dạng sáng đưa đạt Phù Lương. Ngay tại hôm nay trước đó, Tô Đình Chiêm cũng cho rằng dù cho không thể cùng Hoài Đông quân chính mặt chống lại, Sa Phi Hùng tại Thư Giang Duyên Bờ còn có 5 vạn binh mã có thể dùng, lại hơn nửa vì có thể tin cậy bắt mân chiến tốt, làm sao đều có thể đem tình thế kéo tới hạ thu về sau, cuối cùng thối lui đến Cản Châu, dự trường, nói không chừng thật có thể thuận lợi đem thế cục kéo tới Bắc Yên xuôi Nam, Hoài Đông quân không thể không bắt rút lui lấy viện binh ra ngoài một khắc này. Ai có thể nghĩ tới mới ngắn ngủi một ngày thời gian, Hoài Đông quân tại Sam Suối Thượng Du chống rông biến ra một chi thủy doanh ra. Một là chiếc mân quân tại thư trong nước thượng du thủy quân lực lượng cho hủy diệt tính phá hủy, một là Hoài Đông quân chống giống tại thư sông nhiều một chi tinh nhuệ thủy doanh có thể dùng, Hoài Đông quân còn có thể thông qua đường thủy đem hơn vạn tinh nhuệ chiến tốt trực tiếp đi đường thủy nhanh chóng đưa đến thư Giang Duyên Bờ bất luận cái gì một chỗ. Đây chính là tính quyết định ưu thế. Sa Phi Hùng lấy không gian đổi thời gian nhìn như hoàn mỹ vô hạ kế hoạch cứ như vậy cho vô tình đánh cho vỡ nát, đánh cho mình đầy thương tích, đồng thời chiếc mân quân tại đồng tuyến chủ lực bởi vì Sa Phi Hùng phân bộ triệt binh kế hoạch mà triệt để phân tán ra đến, từ đó trở thành Hoài Đông quân tiêu diệt từng bộ phận, từng miếng một mà ăn rơi mỹ thực. Tô Đình Chiêm cũng suy đoán không ra Hoài Đông vì tại Sam Suối Thượng Du bí mật tạo ra như thế quy mô một chi đội tàu đến cùng đầu nhập vào nhiều ít tài nguyên, nhưng mặc kệ đầu nhập nhiều ít, đối với cái này lúc Hoài Đông quân đều là đáng giá. Tại Sam Suối Thượng Du bí mật kiến tạo như thế một chi đội tàu, làm sao đều muốn so đem chiến sự tại Giang Tây nội địa kéo lên nửa năm thậm chí thời gian dài hơn có lời. Tô Đình Chiêm tay chân lạnh bước, hàn ý từ đôi xương sống lưng một mực đội lên đỉnh đầu. Cùng Hoài Đông quân chiến những năm này, Tô Đình Chiêm tự xưng là đối Hoài Đông quân rõ như lòng bàn tay, nhưng mà đến giờ phút này mới phát hiện hắn mãi mãi cũng đánh giá thấp Đông Hải Hồ cùng Hoài Đông quân trên phương diện chiến thuật sức sáng tạo cùng lực công kích. Tô Đình Chiêm trái tim băng giá, khiếp đảm. Tô tướng quân, cớ gì chậm chạp không hạ mệnh lệnh, không phái viện binh? Hàn Lập mắt hổ trừng mắt Tô Đình Chiêm. Đã sớm hiểu được những này chết Đông lão cùng bắt mân không phải một con đường, đại công tử ở thượng nhiều nguy cơ sớm tối, Tô Đình Chiêm không lập tức phát binh đi cứu, trong mắt lại tại nơi đó chuyển không ngừng nghĩ tâm tư khác, Hàn Lập lòng mang oán hận thầm nghĩ. Nếu không phải Tô Đình Chiêm cũng có hung danh, Hàn Lập cơ hồ muốn đi quá khứ, một thanh kéo lấy vạt áo của hắn, đem hắn đánh tỉnh. Viện binh. Tô Đình Chiêm đắng chát cười một tiếng, nhìn về phía Hàn Lập, hỏi, nơi nào có viện binh? Hàn Lập đông tiến Kỳ Môn, cùng cán đông tiền trạm quân tại Kỳ Môn thành tây, xương hà thượng du yên ngựa lĩnh đánh một cầm. Trận kia ác chiến không thắng không phụ, nhưng để cho theo Tô Đình Chiêm, Hàn Lập đông tiến viện binh phủ lương 5.000 binh mã hao tổn sẽ có 3 thành, còn sót lại hơn 3.000 cố thủ phủ lương. So sánh với Hoài Đông tại Kỳ Môn cán đông tiền trạm quân tuy nói thương vong cũng không ít, nhưng là thanh thế càng sâu, càng phát ra thôi động đến Kỳ Môn, Đỗ Sương, Phù Lương, Tuân Gia núi các huyện dân ý mãnh liệt, nhao nhao nâng nhà, cả tộc gia nhập cán đông tiền trạm quân, khiến cho cán đông tiền trạm quân tại yên ngựa lĩnh chiến dịch sau, thực lực quân đội một ngày mạnh hơn một ngày. Trên thực tế, đương Hàn Lập không thể phong tỏa Kỳ Môn, còn bị bách từ Sương Hà thượng du lui ra đến, liền mang ý nghĩa cán đông tình thế đã mất khống chế. Ngoại trừ Phù Lương, Tuân Gia núi có hạn 3 năm tòa thành trại còn khống chế tại chiếc mân quân trong tay bên ngoài, rộng lớn hơn Hương Giã cơ hồ đều đã là cán đông tiền trạm quân tiên hạ. Ngoài ra, thông qua y núi ở giữa dược đạo tiểu kính, cán đông tiền trạm quân lấy Kỳ Môn làm căn cơ, không ngừng từ Ý Sơn Đông Lộc giặc giang các vùng liên tục không ngừng thu hoạch được mối sát, vũ khí chờ tiếp tế, đi cùng địa phương dân chúng trao đổi lương thực, cầm vũ khí tổ chức ra càng nhiều chiến tốt ra. Mà tại cán Tây, cán Nam chống cự thế lực, cũng nhao nhao hướng cán Đông tụ đến. Tô Đình Chiêm cũng không biết được cán Đông tiền trạm quân lúc này quy mô đến cùng là 1 vạn người, vẫn là 2 vạn người, vẫn là càng nhiều, hắn chỉ là nghĩ giữ vững Phù Lương thành, khống chế Sương Hà trung hạ du đường sông, đem tình thế kéo tới Bắc Yên binh mã xuôi nam một khắc. Tô Đình Chiêm đã không còn hy vọng xa vời có thể bằng vào chiếc mân quân tự thân lực lượng có thể được rồi thu thập giang tây tình thế. Loại tình huống này, Tô Đình Chiêm tại Phủ Lương thành cũng liền không đến 4.000 binh mã, hắn phái viện binh xuôi nam tiếp viện thượng nhiều, hắn phải lớn bao nhiêu lá gan, phải đến cỡ nào kiên quyết vì xa ra hy sinh quyết tâm. Viện binh không viện binh thượng nhiều, như thế nào viện binh thượng nhiều, nào đó không dám quyết, chỉ có thể chờ đợi đại đô đốc quyết đoán. Tô Đình Chiêm nói, ngươi. Hàn Lập đập bàn trừng mắt, nói, chờ tin tức truyền đến Giang Châu, rau cúc vàng đều lạnh, ngươi, ngươi. Đều nói Tô Đình Chiêm ngươi là tên hán tử, không nghĩ tới ngươi là không có chim hàng. Ngươi không đi viện binh, ta đi. Nào đó thụ mệnh thủ Phù Lương, Hàn tướng quân cũng có quân lệnh mang theo, Tô Đình Chiêm từng chữ nói ra nói, ngươi muốn xuất bộ xuôi nam, xin chỉ thị quân lệnh cho ta xem xét. Ngươi, Ngươi Hàn lập tức giận đến nổi trận lôi đình, liền muốn tới kéo Tô Đình Chiêm và tháo giáp, bàn tay thô muốn phiến đến trên mặt hắn đi, Điền Nghiệp chờ đem dọa đến vội vàng đem hắn ôm lấy. Lúc này có quân tốt tiến đến bẩm báo, kỳ môn chi địch, tại buổi chiều chia binh hai đường, một đường xuôi theo Sương Hà hướng Phủ Lương mà đến, ước chừng 5000 binh mã, một đường càng đông nguyên núi hướng Tuân Gia núi mà đi, cũng ước chừng 5000 binh mã. Tô Đình Chiêm đối với cái này có trô đoán trước, đối Điền Nghiệp chờ đem nói, có lẽ đại đô đốc bảo chúng ta hướng Giang Châu rút lui quân lệnh sau đó liền sẽ truyền đến, các ngươi đều tay đi làm chuẩn bị, chớ có loạn quân tâm, chớ có gọi kỳ môn những cái kia đám ô hợp có cơ hội để lợi dụng được. Tô Đình Chiêm, ngươi thư miệng nói bậy, đại đô đốc tuyệt sẽ không vứt bỏ đại công tử không cứu. Hàn Lập giận dữ hét, phẫn nộ, vẻ mặt cứ thế tuyệt vọng. Tô Đình Chiêm mặt lạnh lùng mặc kệ Hàn Lập, Hàn Lập phát cuồng liền xông ra ngoài. Điền Nghiệp, Hoàng Lưu Tử nhảy đuổi theo ra đi, đem Hàn Lập từ phía sau ôm thật chặt ở, mặc cho Hàn Lập đấm đá, cũng không buông tay. Lúc này thả Hàn Lập xuất hơn 1000 tàn binh xuôi nam, càng nhiều có thể là cùng nhau ngã vào đi, thượng nhiêu phòng tuyến sụp đổ chi tiết, bọn hắn cũng không rõ ràng, tại thư trên sông tuyến, Hoài Đông quân tại trên lục địa đã chiếm cứ tuyệt đối binh lực ưu thế. Lúc này, dù cho đem Giang Châu binh mã chủ lực đều nam điều lấp nhập thượng nhiêu cùng Hoài Đông quân quyết chiến, thắng bại có lẽ là 5 năm số lượng, nhưng là Giang Châu phương hướng liền có thể mặc kệ phía Đông Chỉ Châu quân cùng phía Tây Kinh Hồ quân. Dù cho muốn biện binh, cũng đoạn không thể rút sạch Giang Châu binh mã đi đường bộ, điều Giang Châu thủy quân chủ lực xuôi nam tiến vào thư sông đi ngược dòng tương viện, mới là giả mưu kế sách. Bất quá Tô Đình Chiêm hạ lệnh để bọn hắn chuẩn bị rút khỏi Phù Lương, gọi Điền Nghiệp, Hoàng Lưu Tử khó có thể lý giải được, theo bọn hắn nghĩ, chí ít dưới mắt còn không phải từ bỏ Phù Lương thời điểm. Chương 53 mưa đêm chương 53 mưa đêm ngày 22 đêm khuya, mưa to như chút nước, thiên địa như mực, mấy kỵ khoái mã bỏ thuyền đi lục, xuôi theo Sương Hà bờ Bắc Quan đạo lao vụt. Mưa ẩm ướt đường trượt, trên lưng ngựa cưỡi khách tại đến Phù Lương thành trước đó, không biết được quẳng xuống nhiều lần, mũi mặt bầm tím. Khoái mã tại trong mưa lao vụt động tĩnh, kinh động thủ thành đem tốt, nhìn xem mấy kỵ thẳng bước cửa thành phía dưới, lấy ra phong đăng đi xem đến xem khuôn mặt. Trên lưng ngựa áo đen cưỡi khách ôm lấy thở nặng khí khoái mã, từ trong ngực móc ra lệnh bài ném lên đầu thành, không nhịn được khiển trách quá mắng, có đại đô đốc phủ mật hàm muốn bày ra tại Phù Lương trừ tướng, các ngươi nhanh mở cửa thành. Thiên địa như mực, che đến chỗ xa xa liền lâm vào một mảnh đen kịt, bây giờ kỳ môn loạn quân từ phía đông tiếp cận, ai biết mấy cái này ngựa khách có phải là loạn quân chỗ đóng vai, ai biết mấy cái này ngựa khách sau lưng đen nhánh bên trong có hay không giấu lại phủ binh. Hoàng Bưu Tử nghe thành tây động tĩnh bên này, đi tới, nhìn bên ngoài thành phong đang hạ mấy khuôn mặt quen thuộc cho mưa to tới đến giống như chó rơi xuống nước, gọi lớn người buông xuống treo cái sọt, đem người tới kéo lên đầu tường đến, hỏi: "Chu Mi Sơn, đại đô đốc có gì khiến chỉ tuyên hạ? Có phải là lệnh cưỡng chế Phù Lương, Cát Châu, dự trương chư thành lính phòng giữ lập tức hướng viện binh thượng nhiều?" Chu Mi Sơn cùng Hoàng Bưu Tử cùng là Sa Văn Trang bên người người hầu gia quý, nghe Hoàng Bưu Tử hỏi như thế lên, hắn chỉ là đắng chát cười một tiếng, không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi: "Tô phó đốc, Hàn Lập tại chỗ đó, đại đô đốc có mật hàm muốn bày ra tại bọn hắn?" Hoàng Bưu Tử lưng hàn ý bước lên, nước mưa từ có thoa sông vào y giáp bên trong cũng không hề hay biết, kinh ngạc hỏi: "Đại đô đốc thật muốn từ bỏ thượng nhiều không cứu?" "Ngươi hắn, mẹ thế này nói nhảm nhiều." Chu Mi Sơn trong lòng cũng là có một cỗ tà hỏa đốt, ngựa khí thô bạo dễ giận, thẳng thúc giục Hoàng Bưu Tử lĩnh hắn đi gặp Tô Đình Chiêm, Hàn Lập. Tô Đình Chiêm nghe được có Giang Châu đặc sứ mang theo mật hàm trong đêm vào thành, chỉnh lý y quan lúc lòng yên tĩnh như nước. Hắn tại chiếc đông hai tay trô dính máu tươi quá nhiều, cùng Hoài Đông không có chỗ giảng hòa, nhưng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ xuất bộ đến thượng nhiều đi chịu chết. Đến lúc này, tình thế đã phi thường rõ ràng. Giang Châu thụ kinh hồ, Chỉ Châu hai mặt giáp công, căn bản là không có cách đem bộ doanh chủ lực điều ra tới lui viện binh thượng nhiều. Lúc này Hoàng Bình Hao, Trần Tử Thọ tại Viên Châu có hơn 3 vạn binh mã, nhưng bọn hắn đến lúc này làm sao còn có thể cùng Sa gia tiếp tục cột vào gốc cây này bên trên cùng một chỗ treo cổ. Mà tại Giang Tây nội địa, tại Căn Châu, Dự Trương cùng Phù Lương tam địa, chung với Sa gia bộ tốt cộng lại, cũng liền hơn 1 vạn người. Đây đại khái là Sa Văn Trang lúc này có thể điều động tới lui viện binh thượng nhiều một điểm cuối cùng bộ doanh chiến lực, lấp đến thượng nhiều đi, đều không đủ nhét Hoài Đông quân hàm răng. Giang Châu thủy quân có thể đem Chỉ Châu thủy quân cùng Hoài Đông tại giặc Giang thủy quân ngăn ở bên ngoài, cũng không phải là Giang Châu thủy quân mạnh bao nhiêu, càng nhiều hơn chính là ỷ lại tại hồ khẩu đặc thù địa hình. Giang Châu thành đông bên cạnh Bà Dương hồ miệng, nước lên thời điểm, mặt nước bao la dù bất quá 20-30 dặm, trong đó mảng lớn vẫn là bất lợi cỡ lớn chiến thuyền thông qua nước cả đẵng, chân chính có thể từ Dương Tử Giang tiến vào Bà Dương hồ thủy đạo, cũng liền trong vòng 3-4 dặm rộng mà thôi. Hồ khẩu địa hình có lợi cho Giang Châu thủy quân phong tỏa, cho nên có Giang Châu vì Giang Tây khóa cổ chi hiểm thanh danh tốt đẹp. Một khi Sa Văn Trang đem Giang Châu thủy quân nam điều tiến vào thư sông viện binh thượng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa buông ra đối Bà Dương hồ miệng phong tỏa. Chí Châu cùng Giặc Giang, thậm chí Kinh Hồ thủy quân đều sẽ đại quy mô từ hồ khẩu tràn vào, sẽ tại rộng lớn Bà Dương hồ trên mặt nước hình thành tuyệt đối thủy quân ưu thế, từ đó có thể ung dung không vội bao vây tiêu diệt Giang Châu thủy quân. Dù cho Giang Châu thủy quân có thể thuận lợi từ thượng nhiều đem đông tuyến tàn quân tiếp trở lại Cán Châu, Dự Trương, nhưng chiếc Mân quân tại Giang Tây cũng sẽ cho triệt để chia cắt thành từng khối tứ cố vô thân cố cờ, triệt để mất đi chiến lược quyền chủ động. Đối chiếc Mân quân tới nói, Giang Tây tình thế đã triệt để sụp đổ, so với tiếp viện đồng tuyến binh mã, trọng yếu hơn là phòng ngừa tất cả thẻ đánh bạc đều lâm vào tại Giang Tây cảnh nội cho Hoài Đông quân ăn hết. Chiếc Mân quân muốn đưa từ điểm mà hậu sinh, chỉ có một sách có thể thực hiện, chính là thừa dịp Nhạc Lãnh Thu, Hồ Văn Mục khả năng còn không có kịp phản ứng trước đó, quả quyết từ bỏ Giang Tây, độ Giang bắt trốn, nhảy ra Hoài Đông quân vòng đây. Nếu như chờ thượng nhiều phòng tuyến sụp đổ tin tức truyền đến Chỉ Châu, Ngạ Châu, gọi Nhạc Lãnh Thu, Hồ Văn Mục hai người kịp phản ứng, tại bờ bắc triệt để phong tỏa ngăn cản chiếc Mân quân vượt sông thông đạo, đối chiếc Mân quân tới nói, đó mới là triệt để xong đời. Nếu là vượt sông không thể, tại Giang Châu chết mất quân, cũng chỉ có thể ngồi đợi Hoài Đông quân chủ lực tới bao vây tiêu diệt. Tô Đình Chiêm mặt trầm như nước đi tới Minh Đường, Giang Châu đặc sứ Chu Mi Sơn đã gọi Hoàng Bưu Tử nhận tiền đến, Hàn Lập cùng Điền Nghiệp cũng gấp hừng hực đi tới đến. Hàn Lập không nhịn được bay thẳng đến Chu Mi Sơn trước mặt, giống hỏi: "Dự Trương phái không phái viện binh, Cán Châu phái không phái viện binh, Giang Châu thủy quân muốn làm sao như thế nào phối hợp chúng ta?" Trông thấy Tô Đình Chiêm tiến đến, Chu Mi Sơn từ trong ngực móc ra vải sơn bao khỏa mật hàm, nói: "Đây là đại đô đốc mật hàm, muốn Tô tướng quân ngay trước phủ lương chư tướng hủy đi duyệt." Tô Đình Chiêm tiếp nhận mật hàm, hủy đi nhìn qua, lại bất động thanh âm đưa cho Hàn Lập: "Hàn tướng quân, mời xem đại đô đốc mật lệnh." Hàn Lập nhìn qua, một cước đem bên người ghế bạch đàn đạp tan ra thành từng mảnh, phẫn nộ gầm rú đạo: "Vì cái gì?" Hoàng Bưu Tử, Điền Nghiệp chờ đem đều theo thứ tự nhìn qua mật hàm, như cha mẹ chết. Tuy nói tất cả mọi chuyện tại hôm qua liền cho Tô Đình Chiêm nói chúng, nhưng chân chính đứng trước giờ khắc này, vẫn là gọi chư tướng khó mà tiếp nhận. Tuy nói Đông tuyến cùng Hoài Đông quân đánh trận có nhiều bất lợi, nhưng Chiết Mân quân tại Tây tuyến không có gì bất lợi, tiêu diệt quan binh mười mấy vạn kế, mà ở thượng nhiều chiến sự trước đó, Chiết Mân quân binh lực còn có 16-17 vạn chi cự, tình thế làm sao lại luân lạc tới một bước này? Luân lạc tới liền Giang Châu cũng không dám thủ. Đây là Hàn Lập, Hoàng Bưu Tử, Điền Nghiệp những này trung tầng tướng lĩnh nghĩ như thế nào đều không nghĩ đấu. Tô Đình Chiêm dùng âm trầm đến đáng sợ thanh âm hạ lệnh, Hàn Lập xuất bộ tiến vào chiếm giữ Nam Cảng, Điền Nghiệp, Hoàng Bưu Tử xuất bộ lục soát cướp phủ lương, lấy lương, sắt, muối, thuốc làm đầu, cũng không cần quá ước thuốc quân kỷ, nhưng phải nhớ kỹ, ngày mai vào đêm trước đó rút khỏi, tuyệt không đến chỉ hoãn nửa khắc mưa đêm phía dưới, Dương Tử Giang sóng hiểm đảo cự, từ thu phổ mà ra một chiếc chiến thuyền thuyền đỏ sức sóng hướng bờ Bắc Tung Dương Vương hướng đi. Thuyền Tung Dương Tây Nam, cùng tiểu thương núi lưng bụng gắn bó nhạn về hồ là chỉ châu thủy quân tại bờ Bắc chủ trại. Nhạn về hồ hồ khẩu là một mảnh nước cả đãng, giao mục như tường, hai bên đều có vài tòa nước lâu đứng ở nước đãng bên trong. Nước lâu phong đăng treo cô, tại đêm mưa phảng phất xa không sao trời. Tại trong đêm mưa, nhạn về hồ khẩu phảng phất không để phòng chi địa, nhưng chiến thuyền thuyền như khách không mời mà đến xâm nhập nhạn về hồ bên ngoài cảnh giác trong vòng, liền có ít chiếc nhanh mái chèo thuyền từ nước cạn đãng bên trong vây bước tới. Su mật sứ có mật hàm muốn lập tức chuyển hiện lên Giang Tây chiêu thảo sứ cùng Chỉ Châu chư tướng duyệt nhìn. Người mang tin tức đứng tại mũi tàu cất giọng nói: "Đến thuyền có Chỉ Châu người bên kia làm bạn, bên này cũng không dám trì hoãn, đem người mang tin tức nối liền nhanh mái chèo chiến thuyền, tức hướng bờ Tây chạy tới, lập tức mang đến Chỉ Châu quân tại tiểu thương núi chủ doanh đi gặp Nhạc Lãnh Thu." Nhạc Lãnh Thu khoác áo lên, nhìn qua Lâm Phược trải qua Cửu Châu, Huy Châu nội tuyến khoái mã truyền đến mật hàm, chố mắt hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại hỏi Đặng Vũ chư tướng, Hoài Đồng quân cứ như vậy đem xa ra ở thượng nhiều kinh doanh gần một năm phòng tuyến tâm xuyên. Đặng Vũ cũng thật lâu khó theo trong lòng rung động, bọn hắn lúc trước lạc quan nhất đoán chừng, cũng cho rằng Hoài Đồng quân không có khả năng tại nhập thu trước đó đánh xuyên qua thượng nhiều phòng tuyến, Chiết Mân quân ở thượng nhiều thủ tướng, Sa Phi Hùng, Đặng Vũ đều là thần kinh bách chiến lao tướng, sẽ không ở thượng nhiều lộ ra quá nhiều sơ hở. Mà thượng nhiều lấy đông, sơn linh tung hành, từ trước là dễ thủ khó công chi địa. Chiết Mân quân có 5-6 vạn binh mã giữ vững mấy chỗ mấu chốt cửa ải. Hoài Đông quân dù cho mạnh hơn, cũng khó có thể đem ưu thế phát huy ra. Hoài Đông có thể hay không lấy kế lừa dối Chỉ Châu? Nhạc Đốc Minh hỏi, nếu không phải Lâm Phược phái người tới, bọn hắn cũng không biết thượng nhiều chuyện gì xảy ra, hết thảy đều quá nhanh, tin tức còn không có chuyển tới. Nhạc Lãnh Thu, Đặng Vũ những năm gần đây cùng Hoài Đông tiếp xúc, vẫn luôn bao phủ tại Hoài Đông quang hoàn phía dưới, trong lòng đều nhanh có bóng ma, ngược lại là Nhạc Đốc Minh ngẽ con mới để không sợ hổ, theo bản năng đi chất vấn mật hàm biết sự tình chân thực tính. Nói thế nào? Nhạc Lãnh Thu hỏi. Lấy trong thư thuật tình hình, Hoài Đông hẳn là thúc giục ta bộ thủy quân đi quân lấy Giang Châu thủy quân, không khiến cho đi viện binh thượng nhiều, mà không phải nhắc nhở chúng ta phòng bị Giang Châu quân bờ sông. Nhạc Đốc Minh theo quân chinh chiến trải qua nhiều năm, cũng tự xưng là lịch duyệt, nhu lực không phải di vãng có thể so sánh, đang khi nói chuyện lộ ra một cố rào rạt mà ra tự tin. Nhạc Lãnh Thu nhìn về phía Đặng Vũ. Đặng Vũ lắc đầu, nói, đúng như trong thư thuật, Sa gia tại Giang Tây tình thế đã triệt để mất khống chế, Sa Văn Trang khu Giang Châu thủy quân đi viện binh thượng nhiều, sẽ chỉ ở Giang Tây nội địa càng lún càng sâu, cuối cùng đem triệt để khó mà tự kiểm chế. Đổi lại mặt tướng, nhịn đau đoạn đi tàn chi, có lẽ có thể đến một chút hy vọng sống. Con rơi cứu sống sự tình, tại Đặng Vũ trong con mắt của bọn họ, tính không được cái gì. Muốn nhìn Lâm Vực lời nói hư thực, nhưng nhìn tại giặc Giang thủy doanh chủ lực động tĩnh liền biết. Nhạc Soạt nói rõ đạo. Nhạc Lãnh Thu gật gật đầu, nói, Hoài Đông thật muốn phòng bị Chiết Mân quân độ Giang bắt trốn, Hoài Đông đóng tại giặc Giang Tịnh Hải thứ 3 thủy doanh tất nhiên muốn toàn lực đi ngược dòng tây tiến, có lẽ lại quan sát 3 năm ngày, tình thế liền sẽ sáng tỏ ra. Lâm Vực lưu cho hắn bóng ma quá sâu, hắn không thể bởi vì Lâm Vực một phong mật hàm, liền toàn diện điều chỉnh Chỉ Châu quân tại Hoàng Mai huyện bên ngoài bố trí quân sự. Tinh Hải thứ 3 thủy doanh chủ lực từ giặc Giang xuất phát, đi ngược dòng mà lên đến Giang Châu bên ngoài, không sai biệt lắm cũng cần 3-4 ngày thời gian. Mặt khác, 3-4 ngày thời gian cũng đủ để gọi Chỉ Châu quân ở thượng nhiều mật thám truyền về chuẩn xác hơn tin tức. Nhạc Lãnh Thu đem địa đồ trải rộng ra tại giải trên bàn, mời Đặng Vũ chư tướng vây tới quan sát, nói: "Bây giờ kinh hồ có 3 vạn binh mã từ Ngạc Châu phương hướng trực tiếp uy hiếp Giang Châu tây cánh, mà Sa Văn Trang dù cho hữu tâm từ bỏ thượng nhiều không cứu, Hoàng Bình Hao có lẽ sẽ không lại phụng Sa gia chi mệnh mà độc thủ Biên Châu, nhưng Sa gia tại Càn Châu, dự cán còn có gần vạn tinh nhuệ, cũng cần có thời gian rút lui đến Giang Châu. Chiết Mân quân lần này như từ bỏ Giang Tây, từ Giang Châu độ Giang Bắc bên trên, nhất nhanh cũng muốn 10 ngày 8 ngày thời gian, có lẽ lại có bên trên 3 năm ngày, tình thế liền có thể sáng tỏ xuống tới. Đặng Vũ, theo ngươi thì sao? 3-4 ngày thời gian cũng về phần làm tình thế phát sinh bao lớn biến hóa." Đặng Vũ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy hẳn là quan sát một chút, không nên vì Lâm Phược một tờ mật hàm mà vội vàng biến hóa bố trí quân sự. Nhạc Lãnh Thu tứ lo thật lâu, quyết định lại kéo lên 3 năm ngày nhìn tình thế biến hóa lại nói, để tránh chúng Lâm Phược gian kế, Nhạc Lãnh Thu xưa nay lấy ổn trọng tăng trưởng, làm quyết định như vậy cũng không kỳ quái. Chương 54 còn có dư kế
đương thời không có điện báo vô tuyến trở thông tin công trình, mà chiến sự đối mặt tính chất phức tạp thường thường là trước đó khó mà khống chế cùng đón trước. Cũng là tại xác thực biết chết mân quân ở thượng nhiều thủy quân chủ lực che tại lũ lụt về sau, Hoài Đông quân mới xem như chính thức đánh xuyên qua chết mân quân ở thượng nhiều phòng tuyến, Lâm Vực, Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình đối lại sau Giang Tây chiến cuộc biến hóa thôi diễn, đều căn cứ vào cơ sở này phía trên. Lâm Vực ký phát, mệnh lệnh chư trấn ứng đối Giang Tây thế cục biến hóa mới nhất công hàm, cũng là tại cái này về sau từ khoái kỵ phát hướng các nơi. Mật hàm đến Tung Dương huyện cảnh nội lúc, đã là 23 ngày ban đêm. Trước đó, Xu Mật viện đối Giang Tây Bắc tuyến bố trí quân sự, chủ yếu là khiến chỉ Châu Quân, Kinh Hổ Quân từ Đông Tây hai bên tiến công Giang Châu, lấy kiểm chế lại xa ra tại Giang Châu mấy vạn binh mã. Chỉ Châu Quân từ Đông cánh tiến sát Giang Châu, chủ yếu chia làm hai đường, một đường là từ Dương Tử Giang Nam ở, từ Thu Phổ hướng Đông, tiến sát Giang Châu phủ phía Đông Bành Trạch, Hồ Khẩu các huyện, một đường là từ Dương Tử Giang bờ Nam, từ Nghi Thành, Tung Dương tiến sát Giang Châu bờ bên kia Hoàng Long lĩnh cùng chiếm được Hoàng Mai Tản thành Trần Hàn Tam bộ đội sở thuộc. Nhạc Lãnh Thu dụng binh làm lấy vững vàng tăng trưởng, hắn thủ Chỉ Châu sau, lúc đầu dụng binh thiên về tại bờ Bắc, là tranh Hoài Sơn Nam Lộc chi địa. Bất quá, Trần Hàn Tam thủ Hoàng Mai, kinh doanh ngạc đông ý chí quá mức kiên cố, mà xa ra tại Hoàng Mai thành Nam Hoàng Long lĩnh cũng chú có mấy ngàn tinh nhuệ, gọi Nhạc Lãnh Thu khó hạ quyết định tấn công mạnh trong đó một bộ. Cho nên Nhạc Lãnh Thu tại Tung Dương phía tây tiểu thương núi Trúc Liên Doanh, thực tế cố ý trước tiêu hóa tiểu thương núi lấy đông, Nghi Thành phía tây, Hoài Sơn Nam Lộc Nghi Thành, Tung Dương, Lặn núi ba huyện. Nhưng theo Hồ Kiều Trung chui vào Cán Đông, Ngô Văn Trừng, Ngô Văn Bị, Phan Văn Thúc chư bộ tại Cán Đông địa khu khiến cho phong thanh nước lên, làm người sáng suốt đều hiểu được xa ra tại Giang Tây thế cục tràn ngập nguy hiểm, Nhạc Lãnh Thu lên phân Cán Đông chi địa lòng tham. Gặp bờ Bắc khó mà bất ngờ thắng, từ trung tuần tháng 3, Nhạc Lãnh Thu lại đem một bộ binh lực từ bờ Bắc điều đi bờ Nam, đồn tại Thu Phổ phía tây, muốn tại tùy thời cướp đoạt lúc này từ phản tướng Điền Thường chỗ thủ Bành Trạch, Hồ Khẩu. Không sai biệt lắm đến 3 tháng hạ tuần, 5 vạn Chỉ Châu binh lực hiện lên Nam Ba Bắc Nhị phân bố. Nhạc Lãnh Thu tính toán cũng đã có cực tình, hắn vô ý cầm xuống toàn bộ Giang Châu, biết Lâm Vực cũng định sẽ không cho Chỉ Châu quân chiếm hạ toàn bộ Bà Dương Hồ Bắc Bộ Bình Nguyên Giang Châu phủ. Nhạc Lãnh Thu cố ý sẽ lấy Bà Dương Hồ miệng làm ranh giới, đem Giang Châu phủ phía tây số huyện tặng cho Hồ Văn Mục, hắn lấy Hồ Khẩu lấy Đông Cán Đông Bộ Bình Nguyên. Đến lúc đó dù cho Lâm Vực nổi trận lôi đình, Chỉ Châu cũng có thể cùng Kinh Hồ hai nhà cùng một chỗ chống lại Giang Tây toàn cảnh rơi vào Hoài Đông chi thủ. Đánh xuyên qua thượng nhiêu sau phòng tuyến, Lâm Vực không lo lắng Sa Văn Trang sẽ xuất Giang Châu binh viện binh thượng nhiều, lo lắng hơn Sa Văn Trang xuất tàn quân vượt sông, hoặc giặc cùng đường bắt trốn. Cho nên, Lâm Vực tại cho Nhạc Lãnh Thu mật hàm bên trong, là muốn hắn lập tức điều trọng binh tập trung vào bờ Bắc, từ thủy lục hai cái phương hướng đối Giang Châu tại bờ Bắc bãi cắt trận địa Hoàng Long lĩnh bảo trì quân sự áp lực, làm xa ra tại mặt nước uy hiếp chưa giải trừ trước đó, không dám đại quy mô độ Giang bắt trốn. Chỉ cần Nhạc Lãnh Thu trèo chống 3 năm ngày, đợi các tổn tín xuất thủy doanh từ giặc Giang đi ngược dòng nước, cùng Chỉ Châu thủy quân tụ hợp, liền có thể tại Dương Tử Giang bên trên hình thành binh lực ưu thế, triệt để phong tỏa Dương Tử Giang, chặt đứt xa ra bắt trốn con đường. Nhạc Lãnh Thu có lo nghĩ của hắn hoài nghi Lâm Vực tại mật hàm bên trong cố ý đem tình thế nói đến quá lạc quan, lấy dụ Chỉ Châu quân chặn đường tại bờ Bắc. Một khi xa ra tại Giang Tây tình thế còn có thể miễn cưỡng duy trì, Sa Văn Trang tất nhiên là ưu tiên ra viện binh thượng nhiều, mà không phải được ăn cả ngã về không độ Giang Bắc bọn. Dưới loại tình huống này, Nhạc Lãnh Thu tự nhiên là càng hẳn là tập kết binh mã tại bờ Nam, thừa dịp chết mân quân Nam viện binh mà Giang Châu binh lực chống rông lúc lấy Bành Trạch, Hồ Khẩu chờ. Địa bàn sự tình, cho tới bây giờ đều là ai lấy ai đến. Chỉ Châu phủ cho Hoài Đông chia cắt rơi về sau chỉ còn lại hai huyện, Hoài Sơn Nam Lộc ba huyện, nhiều hồ đầm lầy, cũng không phải cắm dễ lập cơ chi địa, duy Cán Đông Bắc Bành Trạch, Hồ Khẩu các huyện, đất rộng người chúng, giàu sinh lung tùm, có được có thể tầm bổ sinh tức, càng có thể phân Hoài Đông độc chiếm Giang Tây chi thế. Đủ loại cân nhắc phía dưới, ngoại trừ đem trước sớm điều đi Chỉ Châu chỉnh đốn một bộ thủy quân lập tức rời đến nhạn về nước hồ trại bên ngoài, Nhạc Lãnh Thu tạm quyết định quan sát 3 năm ngày mới nói. Bất quá, Nhạc Lãnh Thu nội tâm cũng là dày vò. Nếu là tình thế đúng như Lâm Vực tại mật hàm phán đoán như thế, Sa Gia tàn quân độ Giang bắt trốn, mà Chỉ Châu quân chặn đường bất lực, nên làm cái gì? Đến lúc đó Sa Gia cùng Trần Hàn Tam, La Hiến Thành xoắn xuýt cùng một chỗ, đối phía Tây Kinh Hồ cấu thành áp lực lớn. Gặp phải tình huống như thế này, Kinh Hồ đoạn không có khả năng bước lên đắc tội Hoài Đông nguy hiểm đi chiếm Giang Châu, kia Chỉ Châu quân liền không khả năng đơn độc đi đối kháng vừa thu hoạch được Giang Tây đại thắng Hoài Đông. Nhạc Lãnh Thu tâm bên trong xoắn xuýt rất, cũng lo lắng Giang Châu đúng là bắc độ khả năng, cho nên bản thân hắn quyết định lưu tại bờ Bắc, chỉ gọi Đặng Vũ bí mật lẻn đi bờ Nam đi giúp đỡ chất nhạc Chỉ Lãnh Minh. Nhạc Lãnh Thu lưu tại bờ Bắc, cũng là sợ thật duyên ngộ chiến cơ, tương lai cũng tốt có cái lý do thoái thác. 24 ngày rạng sáng lại phái ra nhiều phần trinh sát, lặn hướng Hoàng Mai, Bành Trạch cùng Giang Châu nội địa, hy vọng có thể đạt được chuẩn xác hơn tin tức. Bất quá 24 ngày cả ngày, Cán Đông địa khu tình thế đều không có biến hóa rõ ràng, cũng không có trực tiếp tin tức vượt qua Cán Đông chuyển đến Chỉ Châu. Bất quá, Giang Châu thủy quân đến 24 ngày vào đêm trước đó, đều không có hướng Bà Dương Hồ nội tuyến qua vào, gọi Nhạc Lãnh Thu ý thức được một chút dị thường, nhưng cũng không bài trừ Sa Văn Trang tại Giang Châu cố tình bày mưu trận. Sa Văn Trang dù cho muốn viện binh thượng nhiều, tất nhiên cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài Kinh Hồ, Chỉ Châu binh mã từ đông tây hai cánh tiến vây bước chân. 24 ngày, các tổn tín xuất Tịnh Hải thứ 3 thủy doanh chủ lực từ giặc Giang tập kết xuất phát. Tào Tử ngang tại Lư Châu cũng phái sứ giả đến Tung Dương, lần nữa thúc giục Nhạc Lãnh Thu binh tướng ngựa tập kết tại bờ bắc, chuẩn bị Giang Châu quân độ Giang bắt trốn. 24 ngày trong đêm, Nhạc Lãnh Thu cả đêm khô tọa tại địa đồ trước. Dù cho hiểu được phái đi ra chính xác không có nhanh như vậy chuyển về tin tức, vẫn là không ngừng thúc hỏi. Mãi cho đến rạng sáng, Nhạc Lãnh Thu nhịn không quá tinh thần kiệt quệ, mới cùng áo nằm xuống nghỉ ngơi. Nhạc Lãnh Thu trong giấc mộng cho tiếng bước chân dồn dập bừng tỉnh, nhìn thấy Tử Soạt mình cùng Đặng Vũ Thứ Tử Đặng Văn Xương đội vàng tiến trường đến. Nhạc Lãnh Thu chống lên thân thể, thất kinh hỏi, Giang Châu binh xuôi nam. Ba nhạc đốc minh quyết tâm dùng đập cái bản, nói, lại gọi Lâm Vược nói chúng, rạng sáng sau Hoàng Long lĩnh nam mà xung đoạn, ngàn thuyền che sông, xa ra đúng là muốn bức bỏ Giang Châu bắt trốn. Quả thật như thế. Nhạc Lãnh Thu kinh ngồi xuống, lại hỏi, nhưng thăm dò Giang Châu quân đêm qua có bao nhiêu binh mã vượt sông? Đêm qua vượt sông đa số thân thuộc, quân tốt rất ít, hẹn hơn 2 vạn người. Nhạc đốc minh đạo, đúng vậy à, xa ra muốn bắt trốn, phổ thông quân tốt thì cũng thôi đi, nhưng phải trả nghị cuối cùng lại đem binh mã nắm trong lòng bàn tay, tướng lĩnh cùng tông tộc tử đệ thân thuộc không thể bước xuống. Nhạc đốc, làm như thế nào chỗ chi? Đặng Văn Xương hỏi. Nhạc Lãnh Thu sở lấy dưới cằm sợi râu, Trần Hàn Tam đến La Hiến Thành, xa ra ở sau lưng ủng hộ, tại năm ngoái đông xuất tản quân xuôi nam Ngạc Đông, chiếm Kỳ Xuân, Hoàng Mai trở Ngạc Đông chư huyện, hết sức đặc thù tại Kinh Hồ, Chỉ Châu, Tùy Châu cùng Giang Tây trong khe hở tồn tại được. Trần Hàn Tam tại Hoàng Mai có hơn 4000 binh lực, mà tại Hoàng Mai tản thành nam bên cạnh, cùng Giang Châu thành cách sông tương vọng Hoàng Long lĩnh, xa ra trưởng Kỳ chú có 3000 tinh nhuệ. Chính là bởi vì Trần Hàn Tam chú Hoàng Mai bộ đội sở thuộc cùng Hoàng Long lĩnh rừng thú gắn bó, gọi Nhạc Lãnh Thu trong lúc nhất thời không cách nào gầm hạ bất luận cái gì một bộ. Bây giờ xa ra muốn độ Giang bắt trốn, tất nhiên cũng là muốn lợi dụng Hoàng Long lĩnh cái này bãi cắt trận địa, liên tục không ngừng đem Giang Châu người bên trong thành cùng vật tư rút khỏi đến. Hải Nhi xuất quân từ đường bộ tiến sát Hoàng Long lĩnh, cha nhưng đốc thủy quân tây tiến, làm Giang Châu quân không thể quy mô bắt độ. Nhạc Soạt nói rõ đạo, hắn kích động, muốn tranh quân chiến. Trước đó, Nhạc Lãnh Thu chủ yếu dụng tâm bồi dưỡng chất tử Nhạc Chỉ, Nhạc Đốc Minh gần như chỉ ở trong quân tham mưu. Xa ra tại Giang Châu còn có thủy lục binh mã gần 7 vạn chúng, Nhạc Lãnh Thu cũng không dám đem xa ra 7 vạn Giang Châu binh đều phóng tới bờ bắc đến. Kế sách hiện thời cũng chỉ có thể đem Chỉ Châu thủy quân đều để lên đi, khiến cho Giang Châu quân không dám đại quy mô vượt sông. Về phần trên lục địa, cũng ứng lập tức chặt đứt Hoàng Mai thành cùng Hoàng Long lĩnh ở giữa liên lạc, hạn chế Hoàng Long lĩnh chi địch hướng đông duyên rồi. Không giống cái khác sông đoạn có mảng lớn khoáng đập bãi, Hoàng Long lĩnh phụ cận Dương Tử Giang, lĩnh núi chi thế thẳng vào trong nước, mặt sông chật hẹp mà thoát hiểm. Một khi gọi Giang Châu quân ven bờ Hoàng Long lĩnh nam sống lưng triển khai, bộ tốt nếu có ném thạch nỏ chờ chiến lên dưới, cũng có thể rất tốt trèo chống mặt nước tác chiến. Cái này đem mở rộng Giang Châu thủy quân chiếm cứ thượng du ưu thế. Mỗi khi muốn cùng Giang Châu thủy quân tại Dương Tử Giang bên trên lúc tác chiến, Chí Châu quân luôn luôn thủy lục đồng tiến, bộ doanh từ tiểu thương núi xuất kích, tiến sát Hoàng Long lĩnh, đem xa ra tại Hoàng Long lĩnh chú binh quân lấy, khiến cho không thể giúp thủy quân. Hoàng Long lĩnh, tiểu thương núi, cũng liền cách xa nhau 30 dặm mà thôi. Nhạc Lãnh Thu một phương diện vì Lâm Phược nói chúng xa ra bắt trốn sự tình mà kinh ngạc, một phương diện vì đó tử có thể nhanh chóng như vậy quyết định quân sách mà vui mừng, nhẹ gật đầu, đồng ý an bài như thế, lại khẩn cấp phái người đi bờ Nam liên lạc Đặng Vũ, lấy dẫn binh ngựa từ bờ Nam tiến sát Bành Trạch. Bất kể như thế nào, có cơ hội lấy Cán Đông bắt chư huyện, Nhạc Lãnh Thu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hoàng Long lĩnh đông sống lưng Phi Lai phòng là một phương cự thạch, thạch trắng như ngọc, chủ nhật hơn một trượng, huyền lập đầu núi phía trên, phảng phất thiên ngoại bay tới. Phi Lai phòng bây giờ trở thành Hoàng Long lĩnh chú binh đông cánh trọng yếu nhất một chỗ nhìn chạm cánh gác. Sa Văn Trang khuôn mặt bi thiết, nhìn qua Giang Nam mênh mông, đối tử phía đông chen trúc mà đến Chỉ Châu binh mã, không coi là gì. Sa Văn Trang bên người lao tướng, Đại đô đốc phủ trưởng sử Hồ Tông Quốc nhìn Chỉ Châu thực lực quân đội tây tiến như thế chi gấp, tựa hồ nhìn chúng bên này không có lực phản kích, trong tim kinh miệt, lại có cho khinh thị sau tức giận, nói: Hổ xuống đồng bằng bị cho khinh, Chỉ Châu bọn này ác quyển, quả nhiên là không biết sống chết à? Nhạc Lãnh Thu cũng giả, Văn Trang công, ngươi nhìn hắn ba đường xuất binh, nhìn qua giọt nước không lọt, thực tế cũng là tâm bất tỉnh mắt đen, quá bức thiết làm khắp nơi bại để loạn. Có phải là liền gọi Sa Huyên xuất chiến a? Ngưu thắng trước tính bại, chết mân quân thối lui đến Giang Tây cảnh nội, Sa Văn Trang chỉ lo lắng Giang Tây thế cục khó mà duy trì. Phòng tuyến có khả năng từ thượng nhiều trước hết nhất sụp đổ nguy hiểm. Trần Hàn Tam xuất tàn quân xuôi nam, bên ngoài, Giang Châu đem Ngạc Đồng chi địa toàn bộ giao cho Trần Hàn Tam đi kinh doanh, lấy giảm sóc kinh hồ, ao ao đối Giang Châu quân sự áp lực, xa ra tại bờ bắc vẹn vẹn chiếm Hoàng Long lĩnh một góc, chú binh cũng giảm đến hơn 3000 chúng. Lâm Phược từ năm trước thu liền mưu đồ vây kín Giang Tây chi thế, Chỉ Châu, Kinh Hồ, Đầm Châu đều là Lâm Phược bố trí quân sự bên trong quân cờ, cùng Hoài Đông quân bản bộ tinh nhuệ phối hợp, cùng một chỗ đối lui giữ Giang Tây chiếc mân quân hình thành vây kín chi thế. Hoàng Long lĩnh nhìn qua nhỏ, trên thực tế lại là Sa gia chạy ra Hoài Đông vòng vây cuối cùng đường lui, Sa Văn Trang làm sao có thể không dụng tâm kinh doanh? Sa Văn Trang sử dụng giảm cờ sinh con trai chi tiểu kế, nửa năm qua làm Hoàng Long lĩnh chú binh bên ngoài duy trì 5 doanh biên chế, nhưng một doanh binh chán chừng hơn ngàn người, Hoàng Long lĩnh binh lực chưa hề ít qua 6000 người. Tăng thêm đêm qua đi đầu vừa sông quân tốt, Sa gia tại Hoàng Long lĩnh có chiến tốt một vạn. Loại này tiểu kế vốn không nên giấu giếm được Nhạc Lãnh Thu, dù cho Nhạc Lãnh Thu không thể chuẩn xác thăm dò Hoàng Long lĩnh chú binh nhân số, nhưng cũng không nên buông lòng cảnh giác. Nhìn thấy tiểu thương núi phương hướng, Nhạc Lãnh Thu chi tử Nhạc Đốc Minh xuất một vạn binh mã tiến sát Hoàng Long lĩnh, Hồ Tông Quốc cũng cảm khái Nhạc Lãnh Thu lão. Sa Văn Trang mặt cười như khóc, đầy dây thê lương, nói: "Dù cho đánh bại Chỉ Châu quân lại như thế nào, nửa năm bố cục, liền chờ này bại một lần, nói đến thật sự là hoảng hốt như cho a. Chờ Trần Hàn Tam tổng Hoàng Mai xuất kích, lấy phân địch binh, liền để Sa Huyên xuất kích đi. Đi nhắc nhở Sa Huyên, không thể nhất cử cầm xuống tiểu thương núi, Sa gia liền không có đường lui." Ngoại trừ đánh tan Chỉ Châu quân từ bờ bắc tiến sát Hoàng Long lĩnh binh mã, còn muốn một mực công phá Chỉ Châu quân tại Tiểu Thương núi doanh trại. Dạng này mới có thể khiến thủy quân tại Tiểu Thương sơn đông lộc, nhạn về hồ bờ tây thủy trại bạo lộ ra, mới có thể khiến cho Chỉ Châu thủy quân hoảng hốt bại trốn, mới có thể tại Tịnh Hải thủy doanh chạy đến trước đó, vì tiếp xuống Giang Châu nhân mã đại quy mô bờ sông, thắng được cực kỳ trọng yếu 2-3 ngày thời gian. Chương 55 tàn thắng Nhạc Lãnh Thu không ngờ đến giống như chó nhà có tang chết Mân quân đến lúc này còn có đấu trí. Kỳ thật, Sa Gia là vùng vây dây chết, Trần Hàn Tam lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Sa Gia sau đó sắp hết tang giang tây chi địa, từ một phương tiêu hùng biến thành chó nhà có tang, dù cho tàn quân có thể thuận lợi vượt sông chạy trốn tới bờ bắc, cũng thật sự chính là vừa ra bi kịch. Bất quá, đối Trần Hàn Tam tới nói, cảm thụ hoàn toàn không giống. Quá khứ trong nửa năm, tuy được Tùy Châu, Giang Châu âm thầm ủng hộ, Trần Hàn Tam xuất bộ tiến vào ngạt đông, hợp nhất đạo phỉ giặc cỏ, binh lực một lần nữa vượt qua 10,000, xem như có một ít cơ sở. Nhưng Sa Gia binh ngựa chủ lực cho kiềm chế bờ nam Giang Châu, mà La Hiến Thành còn cùng Giang Linh cãi cọ, không dám trở mặt, Trần Hàn Tam kẹp ở kinh hồ cùng Chỉ Châu ở giữa, đỡ trái hở phải, tình thế thật sự là tràn ngập nguy hiểm. Sa Gia coi như cho Hoài Đông đánh cho nửa tàn, Giang Tây cũng đem triệt để rơi vào Hoài Đông chi thủ, từ thiên hạ đại cục tới nói, Hoài Đông ưu thế đem tiến một bước minh sát. Bất quá đối sớm chiều khó giữ được Trần Hàn Tam tới nói, hắn trong lúc nhất thời còn không để ý tới thiên hạ đại cục, hắn dưới mắt chỉ có thể trước cố gắng tại kinh hồ cái này nhỏ cục diện bên trong dễ dỗi lấy sống sót. Sa Gia dù cho lại tàn, lạc đà gầy so mã đại, Sa Gia có thể độ Giang Bắc bên trên tàn quân còn có 6-7 vạn chi chúng, tinh nhuệ không hạ một nửa, đem trong thời gian ngắn triệt để nghịch chuyển kinh hồ thế lực so sánh, cái này chí ít có thể để cho Trần Hàn Tam tòng nguy cơ trước mắt bên trong giải thoát ra. Về phần thiên hạ đại thế, Trần Hàn Tam không có nghĩ qua còn có thể lại cùng Hoài Đông chống lại, cũng không cho rằng Sa Gia tàn quân cùng Tùy Châu La Hiến Thành liên hợp lại còn có thực lực có thể cùng Hoài Đông chống lại, nên cùng Hoài Đông chống lại xác nhận Bắc Yên. Sa Gia tàn quân độ Giang Bắc bên trên về sau, La Hiến Thành cũng không có khả năng lại là một đầm nước động, bất động như núi. La Hiến Thành trước đây bất động, là Bắc Yên binh mã cách Tùy Châu rất xa, như động, tất cho Hoài Tây, Nam Dương, Kinh Hổ, Chỉ Châu bốn nhà vây kín. Bởi vậy, La Hiến Thành tại không dám dị động. Mà Sa Gia tàn quân chạy trốn tới bờ bắc sau, đem thay Tùy Châu chia sẻ Kinh Hổ, Chỉ Châu thực lực quân đội, mà Hoài Đông trong lúc nhất thời còn không cách nào chen chân Kinh Hổ, La Hiến Thành lúc này tỏ rõ ý đồ lấy nên Bắc Yên binh mã xuôi nam, còn sẽ có cái gì áp lực. Lúc này, Bắc Yên tại quan tiềm thực lực quân đội như lửa, binh xâm như lửa, Tào Gia đau khổ trèo chống quan trùng không lùi, chủ yếu cũng là cân nhắc đến Kinh Hổ. Nam Dương tại bụng sau đối có chiến lược chèo chống. Một khi kinh hồ lực lượng so sánh phát sinh căn bản tính biến hóa, La Hiến Thành tại Tùy Châu cũng nâng cờ phụ yến, Tào Gia còn dám cô thủ quan trung sao? Tào Gia như thối lui xuyên đông, Lương Thành xung vào Nam Dương bất quá là nến tàn trong gió mà thôi. Tình thế phát triển, mấu chốt nhất cũng liền tại sau này 1-2 năm ở giữa. Sa Gia, Trần Hàn Tam đều là không có đường lui người, bọn hắn không có khả năng đi ném Giang Ninh, nhưng bọn hắn cùng Bắc Yên không có thù hận. Mặt khác, Bắc Yên bản tộc con dân bất quá 30-50 vạn người, muốn trị thiên hạ, có thể mượn dùng ai lực lượng? Cũng chỉ có thể mượn nhờ ném phụ quân thế lực. Sa Gia mãi cho đến lui giữ Giang Tây thời điểm, đều không hề từ bỏ cắt đất tự lập cố gắng, nhưng tàn quân độ Giang bắt trốn, Sa Gia từ đây cũng liền mất đi tự lập tiền vốn. Sa Gia bất lực lại cư địa tự thủ, nhưng không phải là không có ném phụ Bắc Yên tiền vốn. Sa Gia độ Giang bắt trốn sau, tuy nói mất đi cùng Hoài Đông chính mặt chống lại thực lực, nhưng binh lực còn đem có 6-7 vạn chi chúng, tại rất nhiều thế lực bên trong, gần với Hoài Đông, Hoài Tây cùng xuyên nhanh tạo ra, so Kinh Hồ, Đờm Châu, Chỉ Châu cùng Tùy Châu La Hiến Thành đô mạnh hơn. Lúc này ném phụ Bắc Yên vừa vận thành Sa Gia sản trước lựa chọn tốt nhất, Bắc Yên muốn càn quét xuôi nam, có Sa Gia có thể mượn dùng, chỗ này sẽ bỏ đi không cần. Mà Sa Gia chỉ cần có thể từ đầu đến cuối nắm giữ một bộ tinh nhuệ chiến lực, tương lai cắt một góc mà đất phong là vua khả năng không phải là không có. Bởi vì Sa Gia tại Giang Hoài, chết cán mất hết lòng người, kết thù quá sâu, Bắc Yên tương lai đoạt được thiên hạ, lại cắt đông mân cho Sa Gia, chí ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng Sa Gia còn có năng lực tịch quyển thiên hạ, uy hiếp Bắc Yên đối trung nguyên địa khu thống trị. Hoặc gọi Sa Gia đi thủ Quảng Nam, cũng không mất một loại lựa chọn. Trên thực tế, Sa Gia độ Giang Bắc bên trên cũng chỉ có ném phụ Bắc Yên một con đường có thể đi. Đầu tiên kinh hồ chi địa nhỏ hẹp, đã có La Hiến Thành, Lương Thành Sung, Trần Hàn Tam, Hồ Văn Mục, Nhạc Lãnh Thu chờ năm nhà thế lực, Sa Gia lại chui vào, không có khả năng đoạt được bao lớn không gian sinh tồn, không cách nào hình thành trường kỳ cắt cứ tình thế. Sa Gia thật muốn nghĩ cắt cứ kinh hồ, La Hiến Thành tất nhiên cũng không chịu. Ngoài ra, Hoài Đông ở ngoại vi đại thế đã thành, thời gian kéo đến càng dài, Hoài Đông đại quân nghiền nát kinh hồ càng là dễ như trở bàn tay. Sa Gia, Trần Hàn Tam, La Hiến Thành ba nhà thế lực, sinh cơ duy nhất chính là tại Hoài Đông đại thế sắp thành thời điểm, thay Bắc Yên đả thông kinh hồ thông đạo, hoặc dẫn Bắc Yên đại quân xuôi nam, hoặc phụ thuộc vào Bắc Yên, bọn hắn mới có thể cùng Hoài Đông chống lại. Trong này đạo lý, Sa Văn Trang trước đây cũng phái người cùng Trần Hàn Tam từng cái nói rõ, Trần Hàn Tam cũng có thể lý giải Sa Gia lúc này đứng trước cùng đồ mạt lộ tâm thái. Sa Gia là cùng đồ mạt lộ, được ăn cả ngã về không cấp tốc bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng là, từ Châu bại một lần về sau, Trần Hàn Tam kém chút đem quần lót đều thua sạch sẽ, mà lúc này có lại nên Bắc Yên đại quân xuôi nam mà phụ chi cơ hội, Trần Hàn Tam tâm tình cùng Sa Gia là hoàn toàn tương phản. Sa Gia là vùng vây dây chết mà chiến, Trần Hàn Tam thì làm tương lai ném vụ Bắc Yên tranh thủ càng nhiều thẻ đánh bạc mà chiến, có thể nói lần này kỳ ngộ đem bộ chiến trí đẩy lên tại xuôi nam về sau thịnh nhất. Sa Văn Trang bức bỏ Giang Châu độ Giang bắt trốn là vội vàng lập kế hoạch, Trần Hàn Tam đến thư cũng liền 2 ngày thời gian. Vì không kinh động Chỉ Châu quân, Trần Hàn Tam liền xuất bản bộ tinh nhuệ 600 kỵ mượn bóng đêm yểm hộ, từ Kỳ Xuân phía tây đối chọi Kinh Hồ phòng tuyến lẹn về Hoàng Mai. Tinh Hải thứ 3 thủy doanh muốn từ Giặc Giang chạy đến, có gần 400 dặm đi ngược dòng muốn đi, gặp phải lúc này chuyến về Giang lưu tới lúc gấp rút, nhất nhanh cũng muốn 3 đến 4 ngày mới có thể đổi tới Hoàng Long lĩnh ngoại vây sông vực tiến hành chặn đường. Làm hạn định chế xa ra từ Giang Châu đại quy mô rút khỏi, độ Giang bắt trốn, Chỉ Châu quân phân 3 đường xuất kích, Nhạc Đốc Minh xuất bộ 12,000 hơn người từ bờ Bắc Tiểu Thương núi đi lục xuất kích, tiến sát Hoàng Long lĩnh. Lúc này, Trần Hàn Tam ngay tại Hoàng Mai thành, nhìn chăm chú lên Hoàng Mai thành lấy đông một ngọn cây quả cỏ. Trần Hàn Tam còn lo lắng chết Mân quân bởi vì thượng nhiều đại bại mà đấu trí không thịnh, dứt khoát quyết định trước xuất bộ khuynh thành mà ra. Hoàng Mai trong thành một tốt cũng không lưu lại, Trần Hàn Tam xuất 5,000 bộ kỵ khuynh thành mà ra, từ tây bắc bên cạnh tiến công cánh. Đây là Nhạc Lanh Thu, Nhạc Soạt biết chuyện trước sở ý không ngờ được. Nhạc Đốc Minh vội vàng thời điểm, chỉ có thể phân ra một nửa binh mã từ cánh nên kích Trần Hàn Tam bộ đội sở thuộc, lấy một nửa 6,000 binh mã nên kích từ Hoàng Long lĩnh mà ra chết Mân quân. Sa Văn Trang từ bỏ thượng nhiều không cứu, mật lệnh Càn Châu, Dự Trường, Phủ Lương binh lực từ Bà Dương Hồ bờ đông nam rút lui. Tại cái khác các lộ binh mã còn không có rút lui đến Dương Tử Giang Nam bờ thời điểm, Sa Văn Trang một cái đều không đợi vứt bỏ Giang Châu không tuân thủ, đi đầu vượt sông, cái này gọi chết Mân quân tại Giang Châu đem tốt, quan viên đều mười phần mâu thuẫn cùng phẫn nộ. Tuy nói tại Sa Văn Trang áp chế, mệnh lệnh rút lui đạt được chấp hành, nhưng Giang Châu quân bao quát Hoàng Long lĩnh chú binh sĩ khí tự nhiên cũng là rơi xuống đến tung lũng. Có lẽ là Chỉ Châu quân tiến sát đem Hoàng Long lĩnh chú binh chọc giận, có lẽ là Trần Hàn Tam bộ đội sở thuộc không lưu dư lực đối Chỉ Châu quân cánh tiến hành công kích, kích lệ lên Hoàng Long lĩnh chú binh đấu trí. Hoàng Long lĩnh thủ tướng Sa Huyên là Sa Phi Hùng trưởng tử, cha, em trai khốn tại thượng nhiều, mà tổ phụ quả quyết không chịu chia binh đi cứu, hắn phẫn nộ, hắn oán hận, thậm chí muốn bức bỏ đem chức một mình đi viện binh thượng nhiều. Sa Huyên nổi giận cho Sa Văn Trang mạnh đại lại, trong lòng tệ kìm nén một cỗ tà hỏa, lúc này tiến công Chỉ Châu quân, đổ sát Chỉ Châu quân, trở thành hắn phát tiết duy nhất con đường. Sa Văn Trang tự mình vượt sông đến Hoàng Long lĩnh tọa trấn, trừ 1,000 binh mã lưu thủ đại doanh, không để Chỉ Châu thủy quân có cơ hội trèo lên bãi đoạt Hoàng Long lĩnh ngoại, cái khác trước bộ tiến vào chiếm giữ Hoàng Long lĩnh 8,000 tinh nhuệ, tại Sa Huyên xuất lĩnh dưới dốc toàn bộ lực lượng. Sa Huyên thân vượt 8 thước chiến mã khoác hải, hắn cũng người khoác trọng giáp, chớp đại kích vì đi đầu sông vào Chỉ Châu quân trận. Muốn dùng giết chóc đem phẫn nộ trong lòng rửa sạch, đại kích vung vẩy như vẫn tinh sẽ qua, một đường huyết quang thịt mưa, Chỉ Châu trong quân không gây ba hợp chỉ tướng. Sa gia có thể lấy một góc nhỏ, một tông chi tộc tàn đông nam số quận, lấy Sa gia tự thân tướng tinh tầm tầng lớp lớp, cũng có rất lớn quan hệ. Trước mắt trận cùng cánh gần như đồng thời nhận Hoàng Long lĩnh binh cùng Hoàng Mai Trần Hàn Tam bộ đội sở thuộc công kích mãnh liệt thời điểm, Nhạc Đốc Minh mới hoàn toàn minh bạch hắn sai, mới hoàn toàn minh bạch Lâm Phượng mật hàm vì sao cường điệu muốn Chỉ Châu quân toàn lực tại bờ Bắc phòng bị Sa gia bắc độ. Muốn toàn lực tại bờ Bắc chuẩn bị địch a, muốn toàn lực tại bờ Bắc chuẩn bị địch a. Nhạc Đốc Minh nhìn xem giống thủy triều vọt tới quân địch, trước mắt từng đợt tái đi, Chỉ Châu quân nước chừng một nửa binh mã cho Nhạc Chỉ, Đặng Vũ xuất lĩnh tại bờ Nam tiến sát bành trạch, dòng giã phân tán một nửa thực lực a làm địch phân, làm mình hợp binh pháp lục tự chân luôn, có lẽ phải trước khi chết mới có thể triệt để lĩnh ngộ, nhưng đối Nhạc Đốc Minh tới nói thì đã trễ. Tại hai cánh giáp công phía dưới, Nhạc Đốc Minh xuất lĩnh từ bờ Bắc xuất kích 12,000 binh mã, liền một canh giờ đều không thể chèo chống, tức cáo sụp đổ. Trần Hàn Tam canh là xuất ngàn kỵ tinh nhuệ, từ hội binh bên trong giết ra, đánh thẳng Chỉ Châu quân tại Tiểu Thương núi chủ doanh. Chủ lực cho Nhạc Đốc Minh xuất ra về sau, Tiểu Thương Sơn chủ doanh lính phòng giữ chỉ còn 2,000 không đến. Nhìn xem vài luồng quân địch giống đàn sói đồng dạng, từ đây khắp núi đổi hội binh ở trong sen kẽ mà qua, thẳng đến Tiểu Thương núi lớn doanh mà đến, Nhạc Lanh Thu cũng hiểu được đại thế đã mất, không phải hắn một mình có thể sán. Đốc Minh không rõ sống chết, xuất kích binh mã trước bộ đã hoàn toàn tán loạn, cho cuốn vào loạn binh bên trong, Nhạc Lanh Thu chỉ có thể nhịn đau mặc kệ Đốc Minh sinh tử, vứt bỏ chủ doanh mà chạy, tại bộ hạ chen chúc hạ, từ nhạn về hồ bờ đông leo lên một chiếc tàu chiến, đi về phía nam bờ chạy tới, cùng Nhạc Chỉ, Đặng Vũ tụ hợp. Lúc này, Trần Hàn Tam cùng Sa Huyên hợp binh đã đánh hạ Tiểu Thương núi chủ phòng, cưỡi ngựa trên sơn nham, hai cỗ binh mã hướng chân núi phía tây càn quét, đánh lén không kịp rút khỏi nhạn về nước hồ trại chú binh. Nhạc Lanh Thu tâm đầu từng đợt phát đau nhức, chỉ có thể trước đi về phía nam bờ khu tránh. Bờ Bắc lục chiến dễ dàng như thế tan tác, Tiểu Thương Sơn doanh trại cùng chân núi phía tây nhạn về nước hồ trại lần lượt thất thủ, đối đang từ đường thủy tây tiến áp chế Giang Châu thủy quân Chỉ Châu thủy quân đả kích cũng là chí mạng. Từ buổi trưa bên trong bắt đầu liền liên tục bại lui, đến mặt trời sắp lặn lúc, liền rốt cuộc chèo chống không thể duy trì thuyền trận, vội vàng hướng đông chạy tán loạn. Thừa dịp bờ Bắc đại thắng, Giang Châu thủy quân cũng là dốc toàn bộ lực lượng, thế muốn đem Chỉ Châu thủy quân đánh bại. Tiểu Thương núi không mất, Chỉ Châu thủy quân mặt nước đánh trận thất bại, có thể trốn vào nhạn về trong hồ, lợi dụng hồ khẩu nước cạn đãng cùng thủy lục gắn bó địa hình đặc thù, đem quân địch phong tỏa tại nhạn về hồ bên ngoài. Mà Tiểu Thương núi thất thủ sau, Chỉ Châu thủy quân một mực muốn chạy trốn đến Thu Phổ cửa sông mới có thể thoát khỏi Giang Châu thủy quân truy kích. Dòng giã đạt 200 dặm đường thủy chạy tán loạn, cơ hồ gọi Chỉ Châu thủy quân tàn quân tâm lý sụp đổ. Chương 56 phi hùng cái chết, chương 56 phi hùng cái chết, canh ba à, cầu phiếu đỏ, nhìn bờ Bắc binh bại như núi nghiêng, Nhạc Lanh Thu rụt khóc vô lệ. Hắn chú ý cẩn thận nửa đời người, thật không nghĩ tới sẽ tại lúc này mã thất tiền đề, đưa trong tay thẻ đánh bạc thua sạch sẽ, còn Đốc Minh sinh mệnh mắc vào. Lâm Vực mật hàm chỉ rõ muốn Chỉ Châu toàn lực tại bờ Bắc phòng bị Sa gia vượt sông, hắn vậy mà lắc lư chần chờ không chừng, hoàn toàn không có phòng bị đến Sa gia vùng vây dây chết thời điểm phản vệ sẽ là như thế hung liệt. Nhạc Lanh Thu tâm đầu quặn đau bứt như lao cắt, Đặng Vũ cũng là thần sắc cảm đạm. Bờ Bắc cùng trên mặt sông hai đường đại bại, bờ Nam dù còn có 2 vạn binh mã, nhưng sĩ khí sa sút, đã không có từ đông cánh tiến sát bành trạch khả năng, Đặng Vũ cùng Nhạc Chỉ xuất bộ chậm rãi lui ra, còn muốn phòng bị bành trạch chi địch thừa thắng giết ra. Màn đêm buông xuống, Bờ Bắc quân địch còn đang chấp lửa truy sát hội binh, Tung Dương thành cũng tại vào đêm không lâu sau thất thủ. Trần Hàn tam sát tính sinh lên, xuất bản bộ hơn ngàn kỵ binh thẳng bức nghi thành. Cũng may Tào Tử ngang tại Lư Châu đến thư kịp thời, Tôn Tráng xuất kỵ binh kịp thời từ Lư Giang giết ra, đem tiến sát nghi thành địch binh giết lùi, bảo trụ bờ Bắc nghi thành, lặn núi hai huyện không mất. Chí Châu quân đại bại, Hoài Sơn Nam Lộc thế cục đột nhiên nguy cấp, mà Hoài Đông quân tại Lư Châu chú binh cũng mười phần có hạn, bao quát tân biên kỵ binh thứ ba lữ ở bên trong, Lư Châu chú binh vẹn vẹn vạn người tả hữu. Một thắng một thua, đối địch ta song phương sĩ khí ảnh hưởng quá sâu, Giang Châu thủy quân sĩ khí như hồng, Tỉnh Hải thứ ba thủy doanh còn cứng hơn lấy ra đầu đội vàng đi ngược dòng nước chiến chi, liền vì không quân loan. Vì ngăn ngừa toàn bộ Giang Ninh phía tây phòng tuyến có sụp đổ mà lo lắng, phụ trách Lư Châu quân chính Tào Tử Ngang cũng chỉ có thể mệnh lệnh trước kia kế hoạch tiến sát Giang Châu Tỉnh Hải thứ ba thủy doanh hướng bờ Bắc Nghi Thành, Lư Giang dựa sát vào, trước bảo đảm Lư Châu phòng tuyến không lo. Xa ra tại Giang Châu phụ cận ngoan cố chống cự, đánh đến xinh đẹp, ở thượng nhiêu lại khó khởi tự hồi sinh. Trần Tý xuất bộ tại ao sen phong chân núi phía nam phòng trận kiên cố, Sa Phi hùng khởi sướng lần lượt tuyệt mệnh xung kích, đều cho vô tình vỡ nát. Đến ngày 25, liên hạ 3 ngày mưa rơi đã đứng, ao sen phong chân núi phía nam vũng bùn chi địa đã thành huyết hồng chi sắc. Thiếu soái, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi ta. Thi hỏa kim khổ quyết đủ. Liên hạ 3 ngày mưa to, dù cực lớn ngăn cản Hoài Đông quân chủ lực từ đường bộ truy kích, nhưng vận binh thuyền lại từ bên trên du vận hơn vạn tinh nhuệ, lấp nhập nam bắc hai bên bờ hoa đình ải cùng ao sen phong, đóng chặt hoàn toàn chức mân quân đông tuyến chủ lực tây trốn con đường. Bây giờ, Chu Phổ xuất kỵ doanh từ phía sau chậm rãi hướng Sa Phi hùng tán quân bước tới, cách xa nhau bất quá hơn 20 dặm. Sa Phi hùng tán quân lúc này ngoại trừ phân tán đi về phía nam trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong, không còn cái khác lựa chọn. Khục khục. Sa Phi hùng hết sức ho khan hai lần, phun ra một ngụm máu đến, trước đây xông trận bên trong, hắn cho một viên đạn đá đập trúng vai trái hơi hạ bộ vị, xương vai đánh cho vỡ nát, vẻn vẹn may mắn thoát khỏi chưa chết, nằm tại nhấp trên giường, thân thể đã không có cách nào động đậy. Thi huynh nghe lệnh. Sa Phi hùng lấy huynh tướng gọi, gọi Thi Hỏa Kim nghe lệnh. Ta mệnh không lâu vậy, cũng không có khí lực từ mấy trăm dặm giữa núi non trùng điệp xuyên qua đi đến Thiệu Võ đi. Ta nếu là đi với các ngươi, chỉ là vướng hữu, hại mọi người. Sa gia nam nhi hoặc sống hoặc chết, khi nào làm qua người khác vướng hữu. Sa Phi hùng nói câu nào liền muốn thở một cái, phí sức nói, ngươi hộ Sa Tiêu đi Thiệu Võ. Các ngươi giữ vững Thiệu Võ, muốn gọi mọi người hiểu được, Sa gia không phải là không có lên chết cơ hội sống lại, gọi mọi người chớ có mất hy vọng. Ta lưu tại nơi này, có lẽ còn có thể ngăn chặn Hoài Đông quân một ngày, cũng có thể cho các ngươi, cho Giang Châu nhiều thắng được một chút thời gian. Sa Phi hùng, Thi Hỏa Kim gặp sông không qua ao sen phòng, liền xuất tản quân hướng đông nam rút lui, chính ngừng thông hướng Vũ Di Sơn chỗ sâu một đầu suối nước đạo trước. Xuôi theo suối xuôi nam, chỉ là thông hướng Vũ Di Sơn chỗ sâu, không có con đường có thể trực tiếp thông hướng sang quan, Thiệu Võ. Bất quá, chỉ cần cùng Hoài Đông quân thoát ly tiếp xúc, trải qua gian khổ, còn là có thể phân tán trốn hướng Mân Bắc. Lương thảo đã hết, có mấy trăm dặm lĩnh núi muốn vượt qua mới có thể trốn hướng Mân Bắc, đừng bảo là tổn thương tốt, liền tay chân hoàn hảo người, cũng là dị thường gian nan, ven đường còn không biết được có thể hay không nhận sơn trại tập kích cùng chặn đường. Tổn thương tốt cũng không thể tùy hành trở thành vương hữu, Sa Phi hùng mệnh lệnh Thi Hỏa Kim cùng thứ tử Sa Tiêu đem hắn cùng tổn thương tốt đều vứt bỏ hạ từ đường nhỏ hướng Vũ Di Sơn chỗ sâu bỏ chạy, lại tìm cơ hội bỏ chạy Thiệu Võ. Sa Tiêu quỳ xuống đất khóc lóc đau khổ, tâm thần đại loạn, Thi Hỏa Kim lòng có không đành lòng, quỳ trên mặt đất không chịu. Sa Phi hùng dùng hết sau cùng khí lực, nghiêm nghị nói, các ngươi muốn kháng mệnh bất tuân sao? Chu Phổ xuất kỵ đuổi đến thời điểm, Thi Hỏa Kim cùng Sa Tiêu xuất tàn quân trốn vào Vũ Di Sơn chỗ sâu, Vũ Khê đầu đường cho Sa Phi hùng xuất lưu lại xung làm tử sĩ tổn thương tốt ngăn chặn. Chỉ là Sa Phi hùng bộ đội sở thuộc mũi tên đã hết, cũng vô lực chỉnh đốn doanh trại bộ đội, hẹn 2000 tổn thương tốt tại một tòa sườn dốc hàng đầu trận, gãy chi tàn cánh tay người vô số kể, ôm lấy Sa Phi hùng chiến kỳ, tại tà dương phía dưới tung bay. Hoài Đông quân ở chính diện lấy bộ kỵ kết trận, triển khai cường công chi thế. Ngao Thương Hải ngồi ngựa chạy đến, nhìn qua tiễn tuyệt lương thực hết tàn quân, rồi ngựa đến trước trận, trầm giọng quát, "Sa Phi hùng, ngươi như quỷ hàng, quấn ngươi không chết lại có làm sao?" Ngao Thương Hải cùng Sa gia có huyết hải thâm cửu, Chu Phổ ngược lại ngồi yên trốn ở một bên xem kịch vui. Thật lâu không gặp trận địa địch có đáp lại, Ngao Thương Hải hạ lệnh khu giáp kỵ trả đạp trận địa địch. Quân địch mũi tên đã hết, Sa Phi hùng bộ đội sở thuộc đến cuối cùng không sai biệt lắm lương thực cũng tận, tổn thương tốt cạn lương thực đã có 2 ngày, ngoại trừ đơn sơ cự ngựa bên ngoài, không có đường phòng ngự. Dạng này phòng trận, tại Hoài Đông bộ kỵ xông trận trước mặt, căn bản không hình thành nên chướng ngại, một lần công kích, sắp trận địa địch xung đấu. Hắn bản muốn gọi hộ vệ trợ hắn tự sát, để tránh thụ Hoài Đông chỗ nhục, nhưng Hoài Đông quân bên này đã từ bắt được binh miệng bên trong biết Sa Phi hùng trọng thương mang theo, vô số đem tốt nhìn chằm chằm Sa Phi hùng muốn cầm người sống, chỗ này tha cho hắn tùy tiện chết đi. Xông trận lúc, đặc biệt một đội giáp kỵ thẳng đến Sa Phi hùng chỗ trận tâm mà đến, đem bên người mấy chục hộ vệ chu sát sạch sẽ, bắt được lăn xuống đến vũng bùn một thân ô uế Sa Phi hùng, tranh công đưa đến Ngao Thương Hải trước mặt. Ngao Thương Hải xuống ngựa đến, nhìn thấy Sa Phi hùng mắt như cho tàn, không nói một lời, thở dài một tiếng, cũng không có làm nhục hứng thú của hắn, bắt hắn lại tản ra một nửa búi tóc, rút đao cắt đứt thiết hầu của hắn, ném trên mặt đất, phân phó tả hữu, đem phản thủ đầu lâu truyền bày ra chư quân, lấy dương quân uy. Trại địch sẽ lấy bên trên, giết không tha, những người còn lại hàng thì sinh. Ngày 25 đêm khuya, mưa cạnh về sau, thư sông bên bờ liền nhất là thanh tĩnh, lâm vực ở thượng nhiêu trong thành, còn không biết chỉ châu quân tan tác tin tức. Hoài Đông quân chủ lực binh mã, Sùng Thành quân, Trường Sơn quân sở thuộc Lưu Trấn Trì, Trương Quý Hằng, Trương Cẩu, Đường Phúc Quan, Trần Tý, Tôn Văn Diệu chư bộ, đều thuận lợi thông qua chìm, tiến vào thư trong nước du lịch địa khu. Trong đó Trần Tý, Trương Cầu bộ đội sở thuộc cùng kỵ binh đệ nhất lữ bộ phận kỵ binh tại bờ nam lấy truy kích và tiêu diệt Sa Phi Hùng tàn quân. Trương Quý Hằng cùng Túc Phẩm Hiếu chỉ thủ Hoa Đình Ải, phong bế đỉnh cao chi địch tây trốn con đường. Lưu Trấn Chi, Đường Phúc Quan, Tôn Văn Diệu chờ bộ thì từ Chu Đồng thông soái từ thượng nhiêu tây tiến, chậm chậm hướng đỉnh cao tiến sát. Tại đỉnh cao, Chiết Mân quân còn có 2.56.000 tàn binh chưa hàng. Đêm đã khuya, ánh đèn đêm tàn, Lâm Phượng còn tại dưới đèn ngồi duyệt nhìn công hàm. Phó Thanh Hà, Cao Tông Đỉnh cũng bồi tiếp không đi nghỉ ngơi. Tống Giai đẩy cửa tiến đến, nói: Sa Phi Hùng đã ở trước trận hỏi trạm, tàn quân doanh tướng trở lên tận chu, trừ 1.500 dư tàn tốt đầu hàng bên ngoài, ước chừng có 2.000 người trốn vào Vũ Di Sơn bên trong. Thương Hải tướng quân tại bờ xin chỉ thị xử trí như thế nào? Gọi Ngao Thương Hải đi Hoa Đình Ải, trước xuất Trương Quý Hàng bộ Bắc Thượng, cùng Cán Đông tiền trạm quân tụ hợp, thu phục Cán Đông chư thành. Trần Tý xuất bộ tại bờ Nam ngay tại chỗ chỉnh đốn, lấy Trương Cầu xuất bộ tiếp tục tẩy tiến, tại thu phục Phủ Châu sau xuôi Nam đánh sang quan, nhưng dọc theo đường quân kháng chiến thế lực, có thể chọn tinh nhuệ giúp cho hợp nhất, cùng Triệu Thanh Sơn giáp công Mân Bắc, không thể để cho Mân Bắc chi địch có cơ hội thở dốc. Lâm Phục nói, Trần Tý bộ đội sở thuộc hai lần truy kích, chặn đường địch binh, thương vong rất lớn, cần chỉnh đốn, bổ sung mới chiến lược, mới có thể tránh miễn chiến lược trượt. 2.000 tàn quân trốn vào Vũ Di Sơn, cuối cùng vẫn muốn hướng Nam chạy trốn đến Sam Quan, Thiệu Võ đi, tại trong núi sâu không có lương thảo, còn muốn trèo bèo lội suối, không thể so với Trương Cầu bộ đội sở thuộc thu phục Phủ Châu về sau lại Nam kích Sam Quan sẽ nhanh. Mân Đông chiến sự về sau, Sa Gia rút lui đến Mân Giang Thượng du lịch binh mã ước chừng 3 vạn chúng, nhưng Sa Sĩ người sử dụng phòng thủ tới tha. Tuần tự hai lần từ Mân Bắc điều tinh nhuệ Bắc Thượng, bây giờ Sa Gia thủ Mân Bắc binh mã sẽ không vượt qua 2 vạn người. Triệu Thanh Sơn tại Tấn An phủ nhiều nhất có thể có 3 vạn binh mã xuôi theo Mân Giang Tây đi vào đánh Kiến An. Lâm Phược gọi Trường Cầu xuất bộ 1.200.000 tinh nhuệ từ Phủ Châu xuôi Nam đánh Thiệu Võ, sang quan lấy 4 vạn binh lực giáp công Mân Bắc, tại binh lực thượng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mặt khác, Cán Nam quân kháng chiến thế lực, Lâm Phược cũng là muốn hợp nhất, sẽ không làm cho thoát ly nắm giữ, trở thành Giang Tây mới thay hoàng ẩm. Những sự tình này trước đó đều có thảo luận, Lâm Phược thuận miệng hạ lệnh, cũng không cùng Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình lại thảo luận. Thương Hải tại bờ Nam định ra điệu, đối Ngoan Thủ Hành Sơn chi địch, ta xem là không phải cũng coi đây là lệ. Phó Thanh Hà đề nghị, Sa Gia quân đem phần lớn là dùng quân công đổi lấy, mà quân công đơn giản là dính lấy Giang Nam bách tính cùng đem tốt máu, doanh tướng trở lên trói hướng Giang Ninh đệ trình, những người còn lại hàng thì xá. Lâm Phược nói, phái người đi cùng Chu Đồng nói chuyện này. Bên này vất vả một chút, muốn Chu sát địch tướng cùng quan viên danh sách kỹ càng liệt viết xuống đến, gọi Chu Đồng dùng ném thạch nỏ đánh vào đỉnh cao trong thành, quân địch bất loạn, 3 ngày sau công thành. Còn có 2.56.000 tàn quân cho vây quanh ở đỉnh cao trong thành, doanh tướng trở lên tướng lĩnh không sai biệt lắm có 60-70 người, đây đều là không thể ân xá chiến tranh phạm. Lâm Phược tuy không diệt người ta, diệt nhân tộc ham mê, nhưng từ Sa Gia mà loạn Đông Nam Chiết Mân quân chủ yếu tướng lĩnh hai tay nhiễm máu tươi quá nhiều, tạo thành nợ máu quá sâu, đã mất nhưng tha thứ chỗ trống. Cũng không biết Giang Châu bên kia tình hình như thế nào. Cao Tông Đình nói, Cán Châu chi địch đã ở hôm qua bắt rút lui, nghĩ đến Sa Văn Trang sẽ không chờ binh lực đều rút lui đến Giang Châu về sau lại vượt sông, nếu là Nhạc Lãnh Thu tại bờ Bắc có chút chần chờ, tình hình thật đúng là khó nói. Nhạc Lãnh Thu khi nào chịu không có giữ lại tín nhiệm tại ta. Lâm Vượng cười khẽ, nói, Sa Văn Trang có quyết tâm đem đông tuyến binh mã đều tay cụt từ bỏ, sợ là không có cơ hội ngăn bắt thượng. Vì đánh xuyên qua Sa Gia ở thượng nhiêu phòng tuyến, Lâm Vượng đem sùng thành quân, Trường Sơn quân đều nam điều tham chiến, tại Lư Châu, giặc Giang chú binh lấy thủy doanh làm chủ, trên lục địa chiến lược 10 phần có hạn, còn không đủ bạn. Có thể hay không phong bế Sa Gia Bắc Độ con đường, Lâm Vượng cũng chỉ có thể ỷ lại tại Trì Châu cùng Kinh Hồ. Mà Trì Châu, Kinh Hồ cùng Hoài Đông là mặt cùng lòng không cùng, thế cục phát triển như thế chi gấp rút, phủ kín Sa Gia Bắc Độ cơ hội cứ như vậy một tuyến, Lâm Vượng cũng không hy vọng xa vừa Nhạc Lãnh Thu có thể đem nắm, bất quá Lâm Vượng lúc này cũng không nghĩ tới Nhạc Lãnh Thu sẽ bị bại thảm như vậy. Sa Gia tại Giang Châu tàn quân độ Giang bắt trốn về sau, tuy nói Giang Tây đại cục đã định, nhưng còn có rất nhiều sự tình muốn thu thập, Hoài Đông quân chủ lực nhất thời còn không cách nào điều bắt được. Một là đỉnh cao chi địch phải nhanh một chút giải quyết hết, mặt khác Sa Gia tại Mân Bắc còn có một bộ tàn quân muốn tiêu diệt, cùng tại Viên Châu Hoàng Bình Hào, Trần Tử Thọ vấn đề cũng rất đau đầu. Sa Gia tại Giang Châu tàn quân độ Giang bắt trốn về sau, Hồ Văn Mục tại Ngạc Châu binh mã đông tiến thủ Giang Châu cũng là dễ dàng trở bàn tay, Lâm Vực còn muốn đau đầu làm sao bức Hồ Văn Mục đem Giang Châu giao ra. Tốt à, một đống đau đầu sự tình chờ ở phía trước muốn từng cái giải quyết, Lâm Vực xoa nở mặt trời xẻ, cùng Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình nói, các ngươi đi nghỉ trước đi, cũng không phải sự tình gì đều có thể hôm nay giải quyết hết sát bên Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình rời đi. Lâm Vượng thống khổ khẽ kêu một tiếng, nằm xuống, gối đến Tống Giai nở nàng, thon dài lớn đùi bên trên, nói, ai, nhất định phải giả bệnh tĩnh dưỡng 2 ngày, nếu không ngươi theo giúp ta cùng một chỗ giả bệnh đi. Chương 57 thu phục Giang Tây. Chương 57 thu phục Giang Tây. Xanh mở mở có tia sáng xuyên thấu vào, trong phòng giống như bao phủ tại nửa sáng nửa tối trong suốt nước chất bên trong. Lâm Vượng tỉnh ngủ đến, mở mắt nhìn xem Tống Giai đang nhìn mình, trong mắt của nàng tại nắng sớm bên trong cực đẹp, thanh tịnh mà không tạp chất. Hắn cùng Tống Giai vùng vẫy nửa đêm đến tảng sáng lúc mới ngủ, nhìn xem trong phòng bên trong tia sáng u minh, coi là mới là sáng sớm, nghi ngờ hỏi, ta không ngủ bao lâu? A, ngươi cũng ngủ một ngày, tà dương đều hạ Tây Sơn, ngươi còn chưa ngủ bao lâu? Tống Giai xinh đẹp cười nói, thân thể nghiêng đi đến, ghé vào Lâm Phược trên thân, trần truồng loát thể, gọi Lâm Phược cảm nhận được nàng da thịt giống như tơ lụa tinh tế cùng bóng loáng. Vậy ngươi còn cùng ta ỉ lại trên giường? Lâm Phược ôm Tống Giai đầy đại eo, nhịn không được hướng nàng co giãn càng đẩy mông sờ soạng. Tống Giai trên mông thịt dày nhất, sung mãn mà có lực đàn hồi, non mềm vô cùng, giống như nhờ cây thể, đặc biệt đỡ giường bệnh lên eo gọi Lâm Phược đỡ xử mà hợp thời, mông sóng giống như sóng, gọi người nhìn đẹp không sao tả xiết. Ngoại trừ kia tiểu mỹ con ngươi bên ngoài, Lâm Phược thích nhất Tống Giai chỗ này. Tống Giai gọi Lâm Phược sờ soạng mông ngứa cao tâm, nửa ghé vào thân thể của hắn bên trên, giống như cá tại nước cạn xê dịch, nói: "Ta tỉnh lại chính nhìn tà dương chiếu cửa sổ, thấy chính đẹp, cái nào bỏ được nổi giường." Chống đỡ Lâm Phược ngực, nói: "Lần này là muốn đứng lên, bụng đều đói xẹp. Đã vào đêm, tội gì lại mặc y phục, lại thoát y váy." Lâm Phược đỡ lấy Tống Giai eo, không gọi nàng rời giường. Tống Giai bàn tay tiếp theo sờ, Lâm Phược phía dưới đã long tinh hổ mãnh dựng đứng lên, hơi có ý xấu hổ cười một tiếng: "Ngươi thật sự là đói đến luống cuống." Nghe trong viện cũng không có động tĩnh, hiểu được người khác sẽ không thức thời đến quá nhiều, cười vượt đến Lâm Phược trên thân thể thẳng lên, đỡ xử mà ngồi, vừa học mài mặt chuyển động hai lần, liền nghe trong viện có người đi tới, lại là Cao Tông Đỉnh cách cửa sổ cao giọng bẩm báo: "Phù Lương tin gốc, Chỉ Châu quân tại bờ Bắc đại bại." Mất hứng chi cực, Lâm Phược cùng Tống Giai chật vật không chịu nổi rời giường mặc quần áo, cũng không đoái hoài tới rửa mặt, gấp chạy hướng đại đường nghị sự. Tô Đình Chiêm từ Phù Lương đã triệt binh, Ngu Văn bị xuất bộ tiến vào chiếm giữ Phù Lương, khiến cho Chỉ Châu phía tây trải qua Phù Lương đến thượng nhiều tín đạo như vậy đã thông. Chính là như thế, Chỉ Châu quân bại tin tức cũng là kéo tới một ngày một đêm mới truyền đến thượng nhiều. Trải qua Phù Lương truyền đến thư báo, chỉ biết cùng Chỉ Châu quân tại bờ Bắc đại bại sự tình, truyền tin thời điểm, Tung Dương, Nghi Thành, Lạn Núi chư thành được mất còn không có ra kết quả. Lâm Vực cùng Tống Giai tiến đến, Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình đám người đã tụ tập ở đây, đem thư báo tin tức trực quan đánh dấu tại địa đồ. Chúa công mật hàm đưa đạt Tung Dương vì 23 ngày đêm, Nhạc Lãnh Thu lưu tại bờ Bắc, lại gọi Đặng Vũ vượt sông đến bờ Nam hiệp trợ Nhạc Trì, có biết Nhạc Lãnh Thu 23 ngày lúc đối chúa công lời nói cũng không nhập tâm, Cao Tông Đình nói, 24 ngày, Tử Ngang tại Lư Châu phái người đi thúc giục Nhạc Lãnh Thu điều binh bắc thượng, nhưng Nhạc Lãnh Thu chần chờ không quyết, đến ngày 25 rạng sáng Giang Châu phương diện đột nhiên vượt sông, Nhạc Lãnh Thu cũng ứng, không có định sách. Nhạc Lãnh Thu bị ép đội vàng ứng đối, binh mã phân ba đường tiến sát Giang Châu nam bắc, mầm hai họa liền chôn ở chỗ này. Lâm Vực không quan tâm Chỉ Châu quân thắng bại, hỏi Giang Châu binh có hay không thừa dịp Chỉ Châu binh bại mà che đậy tập Lư Châu khả năng. So với Dạ tập Lư Châu, ta coi là Sa Văn Trang có khả năng trước đoạt Giang Hạ. Cao Tông Đình phân tích nói, Chỉ Châu tại bờ Bắc binh bại thời điểm, tổn thư tướng quân xuất thứ ba thủy doanh nhiều nhất đi tới Lư Giang. Nghe Chỉ Châu binh bại, thứ ba thủy doanh lập tức thi hành dừng ở Lư Giang. Lư Châu tuy nói binh ít, nhưng có thứ ba thủy doanh gần bó, Lư Châu ứng không lớn lo. Mà tại bờ Bắc cùng Chỉ Châu thủy quân lần lượt đại bại về sau, Chỉ Châu tại bờ Nam tiến sát bành trạch binh mã tức thu trở về co lại, Nhạc Lãnh Thu tại Thu Phổ ứng còn có thể tập kết gần 3 vạn binh mã. Lâm Vượng gật gật đầu, Hoài Sơn Nam Lộc địa hình nông cạn, trừ phi Sa Văn Trang có năm chắc khống chế Dương Tử Giang thủy đạo, không phải bộ doanh đông tiến, cánh sẽ bạo lộ ra, thật không phải không công ngoan. So với công Lưu Châu còn Hoài Đông lấy nhan sắc, Sa gia tàn quân hẳn là đội vàng tại bờ Bắc thu hoạch được nhất định không gian sinh tồn, thừa dịp kinh hồ không sẵn sàng, tập binh tại Giang Hạ, tiến sát Hán Thủy, đối Sa gia tàn quân thu hoạch được càng nhiều hơi tàn diên hơi thở cơ hội mới càng thêm có lợi. Như thế xem ra, tiến hồ binh ngựa xuôi nam chi thế đã khó sửa đổi, một bước này bước ra, Sa gia tướng đường dưới chân đi tuyệt. Tống Gia yếu ớt thở dài, Sa gia mất đi Giang Tây, liền mất đi cư địa tự lập tiền vốn, tàn quân Độ Giang bắt trốn, chính là đánh lấy thay Hiến Hồ mở đường mục đích mà đi. Độ Giang bắt tiến kinh hồ về sau, kẹp tại La Hiến Thành cùng Hồ Văn Mục ở giữa, không có Sa gia không gian sinh tồn, mang La Hiến Thành cùng một chỗ quy thuận Hiến Hồ, là Sa gia lựa chọn cuối cùng. Đến một bước này, Hoài Đông lúc trước sở định xua hổ nuốt sói kế sách, cũng coi là dùng đến cực hạn. Lúc này, Hoài Đông quân chủ lực vẫn ngưng lại tại Thư Giang bên mở, còn muốn trước giải quyết đỉnh cao chi địch, về sau còn muốn giải quyết Viên Châu Hoàng Bình Hào cái này hậu hoạn, mới có thể cuối cùng giành tay. Hoàng Long Lĩnh xung đoạn là Dương Tử Giang Trung Du thích nghi nhất bến đò một trong, mà bà Dương Hồ miệng đang lúc Hoàng Long Lĩnh, khiến cho Sa gia tại Giang Châu nhân mã trước tiên có thể từ bà Dương Hồ nội tuyến lên thuyền, sau đó thừa dịp lúc ban đêm ra hồ khẩu vượt gấp Dương Tử Giang, trừ phi có thể thủy lục đồng tiến, triệt để phong vây Giang Châu, không phải rất khó ngăn cản Sa gia vứt bỏ Giang Châu bắc độ. Chí Châu quân nguyên khí đại thường, kinh hồ bên kia cho ngăn cách bên ngoài, nhất thời khó mà liên lạc. Hoài Đông tại Lư Châu bộ tốt gần đủ thủ thành, dù cho Ngao Thương Hải cùng Trương Quý Hằng xuất bộ đi đầu bắc thượng, tụ hợp cán đông binh mã, cũng khó đạt đến lúc đuổi tới Giang Châu bên ngoài. Chí Châu quân tại bờ Bắc đại bại, Sa gia tại Giang Châu tàn quân Độ Giang bắt trốn một chuyện liền khó mà lại thay đổi kết cục, kết quả tốt nhất chính là Hồ Văn Mục có thể giữ vững Giang Hạ. Bất quá Hồ Văn Mục có thể giữ vững Giang Hạ cũng khó. Giang Hạ ở vào Ngạc Châu phía tây, nha phủ Hán Tân, tức hậu thế Vũ Hán Hán Dương. Trước đây Hồ Văn Mục tụ mệnh từ Ngạc Châu tiến sát Giang Châu, binh lực nhiều tập trung ở bờ Nam, tại Hán Tân chú binh chủ yếu phòng bị Trần Hàn Tam. Trần Hàn Tam xuất tàn quân xuôi năm sau, tuy được La Hiến Thành âm thầm ủng hộ, hơn nửa năm mới toàn một vạn binh mã, còn muốn đỡ trái hở phải thụ kinh hồ, Chỉ Châu giác công, đối Hán Tân có thể lớn bao nhiêu uy hiếp. Hồ Văn Mục tại Hán Tân chỗ bố trí binh lực 10 phần có hạn, Chỉ Châu quân đánh cho đại bại, Sa gia tàn quân vượt sông về sau, đông cánh liền không có uy hiếp, liền có thể tập trung binh lực tiến công Hán Tân. Hồ Văn Mục nếu là phản ứng chậm nửa nhịp, Giang Hạ phủ tại Giang Bắc Chư huyện rất khó bảo toàn. La Hiến được không là tình nguyện tịch mịch hạng người, từ ám trợ Trần Hàn Tam lên, Lâm Vực liền từ bỏ lôi kéo La Hiến Thành cố gắng, ngược lại tại phân hóa Tùy Châu công chúng trên thân bỏ công sức. Trước đây, Tùy Châu kẹp tại Nam Dương, Hoài Tây, Kinh Hồ ở giữa, mà Yến Hồ binh ngựa cho ngăn trở tại Giang Hoài bên ngoài, cho nên La Hiến được không dám có chỗ dị động. Sa gia tàn quân vượt sông sau, đem trực tiếp trở thành Tùy Châu Nam Bộ bình chướng, La Hiến Thành tiểu rất có khả năng công khai ném vụ Yến Hồ, đối Nam Dương hoặc Hán Trung dụ binh, dưới tình hình như thế, Tào gia sẽ còn cố thủ quan trung sao? Thế cục đối Hoài Đông cũng không tính có bao nhiêu ác liệt, chí ít Giang Tây đại cục đã định, cho dù Yến Hồ binh mã đại cỗ xuôi nam, Đồng Nguyên tại Hoài Đông khó mà ngăn cản, Hoài Đông quân chủ lực cũng có thể từ Giang Tây bước ra Bắc Thượng giữ vững Lưu Châu, từ Châu hai cái yếu điểm. Kinh hồ tình thế nhất thời khó mà bận tâm, dưới mắt vẫn là phải mau chóng ổn định Giang Tây thế cục, làm Giang Tây từ loạn biến trị, mới là lấy bất biến ứng vạn biến căn bản. Kinh hồ tình thế kỳ biến, Lâm Vực cũng chờ không kịp tuần tự gặp tiến thu phục Giang Tây. 28 ngày, Trương Cầu tiến chiếm Phụ Châu, chuyển từ Phụ Châu xuôi nam, hướng Cán Mân Chi giao sàm quan vào quân. Tại đỉnh cao Chi Tàn quân, biết được Sa Gia vứt bỏ Giang Tây độ Giang bắt trốn tin tức, tuyệt chờ cứu viện Chi tâm tư, cũng tại 28 ngày ra đỉnh cao thành hướng Tây Pháp Bây. Chu Đồng cố ý tránh ra phía Tây thông đạo, dù đỉnh cao Chi Tàn quân tản ra Hoa Đỉnh cùng đỉnh cao ở giữa, mà mượn thủy doanh chi lợi, từ đó đoạn đoạt bãi xung kích phá vây Tàn quân cánh, tại Hoa Đỉnh ải phía Tây, đem đỉnh cao chi địch đánh tan. Mấy ngày sau đó, Hoài Đông quân chủ lực ngưng lại tại Cán Đông, càng nhiều hơn chính là truy kích và tiêu diệt hội binh. Cùng lúc đó, Bắc tuyến tình thế cũng đang nhanh chóng phát triển, biến hóa nhanh chóng, cũng cứ gọi người ứng tiếp không kịp. Giống như trước đó sở liệu, Giang Châu quân tuy được tiểu thương núi lớn nhanh, nhưng nhuệ khí đã mất, vô ý đông kích Lưu Châu, thậm chí Tung Dương cũng được mã phục vứt bỏ. Tại Nghi Thành bên ngoài, cùng Tôn Tráng bộ đội sở thuộc tiếp chiến gặp khó sau, Trần Hàn Tam lo lắng Tung Dương quá đột xuất, có cho Hoài Đông quân từ thủy lục bọc đánh mà lo lắng, lui dự đến Tung Dương phía tây, cùng Hoàng Mai Châu giao giới tiểu thương núi, lấy che đậy xa ra tản quân vượt sông thông đạo. Trì Châu quân tản quân lui giữ thu phổ, không có đường bộ ủng hộ, Tĩnh Hải thứ ba thủy doanh tại trên sông ưu thế không rõ ràng, khó mà đi ngược dòng tây kích, lui giữ Lư Giang, cư tổ bên bờ. Xa ra thì mượn tiểu thương núi lớn nhanh dư thế, dùng Giang Châu thủy quân che đậy đông cánh, trưng dụng lớn nhỏ thuyền đánh cá mấy trăm chiếc vượt gấp Giang Châu nhân mã sang sông. Vẹn vẹn 26 đến 28 ngày 3 ngày, hoặc tự nguyện, hoặc bị quân uy hiếp theo xa ra từ Giang Châu độ Giang bắt trốn quân dân nhiều đến hơn 9 vạn người. Thụ Trì Châu quân đại bại ảnh hưởng, kinh hồ tại Ngạc Châu binh mã cũng biến thành trần trở không chừng, đã nhát gan tiến sát đến Giang Châu dưới thành, ngăn chặn xa ra độ Giang bắt trốn chi thế, lại không nỡ lập tức vứt bỏ Giang Châu mà đi, điều binh tăng cường Giang Hán nội địa phòng thủ. 27 ngày, xa ra độ đến bờ bắc trước bộ binh mã, bao quát xa ra bản bộ tinh nhuệ, điền thường bộ đội sở thuộc đặng bên trong, không sai biệt lắm lân cận 4 vạn người. Thừa dịp Hoài Đông tại Lư Châu phương hướng binh lực trống rỗng, Trì Châu quân lại mới gặp đại bại, lui giữ thu phổ, đều không lực từ đông tuyến kiểm chế bộ lúc, xa ra trước bộ vượt sông tiến vào bờ bắc binh mã liền nhanh chóng hướng tây, hướng Hán Tân phương hướng, hướng Hán thủy bờ bắc triển khai. Từ Giang Tây nội địa rút khỏi đến xa ra binh ngựa, bao quát Tô Đình Chiêm, Hàn Lập chờ bộ cùng cuối cùng lưu thủ Bành Trạch, Hồ Khẩu, Giang Châu chư thành dư bộ, hẹn hai vạn chúng, thì mùng 1 tháng 5 thì toàn bộ từ vượt sông tiến vào bờ bắc. Lấy tháng 5 vì giới hạn, xa ra tại kinh lịch thượng nhiều thảm bại về sau, vứt bỏ Giang Tây, thuận lợi trốn hướng bờ bắc Ngạc Đông địa khu. Tô Đình Chiêm xuất bộ vượt sông sau, tiếp nhận Trần Hàn Tam tiến vào chiếm giữ Hoàng Long lĩnh, Hoàng Mai thành. Giang Châu thủy quân Dương Hùng bộ đội sở thuộc thì cùng Tô Đình Chiêm, Hàn Lập bộ đội sở thuộc thủy lục gắn bó, lấy thủy lục binh mã 4 vạn chúng, tạm thủ xa ra bộ sau. Trần Hàn Tam xuất bộ từ tháng 5 thượng tuần liền xuất bộ từ Tiểu Thương Sơn tây tiến, cùng Sa Văn Trang, Sa Huyên, Hồ Tông Quốc bộ đội sở thuộc chiết mân quân tàn quân chủ lực liên binh tiến sát Hán thủy bờ bắc. Hồ Văn Mục bị ép từ bỏ cô treo Hán thủy bờ bắc Hán Tân thành, tại Hán thủy bờ nam một lần nữa tạo dựng phòng tuyến. Thu Ngao Thương Hải chi mệnh, Ngô Văn Trừng, Ngô Văn bị tại đầu tháng 5 xuất bộ tuần tự thu phục Bành Trạch, Hồ Khẩu. Trì Châu quân lui giữ thu phổ sau, vẫn không dám có đại động tác, tại Trần Hàn Tam xuất bộ từ Tung Dương rời khỏi sau, Nhạc Lãnh Thu cũng không dám tung binh tây tiến, mà là tại Nghi Thành thu nạp hội binh. Sa Gia tàn quân hướng Hán Tân Vương hướng triển khai, binh phong trực chỉ kinh hồ sau hồng, Hồ Văn Mục không dám tiếp tục tiến thủ Giang Châu, mà từ Ngạc Châu điều binh tây tiến, lấy thực Hán thủy bờ nam Kinh Châu nội địa. Một là Hồ Văn Mục lúc này không dám tiếp tục chọc giận Hoài Đông, hai là kinh hồ tại Hán thủy bờ nam cần càng nhiều lính phòng giữ, không thể tại Giang Châu chia binh. Túc phẩm hiếu xuất thủy doanh tại mùng 5 tháng 5 tại Bà Dương Hồ Tây Bắc bờ đang lục, thu phục mấy như thành không Giang Châu thành, tại thượng du đạt được trèo chống tình huống dưới, Cắt Tồn Tín cũng xuất thứ ba thủy doanh một bộ chiến thuyền lớn mật tây tiến, đến Giang Châu cùng Ngao Thương Hải tụ hợp, triệt để đem Giang Tây nắm giữ tại trong túi. Sa Văn Trang cũng hiểu được đợi Hoài Đông quân điều chỉnh bố trí tới, đặc biệt là Hoài Đông quân chủ lực tiến chiếm Giang Châu về sau, Tĩnh Hải thủy doanh chủ lực cũng đem tùy theo tây đi vào sông Ngạc một tuyến, mà thủy quân đem không đủ để tại sông Ngạc một tuyến cùng Hoài Đông tranh phong. Vì ngăn ngừa vùng ven sông thụ Tĩnh Hải thủy doanh binh phong tiến sát, Sa Gia cũng cố ý rút ngắn bờ bắc vùng ven sông phòng tuyến. Theo Hoài Đông quân dần dần không chế Giang Châu các vùng, Sa Gia cũng tháng năm thượng tuần quân dần dần từ bỏ Hoài Sơn Nam Lộc vùng ven sông khu vực, binh lực hướng tây co vào, một mực thối lui đến Kỳ Xuân cảnh nội, tại Hoài Đông tây Nam Lộc cấu trúc phòng tuyến. Kỳ Xuân bờ nam là Ngạc Châu, là kinh hồ khu vực phòng thủ. Chỉ cần Hồ Văn Mục không từ bỏ Ngạc Châu, mà Kỳ Xuân phía tây lại trên danh nghĩa là Chỉ Châu quân khu vực phòng thủ, Sa Gia liền tạm thời có thể tránh khỏi cùng Hoài Đông quân phong mang tương đối. Sa Gia tàn quân thả rằng đem Kỳ Xuân lấy đông khu vực đều từ bỏ, cũng muốn tạm thời né qua Hoài Đông bình phong. Chương 58 miếu đường, chương 58 miếu đường đầu hạ thời tiết giang ninh, mưa rầm tầm tã không dứt, cung trong thành điện các nơi hẻo lánh, cũng bởi vì tiếp tục ngày mưa rầm khí, sinh ra lục rêu. Nguyên Yên thân mang váy sam, theo cửa sổ mà ngồi, nhìn qua hành lang dưới chân sở sinh lục rêu xuất thần. Tuy nói Sa Gia độ Giang bắt trốn, khiến cho kinh hồ lực lượng so sánh phát sinh kịch liệt biến động, nhưng Giang Tây thế cục cuối cùng lại an định lại. Hoàng Bình Hao, Trần Tử Thọ chờ phản tướng tại Viên Châu cũng có quy hàng chi ý, tiếp xuống tương đàm cũng đem tùy theo thoát khỏi khốn cục, cái này cũng liền mang ý nghĩa tiếp tục gần 20 năm phương Nam loạn cục sẽ tại cái này mùa hè triệt để bình ổn lại. Hồ ngựa sắp tiến sát Giang Hoài, tại kinh hồ địa khu giằng co, có lẽ sẽ gọi Nam Bắc rằng có tình thế chuyển biến xấu, nhưng cũng không thể so với Yến Kế sụp đổ lúc càng tràn ngập nguy hiểm. Triều đình từ Hoài Đông trở xuống, mang Hoài Tây, Kinh Hồ, Nam Dương, Tương Đàm, Chỉ Châu, Xuyên Nhanh, Hà Trung chư bộ, ủng binh 670 vạn. Dù cho gọi Yến Hồ tiến sát cầm xuống Quan Trung, tiến sát đến Hoài Thủy một tuyến, triều đình bảo đảm nửa Giang Sơn, cũng ứng không lo. Những đạo lý này, liền Nguyên Yên thân ở trong thâm cung, cũng có thể lý giải. Bất quá, Lâm Vực xuất quân ở Thượng Nhiêu thu hoạch đại thắng tin tức truyền về Giang Ninh, cung thành bên trong liền bao phủ tại mây đen bên trong, Chỉ Châu quân tại Tung Dương đại bại tin tức truyền về, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng đều lần lượt bệnh thể sinh vực gì, không khách khí thần, khiến cho trong cung bầu không khí càng thêm kinh ngạc. Bên này trong cung không có cái gì bối cảnh nhỏ cung nữ động một tí chịu một trận ấn, cho cốt roi người cũng không phải số ít, Nguyên Yên từ bên cạnh khuyên bài câu, cũng chịu Thái Hậu ruôi cho một trận, trong lòng tích tụ hai ngày. Trong này đến cùng vì cái nào, Nguyên Yên trong lòng cũng rõ ràng, vừa lúc như thế, nàng mới càng phát tình thế khó xử, nhu ruột xoắn suýt, ngày đêm chuyển chiến khó ngủ, những ngày này cái cằm cũng gầy nhọn. Chỉ là trong lòng sầu tư, gọi Nguyên Yên tìm không thấy người kể ra. Lúc này tiền điện có lộc cộc tiếng xe ngựa chuyển đến, vừa có cung nữ lúc trước điện tới, Nguyên Yên hỏi, là cái nào tiến vào cung tới thăm Thái Hậu? Nguyên Yên chưa xuất cát, cùng Thái Hậu Lương Thị ở chung bạn thọ trong cung, tiền điện có động tĩnh gì, nàng tự nhiên cũng có thể biết. Là môn hạ xá nhân Nguyên Hầu gia tiến cung đến. Cung nữ trả lời. Nguyên Yên nhẹ nhàng thở dài, Chỉ Châu quân đại bại sau, chính sự đường chính Dư Khiêm, Dư Tâm Nguyên, Tả Thừa Mạc ba pha liền bắt đầu trầm mặc, ngoại trừ lớn ngày hôm trước tiến cung vấn an bên ngoài, có ba ngày không thấy bóng người. So sánh với Nguyên Quy Chính thì liên tiếp tiến cung mật nghị, ngược lại không hiểu được Xu Mật Viện chằm chằm không nhìn chằm chằm bên này. Nguyên Quy Chính đăng đường nhập thất, bên cạnh tham gia lễ vừa nói, Nam Dương sứ giả đã về, La Hiến thành bộ có hướng đông co vào chi thế. Quân quốc sự tình, ai ra cũng không lớn minh bạch, ngươi liền trực bạch cùng ai ra nói. Thái Hậu Lương Thị túi người xuống, muốn Nguyên Quy Chính đứng lên mà nói, nàng cấp thiết muốn biết mặt phía bắc tình thế, muốn Nguyên Quy Chính nói thẳng ra phán đoán của hắn, không muốn vòng vo. Trừ nội thị giám Trương Yến cùng nội thị ít thừa mầm thạc hầu hạ ở bên, Thái Hậu cũng không có để cho những người khác tiến đến, cho nên nói chuyện không có cái gì bất lợi. Mầm thạc đối quân chính hiểu rõ cũng ít, bất quá Trương Yến nghe qua Nguyên Quy Chính lời này, bác sống lưng khí lạnh quất thẳng tới. Nguyên Quy Chính nói, La Hiến thành theo tương theo nhị phủ, binh lực hướng đông co vào, tương hướng Tùy Châu tụ tập, có đem Hán thủy ven bờ tặng cho Sa gia lấy kích Nam Dương chi ý. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thái Hậu Lương Thị nóng nội tại kiến bò trên chảo nóng, nói, Hoài Đồng quân đến cùng khi nào sẽ bắt thượng, nhưng từng có phái sứ giả đi thượng nhiều hỏi một chút. Xu Mật sứ hôm qua có sổ gấp tiến Giang Ninh, người khác đã từ Thượng Nhiêu rời đi dự trương. Mầm thạc nhắc nhở. Dự trương ở địa lý vị trí bên trên có thể coi là Giang Tây trung tâm, Lâm Vực rời đi Thượng Nhiêu tiến về dự trương tòa chấn, cũng liền mang ý nghĩa sẽ lưu tại dự trương một đoạn thời gian, sẽ không vội vã về Giang Ninh đến. Thượng Nhiêu cũng tốt, dự trương cũng tốt, cũng nên phái người tới. Thái Hậu nói. Lâm Vực sổ gấp, Thái Hậu cũng nhìn qua. Viết Thượng Nhiêu chiến sự trải qua cùng xử trí Giang Tây đến tiếp sau thế cục đủ loại điều trần, lưu loát có hơn và nói, Thái Hậu thấy tâm phiền ý loạn, đến lúc này còn không có kiên nhẫn xem hết. Xung quốc công lập này khác biệt công, muốn phái sứ thần quá khứ ủy lạo quân đội, cái này phong thưởng muốn trước nghị a, Trương Yến nói, có lẽ chờ Thẩm đại nhân từ thu phổ trở lại hắn nói. Chỉ Châu quân tại Tung Dương đại bại, binh lực hao tổn gần nửa, khiến cho Giang Linh Dường bên cạnh duy nhất có thể chế hành Hoài Đông vũ lực cho trên diện rộng suy yếu. Càng thêm mấu chốt, Nhạc Lanh Thu làm trái Xu Mật Viện quân lệnh bất tuân, chỉ hoan chiến cơ, muốn đánh chịu chiến bại trách nhiệm. Lâm Vực muốn dùng cái này trực tiếp gián đoạt Nhạc Lanh Thu binh quyền, triều đình đều không có mấy người có thể nâng cao cái eo, tiên chỉ nói đỡ cho hắn. Thật muốn có người không biết cân nhắc, đều không cần Hoài Đông hệ quan viên ra mặt, trên triều đình bó lớn vì Chỉ Châu quân đại bại mà phẫn nộ quan viên cùng Giang Ninh trong thành tụ tập sĩ tử, có thể một người một miếng nước bọn đem chết đuối. Hoài Đông binh mã ở Thượng Nhiêu đại thắng, đánh cho phản quân đánh tới bời, khiến cho liền Giang Châu cũng không dám thủ. Tốt đẹp như vậy tình thế, Nhạc Lanh Thu vậy mà tại Tung Dương đánh cho đại bại, khiến cho phản quân tàn quân có thể độ Giang bắt trốn, làm kinh hồ tình thế đột nhiên chuyển biến xấu. Một trận đã đem Nhạc Lanh Thu những năm gần đây chỗ tích lũy danh vọng bại sạch sẽ. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, tại miếu đường phía trên cũng là như thế hiện thực. Nhạc Lanh Thu làm trái Xu Mật Viện ra lệnh, đến chế chiến cơ, bại chính là bại, không có người sẽ đi thông cảm hắn có xử. Thái Hậu Lương Thị cũng là không hiểu Nhạc Lanh Thu làm sao lại như thế bại. Nàng cũng hận Nhạc Lanh Thu bất tranh khí, khiến cho tình thế trở nên càng phát phức tạp. Nhưng nàng trong lòng lại hận, lúc này cũng không thể ngồi yên mặc kệ, thật gọi Chỉ Châu quân cho Lâm Phược giải tán rơi hoặc cho Hoài Đông ăn một miếng sạch sẽ, liền lấy chất vấn trách nhiệm dành nghĩa phái Thẩm Nhung đi thu phủ cùng Nhạc Lanh Thu khẩn cấp thương nghị giải quyết tốt hậu quả công việc. Mặc dù Thẩm Nhung đã đi Tây Phương thu phủ có 2 ngày, nhưng Nguyên Quy Chính, Trương Yến bọn người không ôm hy vọng. Lâm Phược cùng Nhạc Lanh Thu những năm gần đây ân oán gấp mắt, muốn trừ chi cho thông khoái, lần này có cơ hội tốt như vậy đem Nhạc Lanh Thu một gậy đánh bại, làm sao có thể bỏ qua. Một là trên triều đình phong nghị, đối Nhạc Lanh Thu cực kỳ bất lợi, lại một cái, Chỉ Châu quân thực lực giảm lớn, tàn quân lại ở vào Hoài Đông binh mã trong vòng đây, Lâm Vực muốn gián đoạt Nhạc Lanh Thu binh quyền, Nhạc Lanh Thu liền chỗ trống để né tránh đều không có. Nhạc Lanh Thu binh quyền có thể hay không lưu, cùng Lâm Vực tại triều chính danh vọng khiến cho người khó mà dung chuyện, đều gọi người lo lắng, nhưng để cho Nguyên Quy Chính, Lương Thị cào tâm đắc dậm chân khẩn cấp, vẫn là Hà Trung phủ cùng phủ Nam Dương dưới mắt đối mặt tình thế nguy hiểm. Quan thiểm sự tình nguy, tổ chim bị phá, lương thành dựng tại Hà Trung phủ cũng khó chứng lành, bây giờ kinh hồ lực lượng lại phát sinh lật ra dày biến hóa, La Hiến thành tại Tùy Châu khả năng tùy thời sinh biến, lương thành xung vào phủ Nam Dương nhân thể như nguy chứng. Thái Hậu cùng Vĩnh Xương Hầu phủ có thể trực tiếp ỷ vào hai cô binh mã, liền phảng phất trong sóng giữ thuyền cô độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Cái này có thể nói là Trì Châu quân tại Tung Dương tan tác, gọi Sa Gia tàn quân thuận lợi vượt sông mang đến trực tiếp nhất hậu quả nghiêm trọng. Không về chính đã từng ảo tưởng qua Nhạc Lãnh Thu nếu có thể theo Lâm Phược kế sách, trọng binh tập trung vào bờ bắc, lấy phong Sa Gia tàn quân vượt sông con đường, sẽ là tình hình gì? Thứ nhất, Trì Châu quân sẽ không đại bại, cuối cùng còn có thể hình thành cùng Hoài Đông, Kinh Hồ ba nhà vây kín Giang Châu chi thế. Đến lúc này, Trì Châu liền có thể chia đều thu phục Giang Tây chiến công, ba nhà đối Giang Châu chia để trị, gọi Hoài Đông không thể độc chiếm Giang Tây. Thứ hai thì gọi Hoài Đông không có cơ hội đem bàn tay đến Kinh Hồ đi, có thể hạn chế Hoài Đông thế lực tiến một bước quyết trương. Dù cho Tào Gia tại Quan Trung không tuân thủ, Lương Thành Dực cũng có thể từ Hà Trung phụ xuất bộ lui vào Nam Dương, La Hiến Thành thì càng không có dễ rủa khả năng, hoặc hợp nhất hoặc tiêu diệt, đều sẽ gọi chung quanh Kinh Hồ, Trì Châu, Nam Dương cùng Hoài Tây đến lợi, thế lực đạt được tiến một bước củng cố, đủ loại này biến hóa, đều có thể gọi miếu đường phía trên cách cục biến hóa hướng có lợi đế hệ phương hướng phát triển. Chỉ tiếc, trở lên đều là nguyên quy chính ảo tưởng, Trì Châu quân tại Tung Dương đại bại, gọi nguyên quy chính bọn hắn làm mộng đẹp nát một chỗ. Tung Dương đại bại, Sa Gia tàn quân độ Giang Bắc bên trên, trực tiếp tiến sát Hán thủy bờ bắc, Kinh Hồ tại Hán thủy ven bờ tiếp nhận áp lực rất lớn, Hồ Văn Mục liền không có lực lượng lại nói Lâm Vực không phải. Sa Gia bắc độ về sau, La Hiến Thành ít đi rất nhiều cố kỵ, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, khiến cho Nam Dương tình thế nguy cấp, mà Đồng Nguyên tại Hoài Tây phòng tuyến trở nên đơn bạc. Tào Gia một khi vứt bỏ Quan Trung lui giữ Xuyên Đông, Hà Trung, Nam Dương rất có thể trong khoảnh khắc sụp đổ, mà Hoài Tây đem thủ đương Bắc Yên xuôi Nam binh mã binh phòng, loại tình huống này, Đồng Nguyên cũng tuyệt không có khả năng đi đắc tội Lâm Vực. Bởi vì tình thế như thế, đây cũng là mười mấy ngày này đến nay, Chính Dư Khiêm, Tả Thừa Mạc, Dư Tâm Nguyên bọn người trở nên trầm mặc nguyên nhân căn bản. Dĩ vãng mượn Trì Châu, Kinh Hồ, Hoài Tây bị bảo, còn có thể có một số việc cùng Hoài Đông tranh cái một hai, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phượng cùng Xu Mật Viện tại miếu đường một tay che trời. Thẩm Nhung từ Thu Phủ gặp Nhạc Lãnh Thu trở về đã là ngày 12 tháng 5. Không lo được trở về Giang Ninh, Thẩm Nhung phong trần mệt mỏi, một đường mệt nhọc, biết được hắn trở về Giang Ninh, Thái Hậu tức triệu hắn tiến cung nghị sự. Liền ốm đau đã lâu Vĩnh Hưng Đế cũng dáng chống đỡ bệnh thân, cùng nhau ra mặt triệu kiến Thẩm Nhung, muốn biết Thẩm Nhung đi Thu Phủ cùng Nhạc Lãnh Thu thương nghị ra cái gì đối sách đến không có. Đối với Vĩnh Hưng Đế tới nói, Nhạc Lãnh Thu cùng Đồng Nguyên Thủy cuối cùng là hắn có thể ỷ vào hai cái ngoại thần, hắn cũng đem trọng trưởng triều chính hy vọng ký thác vào Nhạc Lãnh Thu cùng Đồng Nguyên trên thân. Trì Châu quân tại Tung Dương đại bại, gọi Vĩnh Hưng Đế có cắt đứt một tay đau nhức, một lần nữa chấp chính mộng cũng tỉnh một nửa, cái này cũng để cho trong lòng hắn đau hơn. Tại Sùng Văn trong điện, đại thần đều cho triệu tập tiền đến, dù sao Thẩm Nhung là đại biểu triều đình đi Thu Phủ chấp Nhạc Lãnh quân bại quân chi trách. Thẩm Nhung đứng tại trước điện, tấu đạo, Trì Châu thủy quân thương vong nhất là thảm trọng, chiến thuyền đem tốt, 10 không còn 2, trừ thủy quân bên ngoài, Nhạc tướng Tử Nhạc Đốc Minh chiến tử xa trường. Tung Dương bại một lần, từ Nhạc Đốc Minh mà xuống, vong hơn 1.3 vạn tốt, Trì Châu quân vẫn còn tồn tại quân tốt 3 vạn, tập trung vào Thu Phủ, nghi thành lưỡng điện. Nghe Thẩm Nhung khẩu thuật Trì Châu quân thương vong, Chính Dư Khiêm, Dư Tâm Nguyên, Tả Thừa Mạc bọn người là hai hùng kết đĩa, Lâm Tục Văn chỉ là ôm tay đứng ở một bên, khoe miệng giống như cười mà không phải cười, gọi Vĩnh Hưng Đế nhìn, hận không thể đưa trong tay trùng trà trực tiếp ném trên mặt hắn đi, nhưng là Vĩnh Hưng Đế không dám, vô cớ mà nhục đại thần, là quân chi thất đức. So sánh với Lưu Trực, Hoàng Cẩm Niên chờ Hoài Đông đại thần đều tương đối thu liễm, không nghĩ lại đi treo chọc Vĩnh Hưng Đế bọn người thần kinh nhạy cảm. Chương 59 triệu đòn nhận tội, chương 59 triệu đòn nhận tội, Lâm Tục Văn bọn hắn có thể từ Lưu Châu đạt được tình báo chuẩn xác, nghe Thẩm Nhung thuận, hiểu được Nhạc Lãnh Thu không có đối Thẩm Nhung lừa gạt Trì Châu quân thua trận. Tung Dương bại trận, Trì Châu quân thương vong tổn thất không sai biệt lắm ngay tại này số, ao quân thủy quân gần như toàn quân bị diệt, tiến vào chiếm giữ bờ bắc Trì Châu quân, trừ thủ nghi thành 2000 binh mã bên ngoài, nghi thành phía tây lính phòng giữ cơ hồ toàn quân bị diệt. Đặc biệt là Nhạc Đốc Minh xuất bộ hướng Hoàng Long lĩnh tiến công lúc, đánh một trở tay không kịp, mà Trần Hàn Tam cùng Sa Huyên xuất bộ hướng đông đột tiến tốc độ cực nhanh, dẫn đến đại lượng hội binh đều cho vây ở tiểu thương núi phía tây cho Sa Gia bắt được, không có trốn về đến, chỉ có thể lấy chiến vong kế. Tử vong chân chính nhân số có lẽ phải nhỏ, đối Trì Châu quân tổn thất lại là như thế. Trì Châu quân bộ doanh tổn thất, còn có thể từ dân nghèo bên trong chiêu mộ mới tốt bổ sung, nhưng thủy quân gần như hủy diệt, muốn khôi phục nguyên khí còn dính đến chiến thuyền bổ sung vấn đề, liền cơ hội là không thể nào. Giang Ninh chiến sự về sau, Lâm Vực vì nên Vĩnh Hưng Đế trở về Giang Ninh, tiến ổn Giang Nam tình thế, bị ép muốn cùng Nhạc Lãnh Thu, Đồng Nguyên thỏa hiệp, đem nguyên ngự doanh thủy quân gần 2 vạn người tính cả mấy trăm chiếc chiến thuyền cùng một chỗ chia cho Trì Châu. Tại ngự doanh thủy quân cơ sở bên trên, Nhạc Lãnh Thu tiến hành chỉnh đốn, cải biên, mới Trì Châu thủy quân. Trì Châu thủy quân gần đã qua 1 năm, cùng Sa Gia tại Giang Châu thủy quân đối kháng Dương Tử Giang bên trên, cũng là lẫn nhau có thắng bại, khó phân cao thấp. Miếu đường phía trên, Tả Thừa Mạc, Chính Dư Khiêm, Dư Tâm Nguyên cùng Trương Yến, Nguyên Quy Chính bọn người không nghĩ tới Trì Châu thủy quân lần này sẽ thua đến triệt để như vậy. Đây là Nhạc đại nhân thỉnh tội số gấp, Nhạc đại nhân nắm vi thần hiện lên tại trên triều đình. Thẩm Nhung từ trong ngực móc ra một phong tấu chương, hai tay nâng bụng, đợi nội thị cầm tới hiện lên đến Thái hậu cùng Vĩnh Hưng Đế trước mặt. Tung Dương đại bại về sau, Nhạc Lãnh Thu liền lên tấu chương thỉnh tội, lần này lại gọi Thẩm Nhung mang theo một phong tấu chương trở về, chắc là Thẩm Nhung đến Thu Phủ góp Nhạc Lãnh Thu thương nghị ra đối sách. Lâm Tục Văn trong lòng suy nghĩ, cũng là không lộ âm thanh, như thế nào truy cứu Tung Dương đại bại trách nhiệm, Xu Mật Viện đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, lại xem bọn hắn như thế nào biểu diễn chính là. Nội thị đi tới nhận lấy đem tấu chương nhận lấy đưa lên ngự tọa trước, Vĩnh Hưng Đế mời Thái hậu trước duyệt. Thái hậu nhìn qua Nhạc Lãnh Thu tấu sách, bất động thanh sắc đưa cho Vĩnh Hưng Đế. Vĩnh Hưng Đế nhìn qua kinh ngạc nói, Nhạc Lãnh Thu muốn từ đi Giang Tây chiêu thảo sứ, Trì Châu hành dinh tổng quản, Trì Châu chi phủ trở trước. Cái này như thế nào khiến cho Tung Dương bại trận, Nhạc Lãnh Thu là phải gánh vác trách, nhưng bên kia tàn cuộc, tổng cũng muốn một cái quen thuộc tình huống người đi thu thập, Nhạc Lãnh Thu tổng không thể cho chấm chồng chất gánh. Trở về Giang Ninh sau, Vĩnh Hưng Đế đã rất ít ngay trước chúng thần nói nhiều lời như vậy, lúc này nóng lòng giữ gìn Nhạc Lãnh Thu, cũng liền khó tránh khỏi thất thố. Trước điện chư công tương hô dò xét, đều có thể minh bạch đây là Nhạc Lãnh Thu lấy lui làm tiến chi thuật, Thái Hậu nhìn qua tấu chương cũng là không có chút rung động nào, Vĩnh Hưng Đế chung quy là thiếu chút hòa hậu. Trình Dư Khiêm, Tạ Thừa Mạn, Dư Tâm Nguyên bọn người đi dò xét Lâm Tục Văn, nhìn hắn phản ứng ra sao. Tuy nói trung tâm quyền cao dần dần hướng Su Mật Viện chuyển đi, nhưng trừ Lâm Phược bên ngoài, Su Mật Viện còn không có thể trực tiếp tham gia tại Hàn Đường chính nghị cao cấp quan viên, cho nên Lâm Phược không Giang Ninh điện nghị, cũng đều từ Lâm Tục Văn, Hoàng Cẩm Niên bọn người thay chủ trương Su Mật Viện tố cầu. Không đợi Hoài Đông gián đoạt binh quyền, Nhạc Lãnh Thu lấy lui làm tiến, đem Tung Dương bại trận trách nhiệm đều đam hạ đến, từ đi chức quan, Trình Dư Khiêm bọn người cũng phải nhìn Lâm Tục Văn đại biểu Su Mật Viện ứng đối ra sao. Lâm Tục Văn ngồi yên mà đứng, không đội cũng không nóng nảy. Tấu chương muốn tại chư tướng công ở giữa từng cái truyền đọc, lãng phí thời gian quá nhiều. Thẩm Nhung đứng tại trước điện, thay Trần Thuật. Tung Dương bại trận, Nhạc đại nhân tự giác tội nặng không xá, cũng không dám cầu xá. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Chí Châu quân chính không thể bỏ bê, Nhạc đại nhân liền ban ngày tại nha thự làm việc công, vào đêm thì từ tù giám thất, an năng chi tâm có thể thấy được chút ít. Lúc này kinh hồ còn tràn ngập nguy hiểm, bất quá đông cánh chi Chí Châu an tâm một chút, Nhạc đại nhân liền cảm giác là thời điểm từ quan ném tội dĩ tạ thiên hạ, liền đem Chí Châu quân chính tạm ủy tại Đặng Vũ, mà từ tù tại thu phủ nhà ngục bên trong, cùng tu phạm cùng phòng, chỉ chờ Giang Linh phái người trói chi về kinh Thẩm Nhung nói. Nghe đến đó, Lâm Tục Văn, Hoàng Cẩm Niên cũng hơi động dung, nghĩ thầm Nhạc Lãnh Thu đến cùng vẫn là phải vùng vây dây chết một phen. Nhạc Lãnh Thu thật có lòng ném tội, theo Thẩm Nhung về Giang Ninh liền có thể, cần gì muốn diễn cái này xuất diễn. Nhạc Lãnh Thu phen này khổ nhục kế, không chỉ là diễn cho bọn hắn nhìn, cũng là diễn cho Chỉ Châu quân dân nhìn, nói cho cùng bất quá là khiến cho Chỉ Châu quân dân đồng tình tâm. Nhạc Lãnh Thu đem chịu tội toàn nhận lãnh đến, mà từ Đặng Vũ thay hắn chủ trì Chỉ Châu quân chính, liền ngay cả chất Nhạc Chỉ cũng lặn xuống dưới nước, bên này dù cho thuận thế đem Nhạc Lãnh Thu bắt đến Giang Ninh trị tội, cũng không có khả năng lập tức đem Chỉ Châu quân biến mất. Nguyên Quy Chính nhìn xem trước điện đám người phản ứng, tâm thán Nhạc Lãnh Thu quả thật già luyện, đi đến trước điện, nói: "Su Mật Viện chấp trưởng quân cơ, Tung Dương bại trận muốn thế nào hỏi tội, Sùng Quốc công ý kiến không có khả năng không nghe. Có phải là đi sứ thần đi một chuyến dự trương? Thứ nhất an ủi Sùng Quốc công thu phục Giang Tây chi công, còn nữa kinh hồ tình thế nguy ác, cũng không thiếu được muốn Sùng Quốc công lại vì triều đình bất vả." Thái hậu Lương Thị ngồi tại ngự tọa bên trên, nói: "Ai ra cảm thấy đi, nghị công muốn hợp lễ chế, việc không thể vội vàng, mà kinh hồ tình thế nguy ác, lại không thể kéo dài. Đã Nhạc Khanh tử quan mang tội, Chỉ Châu quân chính lại ủy cho Đặng Vũ, hắn có thể cởi ra thần đến. Vậy liền không bằng gọi Nhạc Khanh đến dự trương đi một chuyến, thứ nhất cùng Sùng Quốc công tích Tung Dương bại trận, thứ nhất nghị kinh hồ công thủ. Chư tướng cảm thấy thế nào?" Gọi Nhạc Lãnh Thu đi dự trương gặp Lâm Phượng, cũng có chịu đòn nhận tội chi ý, nhưng bất kể như thế nào, Thái hậu Lương Thị vẫn là nghị cực lực để Nhạc Lãnh Thu tham dự quân cơ, mà không nghị chân chính trị hắn chiến bại chi tội. Tả Thừa Mạn, Trình Dư Khiêm, Dư Tâm Nguyên bọn người là do dự, gọi Nhạc Lãnh Thu đi dự trường cho Lâm Phượng chịu đòn nhận tội, Nhạc Lãnh Thu có thể bùng xung cái này giá đỡ sao? Phải hiểu đương thời người đọc sách giảng cứu cái khí tiết, giảng cứu cái thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhạc Lãnh Thu cùng Lâm Phượng tranh đấu 10 năm gần đây, vị vẫn luôn xa cao Lâm Chói phía trên, cũng là đến Giang Ninh chiến sự về sau, Hoài Đông mới chính thức thành thế, đem mặt khác đè xuống. Lúc này gọi Nhạc Lãnh Thu cùng Lâm Phượng túi đầu nhận sai, Tả Thừa Mạc bọn hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Thái hậu lời nói rất là, Thẩm Nhung nói, đối kinh hồ tình thế chi quen thuộc, không phải Nhạc đại nhân không ai có thể hơn. Thẩm Nhung lời này vừa ra, Tả Thừa Mạc bọn người cảm thụ lại là khác biệt. Thẩm Nhung mới từ thu phủ gặp qua Nhạc Lãnh Thu trở về, hắn đã nói như vậy. Vậy đi dự trường gặp Lâm Phượng xác nhận Nhạc Lãnh Thu chính mình ý tứ. Bởi như vậy, Tả Thừa Mạc bọn người tâm tư liền lại khác biệt. Có cảm thấy Nhạc Lãnh Thu không muốn mặt, vì bảo đảm quyền vị lại muốn hướng Lâm Phượng ăn nói khép nép, có cảm thấy Nhạc Lãnh Thu có được giãn được, lại lo lắng Thái Hậu cũng lừa qua, Nhạc Lãnh Thu mượn đi dự trường từ đây liền khuất kèm ở Hoài Đông. Chỉ là Nhạc Lãnh Thu chính hắn đối đi dự trường chịu đòn nhận tội cũng không có ý kiến, không cảm thấy chịu đủ, Trình Dư Khiêm bọn hắn lại thế nào ngăn cản. Lâm Phượng không tại Giang Ninh, Su Mật Viện sự vụ ngày thường thì từ Lâm Mộc Đắc, Tống Phủ, Tôn Kính Hiên bọn người chủ trì, càng lớn sự tình phải khẩn cấp xử trí, thì đem Lâm Tục Văn, Hoàng Cẩm Niên cùng phụ trách Giang Ninh phòng ngự Triệu Hổ bọn người cùng một chỗ triệu tập lại thảo luận thương nghị. Ngược lại sẽ không bởi vì Lâm Phượng không tại Giang Ninh, Giang Ninh bên này thế cục liền thoát ly nắm giữ. Điện nghị kết thúc sau, Lâm Tục Văn liền cùng Hoàng Cẩm Niên đến chiếm nửa cái Tây Hoàng thành Su Mật Viện đến, đem điện nghị sự tình nói cho Lâm Mộc Đắc, Tống Phủ, Tôn Kính Hiên bọn hắn. Hoàng Cẩm Niên hơi vội vàng một chút, lại truy vấn, muốn thế nào xử trí Nhạc Lãnh Thu, đại nhân tại dự trường còn chưa từng có đôi câu vài lời truyền về. Mới còn chưa từng có. Lâm Mộc Đắc nói, Nhạc Lãnh Thu muốn đi dự trường, kia là thật tốt bất quá, Tống Phủ mỉm cười, nói, Chỉ Châu quân như thế nào đi tử, đại nhân có đến cùng muốn làm sao xử trí, chắc hẳn chờ Nhạc Lãnh Thu từ dự trương hồi lúc đến, liền tra ra manh mối. Chỉ Châu quân lần này đại bại, cũng đích thật là triệt để đem Nhạc Lãnh Thu từ trên triều đình diện trừ cơ hội tốt, nhưng lúc này đem Nhạc Lãnh Thu triệt để đè xuống, chưa hẳn liền phù hợp Hoài Đông lợi ích. Lâm Vực mấy lần trước thư lui tới, đều chỉ là muốn ngồi bên này coi biến, cũng không có minh xác nói muốn đối Nhạc Lãnh Thu làm gì. Lâm Vực không biểu lộ thái độ, cuối cùng muốn làm sao đối đãi Nhạc Lãnh Thu. Su Mật Viện cùng Su Mật Viện bên ngoài Hoài Đông hệ giữa quan viên liền có bao nhiêu loại ý kiến. Có người cho rằng Nhạc Lãnh Thu nhưng lôi kéo đến coi là trợ lực, Nhạc Lãnh Thu chính trị sinh mệnh lúc này có thể nói là hoàn toàn bóp tại Hoài Đông trong tay, liền có lôi kéo Nhạc Lãnh Thu cho mình dùng cơ sở. Có người cho rằng muốn gọi Nhạc Lãnh Thu vịnh thế thoát thân không được, Nhạc Lãnh Thu trước đây cũng quyền cao chức trọng, lòng dạ cũng cao, đặc biệt tại Chỉ Châu quân còn có nhất định chiến lực, Nhạc Lãnh Thu dù cho nguyện ý cho Hoài Đông lôi kéo, làm sao biết không phải hắn kế hòa binh. Đặc biệt là Nhạc Lãnh Thu lần này đi dự trường gặp Lâm Vượng, mặt ngoài là chịu thua, trên thực tế tính toán càng sâu, càng không thể gọi người yên tâm. Trừ phi Nhạc Lãnh Thu nguyện ý đem Chỉ Châu binh mã giải tán rơi, nhưng từ Nhạc Lãnh Thu theo sắp xếp Đặng Vũ chủ trì Chỉ Châu quân chính đến xem, khả năng này cực thấp. Cũng có người cho rằng Nhạc Lãnh Thu dù cho không thể lôi kéo, cũng ứng tồn chi, Chỉ Châu quân thực lực đại tổn, đối Hoài Đông đã không cấu thành cái uy hiếp gì, Hoài Đông vội vã cắt đem Nhạc Lãnh Thu đè xuống, sẽ chỉ tăng lên Đồng Nguyên, Hồ Văn Mục trở phiên đẹp trai khủng hoảng. Tiến Hồ đại quân sắp xâm nhập phía nam, Hoài Tây, Kinh Hồ không thể đè vào phía trước toàn lực lấy dao, cuối cùng vẫn đối Hoài Đông bất lợi. Dù cho muốn triệt để đem Nhạc Lãnh Thu chen ép xuống tới, tại thời cơ bên trên cũng ứng kéo lên 1-2 năm. Đợi đến liền Hoài Tây, Kinh Hồ thế lực đều không cần mượn dùng thời điểm, Hoài Đông liền có thể thỏa thích đem răng nanh lộ ra đến. Bất quá bên này ý kiến lại nhiều, cuối cùng cũng là muốn tại dự trường an toàn như núi Lâm Phược quyết định. Lâm Phược càng là đối việc này không đề cập tới đôi câu vài lời, cũng gọi Lâm Tục Văn bọn hắn càng phát ra tin tưởng, Lâm Phược đối việc này đã sớm có chủ ý cho nên ngoại trừ phía dưới quan viên có chỗ nghị luận, Lâm Tục Văn bọn hắn ngược lại ngồi xem nó biến. Phút cuối cùng, Lâm Tục Văn còn nói lên cùng chiến sự phung phí sự tình, đây cũng là mỗi tụ tất nghị sự tình. Tuy nói Hoàng Bình Hao, Trần Tử Thọ còn theo Viên Châu chưa hàng, xa ra tại Mân Đông còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng Giang Tây chiến sự trên đại thể là bình ổn lại, chiến sự tiêu hao so sánh với Di Vãng, liền sẽ trên diện rộng trưởng, trở lại bình thường trình độ bên trên, cũng coi là chậm một hơi. Trận này chiến cũng là may mắn thu đôi, Lâm Ngộng Đắc cảm khái nói, không phải thật là dùng mệnh, thượng nhiêu bên kia điển vào đi 500 vạn bạc, hiện tại 1-2 đều không thừa, lại kéo lên 1-2 tháng, không phải gọi ta gấp ra bệnh đến không thể. Gai bên hồ kia tuy nói tình thế nguy ác, nhưng theo ta thấy, nếu có thể kéo vẫn là kéo dài một chút tốt, làm sao cũng muốn kéo tới thu lương đưa ra thị trường về sau. Thuế ngân là một mặt, một phương diện khác đại lượng quân tư chứng mua, gọi Giang Hoài giá hàng lại có ép không được tình thế, cái này cũng không thể coi là chuyện tốt. Viên Châu sự tình có thể sớm ngày thỏa đàm, tình huống sẽ khá hơn một chút. Tống Phủ nói, nếu không phải Hoàng Bình hao hàng xa ra, liền không có Giang Tây chi chiến, hắn lúc này quay đầu lại hàng, thay đổi thất thường. Hoàng Cẩm Niên khinh thường nói, lưu hắn sợ là cái tai họa ngầm a. Viên Châu tại dự trương phía trên, đạo hiểm điệu nhanh, dễ thủ khó công, đón đánh rất khó a. Tống Phủ nói, Giang Linh chiến sự hậu kỳ, Hoàng Bình hao hiến Giang Châu mà hàng, xa ra mới lấy nắm giữ Giang Tây toàn cảnh. Không phải dù cho gọi Sa Văn Trang dẫn binh ngựa trốn vào Giang Tây, cũng đoạn không có khả năng kiên trì gần một năm rưỡi. Bây giờ Hoàng Bình Hào không có xuất bộ theo Sa gia độ Giang bắt trốn, nhưng theo cùng Trần Tử Thọ xuất 3-4 vạn binh mã, theo Viên Châu mà thủ, cùng Hoài Đông đảng quay về Giang Ninh điều kiện. Ai biết Hoàng Bình Hào tương lai có thể là cái thai hoàng ẩm, nhưng hắn xuất 3-4 binh mã theo lấy Viên Châu. Viên Châu ở vào dự trương phía tây, là Giang Tây Tây môn hộ, tây tiếp Đồng Châu. Hoàng Bình Hào ném Sa gia sau, dẫn binh chú Viên Châu, muốn tiến Đồng Châu, cùng tương đảng quân đánh cho có phần hoan, cố ý thay Sa gia mở ra tây tiến tương đảng thông đạo. Nhưng mà đến thượng nhiêu chiến sự hậu kỳ, Sa gia tan tác chi thế đã thành, Viên Châu cùng Đồng Châu liền nhanh chóng dừng binh. Từ bên trong này cũng không khó coi ra, Đầm Châu vẫn là lo lắng thật đem Hoàng Bình Hào giết đi, Đầm Châu tại cường thế Hoài phía đông trước, khó mà lại có cư địa tự lập khả năng. Đầm Châu muốn lưu Hoàng Bình Hào tại Viên Châu làm cùng Hoài Đông ở giữa giám sóc, Hoài Đông muốn cường công Viên Châu độ khó liền rất lớn. Bây giờ Bắc địa tình thế nguy cấp, Lâm Phược cũng không dám gọi 6-7 vạn tinh nhuệ binh mã làm công đánh Viên Châu lãng phí tầm 5-3 tháng thậm chí càng lâu thời gian. Cho nên Viên Châu vấn đề, có thể đàm phán giải quyết, Lâm Phược cũng muốn đàm phán giải quyết. Hoàng Bình Hào nghĩ đi kế hòa bình, Hoài Đông bên này sao lại không phải ổn định Hoàng Bình Hào? Giang Tây không sai biệt lắm thành tàn, nếu không muốn hàng ngàn hàng vạn người chết đói hoang dã, nghĩ giải quyết triệt để Viên Châu vấn đề chỉ có thể về sau kéo. Tôn Kính Hiên cũng nói, bây giờ Giang Tây cực kỳ thiếu lương, nhất thời trước đó xa già siêu cao thuế nặng, không sai biệt lắm đem dân gian lương thực dư ép khô. Lại một cái chính là nay xuân Giang Tây dân chúng nhao nhao dâng lên phản kháng xa già, chiến hỏa đốt cùng Giang Tây các nơi, đối nông sự ảnh hưởng cực lớn, chiến sự trưng dụng đại lượng dân phu theo quân, cũng tiến một bước giảm bớt xử lý ruộng làm lao lực. Xuân trồng trọt đã qua, nếu là tại dự trường, Viên Châu lại lớn đánh võ. Giang Tây cảnh nội cây lúa làm nông sự cũng đem bỏ lỡ đi, đem trực tiếp uy hiếp được Giang Tây hơn 50 vạn hộ người vấn đề sinh tồn. Viên Châu sự tình có thể đàm phán giải quyết, một là Hoài Đông quân chủ lực binh mã có thể kịp thời bước ra bắc thượng, chuẩn bị hồ ngựa xuôi nam, hai là không lầm dự trường, Cán Châu trở Giang Tây nội địa vụ mùa. Ngoài ra, Viên Châu một chuyện có thể lắng lại, Hoài Đông không chống cậy và có thể từ tương đàm bên kia trưng thu thuế lương, nhưng cầm bạc đi mua lương, còn là có thể mua 100-200 vạn thạch ổn định giá lương. Lưỡng hồ từ càng trung kỳ lên lương sinh liền bật khởi, cùng vòng thái hồ ven bờ bình nguyên mảng lớn trồng tang đông vải về sau, còn muốn từ lưỡng hồ đưa vào lương thực lấy bổ không đủ. Giang Hoài giá lương thực lên nhanh, vừa vặn là Dương Tử Giang đường thủy gián đoạn, lưỡng hồ mễ lương không được đồng tiến về sau. Kinh hồ chiến sự chính là nhiều lần, lương thực cũng thiếu, nhưng tương hồ, tương đàm, tình huống muốn tốt một chút, đặc biệt là đại khấu Dương Hùng xuất bộ rời khỏi sau, tương đàm nội địa liền cơ hồ không có chiến sự, dân gian lương thực dư liền đủ. Bây giờ Giang Châu phía tây Dương Tử Giang thủy vực còn xa không nói được thái bình, nhưng Giang Tây cùng tương đàm ở giữa, từ Viên Châu có đường bộ có thể đi, có thể vận lương tiến Giang Tây, lấy giải khẩn cấp. Miễn 3 năm thuế phú đều đã nói ra ngoài, nhưng Giang Tây còn lại, chú binh đều muốn hộ bộ khác bỏ tiền ra đi nuôi, Lâm Tục Văn nghĩ tới những thứ này sự tình, cũng là đau đầu tâm phiền, thôi, 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 nếu là Tào gia năm nay liền thủ không được quan trung, Tây tuyến cho Yến Hồ đánh xuyên qua, coi như chủ lực binh mã có thể bắt điều tham gia, thuế ruộng sự tình cũng sẽ muốn chúng ta cái này người liên can mạng ra. Chương 60 kiêu tâm khó dò, chương 60 kiêu tâm khó dò, đương thời đã nhập nóng, cũng may Lâm Giang mà đi, đón từ từ răng gió, ngược lại không cảm thấy đặc biệt nóng bức. Đặng Dũng dục ngựa bạn xe mà đi, nhìn xem cột mốc biên giới phương hướng đã có một đội kỵ binh chờ ở nơi đó, điểm chặt dây cương, cùng ngồi ở trên xe ngựa Nhạc Lãnh Thu nói, xung quốc công kiêu tâm khó dò, Nhạc đốc coi là thật muốn một mình đi dự trương. Có Nhạc An, Nhạc Chu chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày là đủ, Nhạc Lãnh Thu lúc này trên mặt vẻ do dự diễn hết, đều đến bành trạch nguyện cảnh, còn có chần chờ cũng không phải phong cách của hắn, cùng Đặng Vũ nói, xung quốc công kiêu tâm khó dò, nhưng hắn khí lượng cũng không trở thành chật hẹp gọi ta đột tử trên đường, các ngươi tại Chỉ Châu lại thoải mái tinh thần. Đặng Vũ trong lòng vẫn không yên lòng, Lâm Vực đương nhiên sẽ không minh giết Nhạc đốc, nhưng vừa mới thu phục Giang Tây, cán đông loạn binh đạo phỉ mật như tê dại, còn không có triệt để quét sạch, Nhạc đốc tại hướng dự trường trên đường bởi vì phòng vệ sơ hồ mà cho trộm binh cướp giết, đối Hoài Đông tới nói cũng không mất vĩnh viễn trừ hậu hoạn một loại thủ đoạn. Gặp Đặng Dũ còn phải lại quên, Nhạc Lãnh Thu đoạn qua lời đầu của hắn, nói, lần này đi dự trường, sớm thì 1-2 tháng, chậm thì 2-3 tháng, hoặc về Chỉ Châu, hoặc về Giang Ninh, tự có kết quả, các ngươi tại Chỉ Châu cắt không thể sơ hồ binh chuẩn bị, có các ngươi tại, tâm ta mới ăn. Tại chọc thế bên trong tranh đấu nửa đời người, cái gì khẩn yếu nhất, không có người nào so Nhạc Lãnh Thu nhìn càng thêm thấu triệt. Nhạc Trì cũng không nói gì, chỉ với người nhà Nhạc An, Nhạc Chu nói, thúc phụ vui trắng đêm đọc sách, các ngươi muốn bao nhiêu khuyên hắn phân biệt thời điểm, những lời khác cũng ngạnh ở trong lòng nói không nên lời. Nhạc Lãnh Thu lần này đi, không chỉ có liên quan đến cá nhân hắn thân tên trước trình, cũng liên quan đến nên tại Nhạc gia đằng trước chính là đường bằng phẳng vẫn là tuyệt lộ. Thượng nhiều chiến sự về sau, Hoài Đông quân binh ngựa chủ lực thuận thế tiến vào chiếm giữ Giang Châu là tự nhiên tiến hành, nhưng cùng lúc cũng tăng lên tại Giặc Giang chú binh, đồng thời Tịnh Hải thứ 3 thủy doanh đối từ Giặc Giang đến Giang Châu sông vực cũng tiến hành triệt để phong tỏa, Chỉ Châu cứ như vậy cho kẹp ở giữa. Mặt ngoài, Lâm Vực đối Tung Dương chiến bại sự tình không có minh xác tỏ thái độ, nhưng trên thực tế ai cũng không dám khẳng định Lâm Vực như thế bố trí phía sau, không có dấu lại lăng lệ sắc cơ. Nhạc An là Nhạc Lãnh Thu lão nhân bên cạnh, trước kia thư đồng, lại theo Nhạc Lãnh du lịch mùa thu hoạn thiên hạ, lúc này tuổi tác đã già, gân cốt cũng cường, nhưng cũng không rời không bỏ, cùng một chỗ làm bạn đi dự trường. Nhạc Chu là gia sinh tử, có cái đi đứng chịu khó, cũng thuận tiện trên đường chiếu cố Nhạc Lãnh Thu sinh hoạt thường ngày. Nhạc Lãnh Thu kiên trì không mang theo hô binh, chịu đòn nhận tội liền phải có cái chịu đòn nhận tội dáng vẻ đều thiên hạ người đến xem, cũng liền để hai người bọn họ cùng đi dự trương, chuẩn bị lên đường chậm chạp, cuối cùng vẫn là đi đến cột mốc biên giới trước. Thám mã cũng chỉ trở về báo, Trường Sơn quân thứ 3 chấn sư chủ tướng Ngô Văn Trường xuất đội tại cột mốc biên giới chỗ cùng nên Nhạc đốc. Lâm Vực cùng Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình bọn người ở tại dự trương, Giang Châu bên này tạm lấy Ngao Thương Hải cầm đầu, Cắt Tồn Tín cũng xuất thứ 3 thủy doanh vào ở Giang Châu. Lâm Vực tại Cán Đông tiền trạm quân cơ sở bên trên, hấp dẫn Giang Tây quân kháng chiến lực lượng, thành lập Trường Sơn quân thứ 3 chấn sư, lấy Ngô Văn Trường đảm nhiệm chế quân. Ngô Văn Trường tạm thời còn kiêm lĩnh hồ khẩu lấy Đông phòng ngự kiêm biết bành trạch. Hoài Đông bên này để Ngô Văn Trường đến huyện cảnh nên đón Nhạc Lãnh Thu nhập án, tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên đã khó gọi ngoại nhân nói không phải. Nhạc Lãnh Thu nghe thám mã bẩm báo qua, nghiêng đầu hỏi Đặng Dũ, Tử Dũ, ngươi nói Hoài Đông quân bước kế tiếp bố trí sẽ là như thế nào? Bây giờ ngoại giới còn không cách nào suy đoán Lâm Vực đối Giang Tây phòng ngự an bài. Xem ra đến bây giờ, Trường Sơn quân ba cái chấn sư, Trương Cầu bộ đội sở thuộc trải qua Phủ Châu xuôi nam, cùng Mân Đông Triệu núi xanh bộ đội sở thuộc giáp công chú đóng ở Mân Bắc Sa Gia tàng quân, Trương Quý Hằng bộ theo Lâm Vực tiến vào chiếm giữ dự trường, Tân Biên Ngô Văn Trường bộ thì tạm thời phụ trách Giang Châu cảnh nội phòng ngự. Lúc này, xung thành quân ba cái chân sư, ngoại trừ Trần Tý bộ đội sở thuộc ở thượng nhiều chiến sự hãm hại vong rất nặng, tạm thời rời trú đến Cán Châu chỉnh đốn bên ngoài, Đường Phục quân bộ, Lưu Trấn Chi bộ đều tiến vào tại Bà Dương Hồ bờ Đông Đô Sương trở thành tạm trú. Hoài Đông quân hai đại chủ lực bộ doanh, trước mắt đều tập trung ở Giang Tây cảnh nội, tổng binh chán đạt 9 vạn chúng, nhưng lại phân tán các nơi, phản phất khắp nơi đều là tán thủ, gọi người suy nghĩ không thấu. Đặng Dũ ngẩng đầu nhìn xa trời, nói: "Ta còn tưởng rằng Sùng Quốc Công sẽ đem Sùng Thành quân chủ lực đều điều nhập dự trương chỉnh đốn, thật không có nghĩ đến hắn vẹn vẹn xuất một chấn tiến dự trương, Sùng Quốc Công tại Giang Tây sẽ có cái gì bố trí, gọi người nhìn không thấu. Có lẽ Sùng Quốc Công muốn đối Hoàng Bình hao lấy đó hòa đàm thành ý." Nhạc Chí nói: "Thành ý?" Nhạc Lãnh Thu lắc đầu, nói: "Lớn nhất thành ý chớ quá là tập binh Viên Châu thành hạ, gọi Hoàng Bình hao cúi đầu nhận hạ, có lẽ Sùng Quốc Công vẫn là lo lắng Tào gia sẽ sống không qua thu được về đi." Giang Linh bên kia cùng Kinh Hồ đều ngóng nhìn Hoài Đông quân có thể lập tức vượt sông truy kích và tiêu diệt Sa Gia, Đặng Vũ nói: "Có lẽ Đường Phúc Quan, Lưu Trấn Chi bộ tại Đô Sương làm sơ chỉnh đốn, liền sẽ vượt sông tiến vào Hoàng Mai đi." "Khả năng không lớn," Nhạc Lãnh Thu lắc đầu nói, "Sa Gia độ Giang bắt trốn, nói rõ muốn ném Yến Hồ, nếu là Sa Gia quyết tâm ném phụ Yến Hồ, toàn bộ Tây tuyến sẽ kịch liệt biến hóa. Bây giờ, La Hiến thành ngoài sáng không cùng Hoài Đông, Hoài Tây là địch, nhưng đem Thủy Châu phía Tây Hán thủy thông đạo nhường lại. Hoài Đông binh mã chủ lực nếu là vượt sông truy kích và tiêu diệt Sa Gia, Sa Gia tàn quân liền sẽ xuôi theo Hán thủy bờ Đông bắc tiến, tấn công mạnh Nam Dương. La Hiến thành cái này uy hiếp chưa trừ diện, Hoài Đông quân dám mạo hiểm lấy cánh cho công kích nguy hiểm, dọc theo Hán thủy bờ Đông lối đi hẹp truy hạ sao? Cũng là, nói không chừng Sa Gia chưa diện, cánh uy hiếp không có trừ, Hoài Đông quân chủ lực liền có khả năng cùng Yến Hồ kỵ binh chủ lực đụng đầu." Đặng Vũ thở dài, cùng nó vội vàng vượt sông, không bằng trước tiên ở Giang Châu ổn định trận ước, Sa Gia đầu này chó nhà có tang không tốt đánh à. Nói đến đây, Nhạc Lãnh Thu, Nhạc Chỉ bọn người một mặt đắng chát. Sa Gia là ngoan cố chống cự, mà kinh hồ tình thế lại 10 phần phức tạp, Hoài Đông quân chủ lực đội vàng độ Giang Bắc bên trên, chưa chắc có lợi, chưa hẳn có thể chuẩn xác nắm giữ chiến cơ. Mấu chốt Tào gia tại Quan Trung đi ở lựa chọn, là biến số lớn nhất, nếu là Hoài Đông quân vượt sông truy kích và tiêu diệt Sa gia, Tào gia không thể tại Quan Trung chống đỡ, gọi Yến Hồ kỵ binh từ Quan Trung thu hoạch được cấp tốc đi tây tuyến xuôi nam thông đạo, Hoài Đông quân tướng sẽ dị thường bị động. Ai cũng đoán không được Lâm Phược trong lòng đến cùng là tính toán gì, nhưng suy bụng ta ra bụng người, Đặng Vũ đều cho rằng Hoài Đông quân trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là tập binh tại Giang Châu, chưa ổn định Giang Châu trận cước. Giang Châu vì Giang Tây Bắc môn hộ, trọng binh trú tại Giang Châu, có lợi cho Giang Tây thế cục ổn định. Giang Châu lại cùng kinh hồ đồ vật gắn bó, cách sông tương vọng, Hoài Đông quân chỉ cần tại Giang Châu đứng vững nền móng, coi như kinh hồ tình thế sụp đổ, tiến hồ kỵ binh quy mô xuôi nam cũng sẽ dừng bước kinh hồ, trong thời gian ngắn sẽ không đi về phía nam, hướng đông lan tràn. Hoài Đông quân giữ vững Giang Châu, cũng có thể vì Hoài Đông chỉnh hợp Giang Nam tài nguyên thắng được nhiều thời gian hơn. Hoài Đông chỉ cần đầy đủ chỉnh hợp Giang Nam tài nguyên, dù cho gọi Yến Hồ liên tiếp chiếm đi quan điểm, kinh hồ, chí ít cũng có thể được cái tư thế ngang nhau, tình thế không tính quá xấu. Lấy xấu nhất tâm tư phỏng đoán Lâm Vượng cũng càng phải như vậy. Yến Hồ từ tây tuyến đột phá, áp lực lớn nhất chính là kinh hồ Hồ Văn Mục cùng cánh, chính diện đều thụ Yến Hồ công kích Hoài Tây, một khi kinh hồ cùng Hoài Tây thế lực cho triệt để suy yếu, thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản Lâm Vượng lấy nguyên thị chi thiên hạ. Đương nhiên, Lâm Vượng nếu là như thế bố trí, đối Trì Châu cũng nhất là bất lợi. Lâm Phược muốn tại Giang Châu ổn định trận cước, tất nhiên sẽ điều tạm thời dừng ở Đô Sương Đường phục quan bộ, Lưu Chấn Chi bộ nhanh chóng lấp nhập Giang Châu đến. Tăng thêm Tân Biên Ngưu Văn Trường bộ, Hoài Đông tại Giang Châu đem tập kết 3 cái chấn sư bộ tốt, lại đến tăng thêm Tịnh Hải thứ 3 thủy doanh chủ lực, tổng binh lực liền đem đạt tới hơn 7 vạn người. Đến lúc này, Trì Châu quân cũng đem cho triệt để biên giới hóa. Trì Châu quân một khi cho biên giới hóa về sau, cũng liền cách xóa không xa, Nhạc Lãnh Thu muốn giữ lại Trì Châu quân biên chế, sẽ dị thường khó khăn. Nghĩ tới đây, Đặng Vũ, Nhạc Chỉ bọn người cảm thấy Trì Châu quân tiền đồ đáng lo. Ở vào Hoài Đông quân 10 vạn binh mã trong vòng đây, Lâm Vực còn nắm giữ lấy triều đỉnh bên kia đại nghĩa, cho biên giới hóa Chỉ Châu quân liền chỗ trống để né tránh đều không có. A Nhạc Lãnh Thu híp mắt nhìn về phía từ cột mốc biên giới chỗ chạy tới một đội kỵ binh, gặp Đặng Vũ, Nhạc Chỉ đều cao mày, nói: "Trước mắt, Sùng Thành quân chỉ huy sứ vì Chu Đồng, Trường Sơn quân chỉ huy sứ vì Ngao Thương Hải, Lâm Vực không có khả năng gọi Chu Đồng, Ngao Thương Hải đều lưu tại Giang Châu tòa trấn. Cho nên Hoài Đông quân bước kế tiếp bố trí, vẫn là có khả năng có biến hóa lớn, chưa hẳn chính là chúng ta suy đoán như thế. Chỉ là sự biến hóa này, ngoại nhân suy nghĩ không thấu." Nhạc Lãnh Thu cười khổ nói: "Trừ thủy quân bên ngoài, Hoài Đông quân có ngũ đại chủ tướng, một là Lưu Diệu Trình, trấn thủ Từ Châu, một là Ninh Tắc Thần, trấn thủ Sơn Dương, một là Triệu Hổ, nắm giữ Giang Ninh cấm doanh quân, ngoài ra chính là Chu Đồng cùng Ngao Thương Hải. Lâm Vực sẽ không xa xỉ đem Chu Đồng, Ngao Thương Hải đều đặt ở Giang Châu. Dưới mắt Ngao Thương Hải tại Giang Châu, coi là Giang Châu phòng giữ, chủ trì Giang Châu quân chính sự vụ, cũng có cắt tổn tín xuất thủy doanh vì đó phụ tá. Chu Đồng thì xuất đường phục quan, Lưu Chấn Chi hai bộ tại Đô Sương chỉnh đốn, có lẽ Chu Đồng tiếp xuống bổ nhiệm, đem quyết định Hoài Đông quân bố trí điều chỉnh phương hướng. Xuân Quốc Công có thể hay không đồng ý gọi Chu Đồng đi Lư Châu thay thế Tào Tử Ngang?" Đặng Vũ hỏi. "Hy vọng có thể như thế." Nhạc Lãnh Thu thở dài. "Một khi kinh hồ sụp đổ, Hoài Tây hai cánh thủ kích, áp lực lớn nhất, Đồng Nguyên chưa hẳn có thể chống đỡ ở Lâm Phược muốn phòng bị Đồng Nguyên nhịn không được, tăng cường Lư Châu phòng thủ liền rất có tất yếu. Trên thực tế, Su Mật Viện tại hơn một năm qua hướng Lư Châu đầu nhập tài nguyên rất nhiều, trừ tại Lư Châu từ đại tướng Tôn Tráng biên huấn kỵ binh thứ 3 lữ bên ngoài, truy binh quy mô cũng là kịch liệt gia tăng. Từ nơi này đó có thể thấy được Lâm Phược đối Lư Châu coi trọng cùng đối Hoài Tây Đồng Nguyên phòng bị. Chu Đồng xuất bộ rời trú Lư Châu, sẽ đem tiến một bước củng cố Giang Ninh bên ngoài phòng tuyến, nhưng cùng lúc sẽ trên diện rộng giảm bớt Giang Châu bên này chú binh. Kia Hoài Đông quân tại Giang Châu bên này, chỉ có thể lấy giữ vững đê sông làm chủ, mà đối bờ Bắc Kinh Hồ, liền không lại có binh lực thượng ưu thế. Kia Chỉ Châu quân Bắc thượng, liền còn có thể phát huy từ sau hông kiểm chế xa ra, La Hiến Thành lấy viện binh ứng Kinh Hồ tác dụng. Chỉ Châu quân chỉ cần tại phòng ngự bên trên còn có thể phát huy tác dụng, liền chạy qua cho Lâm Vực quả quyết xóa rơi vận mệnh. Đây là Nhạc Lãnh Thu hy vọng nhất nhìn thấy kết quả, cũng là Nhạc Lãnh Thu lần này đi gặp Lâm Vực cố gắng muốn tranh thủ kết quả. Cũng là trước mắt có khả năng nhất bảo tồn Trì Châu quân lựa chọn, hay là thuyết phục Lâm Phược đi đánh Hoàng Bình Hào, gọi Hoài Đông một bộ binh lực kiểm chế tại Viên Châu. Vừa nghĩ vừa đi, rất nhanh Hoài Đông nên đón kỵ binh đã rõ ràng đang nhìn, Ngưu Văn Trường rồi ngựa tới đón, xuống ngựa hành lễ nói: "Thương Hải tướng quân, Tổn Tín tướng quân tại Giang Châu có quân vụ mang theo, không thể đường xa tới đón, đặt lệnh mạt tướng Ngưu Văn Trường tại Nhạc tướng trước gây nên lấy ấy nấy." Chương 61 luận nông chương 61 luận nông Ngưu Văn Trường cũng chỉ là đến phủ giới đó lấy, ngược lại sẽ không toàn bộ hành trình hộ vệ. Đúng lúc gặp Đường Hy Thái thụ mệnh đi dự trương gặp Lâm Phược trải qua bành trạch, Đường Hy Thái liền cùng Nhạc Lãnh Thu đồng hành, Ngưu Văn Trường khác điều một đội hộ binh hộ tống bọn hắn. Đường Hy Thái là Sùng Châu 30 đồng tử một trong, không sai biệt lắm có thể coi là Lâm Phược đệ tử, trước đây mặc cho Lư Châu phủ ti nông tham quân, tại Hoài Đông địa vị nhìn như không cao, kỳ thực không thấp. Tin tưởng Hoài Đông sẽ không bỏ rơi Đường Hy Thái tính mệnh an bài Nhạc Lãnh Thu ở trên đường cho khấu binh cấp giết, Đặng Vũ, Nhạc Chỉ bọn người mới tương đối yên tâm nhìn Nhạc Lãnh Thu rời đi. Từ bành trạch hướng tây nam mà đi, đến Đô Sương lên thuyền đi ngang qua Bà Dương Hồ là hướng dự trương đường tắt. Ven đường đi bành trạch, Hồ Khẩu, Đô Sương ba huyện, ở vào Bà Dương Hồ tiếp Dương Tử Giang thủy đạo bờ đông, Sa gia trước đây ở đây lấy điển thường cầm đầu, chú trọng binh phòng Trì Châu, cho nên dân gian chống tự vận động nhận áp chế. Thượng nhiêu phòng tuyến cho đánh xuyên qua về sau, Sa gia độ Giang bắt trốn đội vàng mà quả quyết, cũng không kịp ở đây địa khu tiến hành đại quy mô phá hư. Tuy nói Giang Châu chư huyện trong năm qua cho Sa gia bóc lột đến kịch liệt, bất quá năm nay nông sự thật không có thụ lớn ảnh hưởng, thương giá không có đại loạn. Đôi này tàn tạ Giang Tây tới nói, là khó được đáng ngưỡng mộ. Từ Bành Trạch hướng tây, trải qua hồ khẩu đi về phía nam đến Đô Sương, dọc theo đường mạch Tuệ Kim Hoàng, đã là thu hoạch mùa. Nhạc Lãnh Thu cùng Đường Hy Thái chia ra ngồi hai chiếc xe ngựa một trước một sau mà đi. Nhạc Lãnh Thu cùng người nhà Nhạc An, Nhạc Chu thừa một chiếc xe, cái gọi là nhập gia tùy tục, dọc theo đường ngắm phong cảnh, cũng là sẽ không đặc biệt hoang loạn. Hiếm thấy Giang Tây thích ăn bánh mì, không ngờ được Giang Châu loại mạch như thế rộng. Nhạc Chu ngồi tại cảng xe trước, nhìn xem dọc theo đường liên miên ruộng lúa mạch, có chút kinh ngạc. Mạch làm từ Tây Bắc truyền vào Trung Nguyên, đã có ngàn năm, có cái từ Tây dần dần đông, từ Bắc dần dần nam quá trình, nhưng đến Giang Nam về sau, lại là trước Giang Hoài, hai chiếc, sau đó hướng Tây dần dần chuyển, không sai biệt lắm cũng đến Khải Thánh năm đầu. Lúc này Giang Tây trắng trợn loại mạch, cũng liền khoảng trăm năm, lấy Giang Châu, thượng nhiêu thịnh nhất. Xem địa lý, có biết thượng nhiêu loại mạch, là từ hai chiếc truyền vào, thì Giang Châu loại mạch thì là từ gai sở Nam dần dần, ngược lại đến Giang Tây nội địa, Phù Lương, Phủ Châu, Dự Trương, Cán Châu, Viên Châu các vùng, hán hưu nông gia thực mạch. Không phải không nên, thực chưa tới cũng, Nhạc Lãnh Thu cả đời lịch duyệt vô số, kiến thức bên bác, Nhạc Chu tuy là nô tỳ tử, kỳ thực xem làm đệ tử. Nhạc thị tử đệ cành lá không phồn, Nhạc Lãnh Thu dốc lòng bồi dưỡng ra sinh tử, muốn so ngoại nhân trung tâm được nhiều, lần này làm Nhạc Chu tùy hành, cũng là dọc theo đường có càng nhiều thời gian dạy bảo khóa, kiên nhẫn giải thích nói, dĩ vãng nông sự xuân trồng trọt mà ngày mùa thu hoạch, rồi nảy ra không người kế tục chi khốn. Ngày mùa thu hoạch về sau hoặc loại mạch tụ, có thể bổ xuân hoàng chi thiếu, lại không tổn hại mập, Giang Tây chi nghi quy mô loại mạch a. Đương thời lương sinh đều thấp, bác địa loại đậu mạch năm thu 6-70 cân liền không thể tính năm mất mùa. Giang Hoài ruộng nước thực cây lúa cũng bất quá hơn 200 cân thu hoạch. Nếu là ruộng nước đến mùa đông thêm loại một mùa lúa mì, dù cho Giang Tây ở mức hại nghiêm trọng, loại mạch không thể so với lương Hoài, nhưng một mẫu đất có thể có 10 cân lương thực thu hoạch, nông hộ liền muốn tươi cười rạng rỡ, cho nên Nhạc Lãnh Thu rồi nảy ra này phán đoán suy luận. Lao ra lúc này vẫn còn hữu tâm chú ý nông sự những này công việc vặt. Người nhà Nhạc An tọa ở cảng xe bên trên, nghe Nhạc Lãnh Thu dốc lòng dạy bảo Nhạc Chu nông sự, nghi hoặc nói: "Nhìn kỹ những năm gần đây, hướng dễ thảo luận, chính là đối với mấy cái này công việc vặt quan tâm không đủ a." Nhạc Lãnh Thu khẽ thở dài, cũng không lo lắng đằng sau Đường Hy Thái sẽ nghe thấy, cùng Nhạc Chu nói: "Mạch làm không sợ lạnh, nhưng hại tại úng lụt, cho nên lúa mạch xong làm nên ruộng muốn hạ nước đông hạ, đối cống danh sự tình càng ỷ lại." Sùng Quốc công nhập Hoài Đông trước đó, Sùng Châu huyện lúa mạch xong làm bên trên thuộc điền bất quá 2-30 bản mẫu, liền cho xưng là gạo cá chi hương. Mà ở không đến trong 10 năm, Sùng Châu một huyện cơ hồ tất cả ruộng nước đều thực hiện xong làm, cái này chỉ chính bản sự, muốn cứ gọi người không phục không được a. Nhạc Tương đối Sùng Quốc chi sự tình cũng thật sự là quen thuộc, Đường Hy Thái gọi Sa Phu lái xe đuổi theo, cùng Nhạc Lãnh Thu ngang nhau mà đi, thở dài cười nói: "Đại nhân nhà ta sơ tại Sùng Quốc chi chính, từng lên sách nói vĩnh điển, giảng thuê sự tình, không thấy Nhạc đốc đáp lại, cho tới nay đều cho rằng bị tiếp, thực không biết Nhạc Tương đối nông sự kiến giải cũng sâu như thế." Sùng Châu năm huyện đã vì Lâm Vượng Phong Quốc, Nhạc Lãnh Thu quen thuộc cũ xưng, nhất thời khó mà đổi giọng, Đường Hy Thái ngược lại là kiên trì xưng Sùng Quốc. Nhạc Lãnh Thu địa vị tự nhiên không phải Đường Hy Thái có thể so sánh, nhưng là hộ lạc đồng bằng khó có uy phong, Nhạc Lãnh Thu tại Đường Hy Thái trước mặt cũng bày không được phổ. Giảng thuê, cho thuê đất cố định, vĩnh điền, làm tá điền không nhận điền sóng lập đi lặp lại chi hại, mà chuyên vụ tại nông sự, thực là lớn lợi. Đơn giản điểm tới nói, loại hai gốc dạ hoa màu chỉ lấy một gốc dạ thuê, tá điền tự nhiên vui lòng làm ruộng xong làm, bón phân tứ ruộng, tham gia cống danh chỉnh lý, Nhạc Lãnh Thu nói: "Sùng Quốc công là sùng quan 11 năm sách nói việc này, chỉ là lúc đó Nhạc Mẫu nghĩ lầm cái này không phải lập tức chỉ gốc, không nghĩ tới là sai lầm lớn." Đường Hy Thái cười nói: "Lúc đó Tân Hải lương đạo còn đang, phương Bắc cần từ Hoài Đông quất lương đến trăm vạn thạch kế, đại nhân nhà ta cũng là bức cho bách lấy suy nghĩ tăng gia sản xuất chủ lương chi, coi như nhân ý đi." Nghe Đường Hy Thái phong khinh vân đạm ngữ khí, Nhạc Lãnh Thu tâm đầu cười khổ, gọi thế nào coi như nhân ý. Xa ra từ Giang Tây sụp đổ nhất là thất sách địa phương, chính là không có nghĩ đến Lâm Vực có thể như vậy tốc độ yên ổn Giang Ninh thế cục, có thể như vậy cấp tốc triển khai đối Giang Tây thế công. Có thể điên ổn Giang Ninh thế cục, mặt ngoài là Lâm Phược lấy hộ bộ cùng Giang Ninh phụ danh nghĩa tuần tự hai lần hướng Hoài Đông tiền trang vay mượn 500 vạn lượng ngân lấy bổ không đủ, nhưng Sa gia một lần công hãm Giang Ninh tung binh lớn cướp đoạt vàng bạc số lượng cũng có mấy trăm vạn lượng nhiều, vì sao Sa gia thối lui đến Giang Tây về sau liền không thể thở ra hơi đâu? Vàng bạc chỉ là đền bù lưu thông chi không đủ, nhưng nếu là dân gian căn bản cũng không có lương thực có thể thu mua, lại nhiều vàng bạc cũng là phế vật, năm ngoái thời gian một năm bên trong, vẹn vẹn Hoài Đông 11 huyện hướng Giang Nam chuyển vận ổn định giá mễ lương cao tới 400 vạn thạch, đây mới là Giang Ninh tình thế cấp tốc an định lại nguyên nhân căn bản. Không có lương thực đưa vào, nông hộ nhẫn cơ chịu đói, chỉ có thể ly biệt quê hương đi chạy nạn. Đừng bảo là bản địa nông sự sản xuất khó khôi phục, sẽ còn đối địa phương khác tạo thành xung kích, ảnh hưởng trị an cùng sản xuất. Đạt được sung túc lương thực đưa vào, nông hộ có thể ăn cơm no, liền có thể chuyên tâm nông sự, khôi phục sản xuất, thế cục tự nhiên là ổn định lại. Nhưng là bao quát Hoài Đông tự thân 20 vạn binh mã có tương đương một bộ phận đều là muốn nghỉ lại Hoài Đông cung cấp ăn, bao quát chiếc Tây, Mân Đông, chiếc Bắc đối Hoài Đông tới nói đều là mới được chi địa, ai có thể nghĩ tới Hoài Đông vẹn vẹn 11 huyện còn có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy lương thực dư đến. Chế ba chi đạo, đơn giản hai loại, xây thành cùng tích lương cũng, Lâm Vực quả nhiên là đem cái này hai cọc chuyện làm đến cực hạn. Sa gia bại trận, không phải quân sự, nhu lực không bằng cũng, thực tế là yếu tại trị chính bên trên. Đương nhiên, Nhạc Lãnh Thu có Nhạc Lãnh Thu kinh ngạc cùng hoang mang, Đường Hy Thái cũng sẽ không đem Hoài Đông nền tảng đều nói cho hắn biết. Phải hiểu Hoài Đông thiếu lương lúc, hàng năm còn muốn từ Hải Đông vận tiến hơn 100 vạn thạch thuế thóc, cũng là 2 năm này cản đê biển hiệu quả mới tương đối đầy đủ hiển lộ rõ ràng ra, khiến cho Hải Đông lương sinh từng năm đều tại phóng đại. Xung quanh 11, 12 năm, Lâm vừa quyết tâm một lần xuất ra hơn 100 vạn lượng ngân đi sửa cản đê biển, có bao nhiêu người đứng ngoài quan sát cười lạnh. Nhạc Lanh Thu sao lại không phải đứng ngoài quan sát cười lạnh người một trong. Lúc này Giang Ninh mọi người vẫn là vì xa ra bắt trốn, tiến hổ có khả năng rất mau đánh mở Tây tuyến thông đạo mà hoảng loạn, nhưng cái này thuận lợi cầm xuống Giang Tây, gọi Hoài Đông đám người lòng tin 10 phần, cũng không sợ kinh hổ sẽ cho yến hổ kỵ binh đánh xuyên qua. Đơn giản nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Giang Ninh cùng Ninh Nam, Thà Tây cùng Mân Đông địa khu thế cục đều lần lượt an định lại, sẽ không lại đặc biệt thiếu lương, chết Tây, chết Bắc tình thế cũng lần lượt chuyển biến tốt đẹp, Giang Tây cục diện lại tàn tạ, cũng có thể thông dong đường đối, chí ít không thể so với năm ngoái càng khó. Xa ra tại Giang Nam tựa như Mân Bắc cái này một khối thuộc địa, Quảng Nam quận cùng Biên Châu, Đầm Châu đều có chịu thua chi thế. Coi như lấy tình thế trước mặt, Hoài Đông còn có thể cung cấp nuôi dưỡng 25 vạn chiến tốt, đương toàn bộ phương Nam thế cục đều an định lại, Hoài Đông binh mã mở rộng đến 30 vạn, 40 vạn, Dương Tử Giang Chi Nam lại không cần lo lắng có người bó tay chân, gì sợ cùng Yến Hồ chính diện trục giết Trung Nguyên trên chiến trường. Trước mắt, Lâm Vực mặt ngoài là miễn trừ rơi Giang Tây sau này 3 năm thuế má lấy dưỡng sinh tức, nhưng trên thực tế Giang Tây muốn chủ kiến, muốn khôi phục sản xuất, liền muốn từ nơi khác trở vào đại lượng muối sắt gạo than đá trà bố thậm chí la ngựa những vật này tư, bao quát tương lai của Nam, tương đàm các vùng, Lâm Vực đều vô ý ngay từ đầu liền trực tiếp đi đón quản thuế má, nhưng là thị trường phá giá nhất định phải mở ra. Hoài Đông liền có thể ỷ lại muối sắt sự tình, từ những này địa khu hấp thụ đại lượng nuôi quân chi tư. Giang Ninh chiến sự về sau, Giang Nam bảy phủ thị trường đối Hoài Đông mở ra, vẹn vẹn thiết liệu một hạng. Năm nay hơn nửa năm liền đem cho Hoài Đông mang đến gần 100 vạn lượng ngân lợi nhiều. Tiến Hồ đoạt được kế Đông về sau, tiếp quản nguyên kế trấn quân tại kế Đông tuân hóa sắt nhà máy, lại từ Liêu Đông rời cũng công tập đến, trở thành Yến Hồ tại Bắc địa lớn nhất luyện sắt trung tâm. Căn cứ quân tỉnh ti sở đến tình báo, Tiến Hồ tuân hóa sắt nhà máy có công tượng gần 2 vạn người, một năm sinh tinh thiết, lông thiết liệu trung 400 vạn cân, tiến người hồ dù sinh tại Ma Man, nhưng Vương Diệp Tế nhị có hùng tài đại lượng, trước kia ngay tại Liêu Đông đại sự nấu sắt, khai phát Liêu Đông, mới có nam đoạn tiến kế cơ sở. Tuân hóa sắt nhà máy quy mô thậm chí vượt qua Giang Linh công bộ sắt làm thịnh nhất thời điểm. Dùng tượng công số lượng, nhưng muốn so Giang Ninh công bộ muốn thiếu một đoạn, càng nhiều một ít liền có thể gặp Diệp Tế Nhị trị chính thủ đoạn mạnh, ánh mắt xa lớn. Chỉ tiếc, nằm ngang ở Yến Lỗ trước đó, là Hoài Đông, không phải Tàng Cảng, cũng không phải xa ra dạng này nhất thời kiêu hùng. Tại Hoài Đông, cùng nấu sắt tương quan tượng công hẹn hơn 3 vạn người, nhưng thiết liệu năm tổng sản lượng cao tới 2.000 vạn cân. Lấy kế người đồng đều sinh sắc kế, Hoài Đông là Yến Hồ tại tuân hóa sắt nhà máy gấp 3. Nghĩ tới đây, Đường Hy Thái lại hướng Nhạc Lanh Thu thở dài đạo, nghe nhạc tướng trò chuyện với nhau tâm sự, Hy Thái có một chuyện tình giáo. Thỉnh giảng. Nhạc Lanh Thu nói, tiên kinh chưa che lúc, bắc địa bình thường lúc cần hàng năm từ phương Nam đưa vào lương thực vận chuyển bằng đường thủy 600 vạn thạch, nhưng ở Yến Lô chiếm được bắc địa sau, tại Sơn Đông, Hà Nam đều tàn tình huống, liền chống lên 450 vạn binh mã mấy năm liên tục trình chiến chi phung phí, dùng cái gì như thế? Đường Hy Thái hỏi. Nhạc Lanh Thu nhìn Đường Hy Thái nhất mắt, trong lòng nghĩ, Đường Hy Thái đồng hành, chẳng lẽ là Lâm Vực cố ý an bài? Nhạc Lanh Thu cho rằng Đường Hy Thái là cố ý tướng thi, mặc dù đoán không ra hắn vì sao như thế, nhưng cũng lơ đễnh, lạnh nhạt nói, những năm qua cần Nam lương bắc vận, lấy bổ yên kinh chi không đủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, mà bây giờ Nam lương đoạn tuyệt mà Bắc địa nửa tàn, Tiến Lô dùng cái gì theo Bắc địa lấy nuôi 450 vạn binh mã, cảm khái, kinh ngạc người rất chúng. Nhưng Đường đại nhân đối với cái này hẳn là hiểu rõ tại tâm a. Đường Hy Thái xấu hổ cười một tiếng, nghĩ thầm Nhạc Lanh Thu quả thật là lao hồ ly, tham dò phải có chút rõ ràng, nhưng cũng kiên trì chờ Nhạc Lanh Thu nói tiếp. Nhạc Lanh Thu muốn ngồi tại càng xe trước Nhạc Chu cũng tử tế nghe lấy, nói, tuy nói Bắc địa kém xa Giang Nam giàu có, nhưng Yến kế bình nguyên cũng có ruộng tốt gần nước mẫu, mà cái liều, tuyên phủ Đại đồng ba bên cạnh quân đồn quy mô lúc lớn nhất tổng cộng đạt 1.700 vạn mẫu, chỉ cần thiện lấy kinh doanh, lo gì 450 vạn binh mã nuôi không sống. Đường Hy Thái ánh mắt nhạt xa, trong lòng biết Nhạc Lanh Thu nói không giả, gặp Nhạc Lanh Thu đối với mấy cái này số lượng hạ bút thành văn, hiểu rõ tại tâm, cũng đương tin Nhạc Lanh Thu hợp từng trèo lên phó tướng chi vị, không phải chỉ là hư danh. Đại đồng trấn không phải một tòa độc thành, đại đồng trấn làm bắc địa ba bên cạnh một trong, lấy đại đồng thành làm hệ tâm, tổng cộng có hơn 500 tòa quân đồn thành lũy, cấu thành rộng gần 600 dặm phòng tuyến, quân đồn quy mô thịnh nhất thời điểm, đồn điền đạt 700 vạn mẫu. Quân đồn, quân hộ quy chế phế bại, khiến rất nhiều sự tình thói quen khó sửa, Nhạc Lanh Thu kế hoạch có việc đến nay đủ loại tệ nạn, cũng là bùi ngùi mãi thôi, hắn di vãng lấy ăn ý lấy bị lợi, nhưng bất ngờ vị hắn không hiểu trong đó có thiếu, còn nữa Đường Hy Thái có khả năng đại biểu Lâm Phược làm thăm dò, hắn chậm rãi mà đàm đạo, quân đồn cho quan tướng xâm chiếm, đồn tốt lại cho quan tướng sai khiến lao động, khiến hậu kỳ quân hộ đại lượng sói mòn. Đến tỉnh biên hầu Tô Hộ lúc, biên quân đem tốt hoặc trinh hoặc quên nửa này nửa kia, trung tâm phát thuế ruộng cùng loại khó khăn tự cấp nửa này nửa kia, đã không thể hoàn toàn ỷ lại quân đồn. Nếu là vấn đề vẹn vẹn nơi này, còn không tính nghiêm trọng. Biên quân có thể trinh đồn tốt lấy bổ không đủ, nhưng kinh doanh quân đến hậu kỳ liền cơ hồ đều là quên tốt. Kinh doanh quân hậu kỳ binh chán vì 13 vạn, hợp thân thuộc trung 50 vạn người ở kỳ bên trong, đều cần trung tâm tài chính và thuế vụ cung cấp nuôi dưỡng. Ngoài ra yên kinh chưa chế lúc, bao quát lương thực vận chuyển bằng đường thủy, cung trang cùng các nơi giao cho trung tâm, hoặc hộ bộ, hoặc nội phủ tì, thuế phú, ngoại trừ kinh doanh quân cùng biên quân thuế ruộng bên ngoài, còn muốn dùng cho hai cái phương diện, một là quan lại vân đồng lộc, một là trong tông thất đỉnh cung cấp nuôi dưỡng. Yên kinh có miệng trăm vạn chúng, kinh doanh quân cùng quyến đuôi cứ nửa, còn lại 50 vạn miệng, có còn lại, có hất quý, có nghèo hèn phụ thuộc vào quan quý người. quan hoặc ăn bổng lộc hoặc tham nhũng, lại cầm bổng lộc cùng tham nhũng nuôi gia đình người, nô bộc, chẳng phải là Yên Kinh hơn trăm vạn thanh người trên thực tế đều đang ăn trung tâm tài phú. Trung tâm muốn nuôi biên quân, lại phải nuôi Yên Kinh hơn trăm vạn thanh người, vẻn vẹn từ yến kế đánh thuế lương, làm sao có thể? Việt Thái Tông rời đô tại Yên Kinh, cũng không phải lung tung sở định. Dù cho không tính vùng biên cương quân đồn, yến kế bình nguyên thực tế là trung nguyên tứ đại bình nguyên một trong, cùng Lưỡng Hồ bình nguyên, Giang Hoài bình nguyên, sông Hoài bình nguyên đặt song song. Yến kế bình nguyên nam đến Hoàng Hà, bắc đến Yên Sơn, tây chí Thái Hành Sơn, đông đến Bắc Hải, nhưng canh tác thổ địa đạt hơn 100 triệu mẫu nhiều. Đế trong phòng kinh kỳ, yến kế chỗ vòng hoàng trang liền nhiều đến 300-400 vạn mẫu nhiều. Trừ Hoàng Hà bên ngoài, phát nguyên tại Thái Hành Sơn mà vào Bột Hải thủy hệ rất nhiều, cho yến kế mang đến cực tiện lợi tới tiêu điều kiện, nhiều nhất lúc dưỡng dục dân miệng gần ngàn vạn số lượng. Lấy ngàn vạn chi dân, ước mẫu chi địa cung cấp nuôi dưỡng một tòa đế đô còn không đủ, đã không phải là Bắc địa thiếu hay không lương vấn đề, mà là càng hướng đến hậu kỳ thói quen khó sửa. Trừ biên quân bên ngoài, liền liền đế đô hơn 100 vạn thanh đều cần ngoại giới cung cấp nuôi dưỡng, liền đã vượt qua yến kế bình nguyên phạm vi chịu đựng. Giang Linh thành phường hộ một lần cao tới 15-16 vạn hộ, ngoại trừ Giang Hoài phú hộ quan thân tụ tập Giang Linh bên ngoài, còn có đại lượng dân nghèo phụ thuộc vào bọn hắn mà sinh. Loại này dị dạng thành thị nhân khẩu kết cấu, đối xung quanh Giang Hoài bình nguyên là đang không ngừng hút máu, đại lượng tài nguyên chỉ bằng bạch tiêu hao tại Giang Linh trong thành. Cho nên tại Giang Linh chiến sự về sau, Lâm Vực một phương diện đem Giang Linh thành phường hộ hướng công xưởng, công nghiệp và khai thác mỏ chờ nghiệp chuyển vận, một phương diện quy mô đem dân nghèo thành thị rời đi Mân Đông, Di Châu loại khó khăn. Thực tế muốn tiêu giảm Giang Linh thành đối Giang Hoài bình nguyên tài nguyên quá độ xâm chiếm, mới có thể đem nhiều tư nguyên hơn dùng để nuôi quân, lấy cùng Yến Hồ chống lại. Trước đó chính là thói quen khó sửa, nhưng đến Yến Lô phá quan khấu bên cạnh, Yến Nam, Lô Bắc cho đánh cho tàn phế, Hoàng Hà bại đêm mà Tào Đạo trùng hủy về sau, Bắc địa tình thế liền đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhạc Lanh Thu nói, không thể không nói Sùng Quốc Công thật sự là rất thông minh, Tân Hải Lương đạo liền có thể quật khởi. Đến lúc này, Yên Kinh bởi vì thiếu lương thực mà nhân khẩu giảm mạnh, thực tế khiến cho Nam Tào tổng lượng xuống đến 300 vạn thạch trở xuống, cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Đáng tiếc Yến Lỗ thành thế đã lâu, mà tiên đế tại Liêu Tây quyết thiếu đầy đủ kiên nhẫn. Đường Hy Thái trong lòng ám đạo, Nhạc Lanh Thu là sau đó ra cắt lượng đâu, vẫn là lúc ấy liền nhìn ra Liêu Tây chi chiến đội vàng thất bại. Nếu là cái sau, Nhạc Lanh Thu tâm cơ thật sự là đủ hung ác, Hoài Đông ứng không thể chứa hắn. Nhưng nghĩ lại, nếu là Nhạc Lanh Thu lúc trước đã sớm xem thấu hết thảy, cũng sẽ không tại lúc này thản nhiên bẩm báo. Nhạc Lanh Thu tựa hồ không nhìn thấy Đường Hy Thái đang suy nghĩ gì sự tình, theo vết bánh xe tiến lên lộc cộc thanh âm, tiếp tục nói, Bắc địa sụp đổ thời điểm, Yên Kinh nhân khẩu đã giảm mạnh đến 50 vạn, không đủ sủng quan 8 năm trước đó một nửa. Tiến lộ chiếm được Yên Kinh, kinh doanh quân trừ theo Trương Hiệp Lưu thủ hẹn 3 vạn chúng hàng địch bên ngoài, cái khác toàn bộ sụp đổ. Tại Bắc địa sụp đổ trước đó, triều đình muốn gánh chịu Yên Kinh hơn 100 vạn thanh người ăn uống, nhưng đến Yến Lô trộm đến Yên Kinh, những này áp lực trên thực tế đã hóa giải mất hơn phân nửa. Mấy năm qua này, Yến Lô tại Đại Đồng, Liêu Kế, Tuyên Phủ, Kế Đông, Yến Nam các vùng vòng phân ruộng, bình định lại quân hộ quy chế. Bởi như vậy, Yến Lô nuôi 450 vạn binh, liền kinh doanh quân, trừ ăn ra ăn cấp dưỡng bên ngoài, cũng không còn cần ngoài định mức gánh chịu binh lương. Dù cho có binh lương, đó cũng là tung binh lực tiếp. Tuy nói hàng thần vô số, cũng vô sỉ thụ Yến Lô đồng lộc, nhưng từ Lô Vương trở xuống, bắt tặc đều còn tiết kiệm, hàng thần không dám không hiệu, trên thực tế trên diện rộng giảm bớt tiêu hao. Trương Hiệp Lao Nhi chưa phản lúc, nuôi gia đình nô hơn ngàn, này thì bị tặc, người nhà không đủ trăm số. Triều đình tại Yên Kinh nhiều nhất trong thời gian đình cung cấp nuôi dưỡng hầu hoạn gần 6 vạn người, mà Yến Lô cung chúng bất quá 2000 chúng. Cái này càng nhiều một ít, liền tương đương có thể để Yến Lô nhiều nuôi mười mấy vạn binh mã. Yên Kinh thành lúc này thực tế miệng số, tăng thêm chú binh, cũng liền hơn 20 vạn. Mặt ngoài nhìn lại Yến Lô đối hàng thần động lực không giảm, nhưng trên thực tế thanh liêm hay không, khác biệt cực lớn. Trương Hiệp nuôi gia đình nô hơn ngàn, trừ động lực bên ngoài, tương đương một phần là dựa vào tham nhũng chỗ chủ, trên thực tế cũng là tiêu hao trung tâm tài chính. Quan lại, hàng thần có thể thanh liêm, trung tâm tài chính tiêu hao muốn ít hơn nhiều. Trở lên đủ loại, khiến cho trước đây triều đình tại Yên Kinh lập đều phải yến kế chi nuôi còn không đủ, mà cần từ Hà Nam, Sơn Đông cùng Giang Hoài quất lương, mà Yến Lô xuôi Nam, chiếm được yến kế, tuy nói Hà Nam, Sơn Đông các vùng đều tản, nhưng tấn trung, yến kế dân sinh đã có khôi phục, lại phải hai liều, yến tây chi địa, cho nên Yến Lô có thể nuôi 450 vạn chiến tốt mà luân phiên chinh chiến. Chương 62 Nhạc Lãnh Thu chương 62 Nhạc Lãnh Thu đêm trừ tịch, chúc huynh đệ bọn tỷ muội chúc mừng năm mới. Nhạc Lãnh Thu ngược lại là cái người biết chuyện Tống Giai theo Lâm Phược ngồi có trong hồ sơ bên cạnh, nhìn xem Đường Hy Thái trong đêm phái người đưa tới phong thư, bình luận. Tuy nói Nhạc Lãnh Thu cố ý đến dự Trương Nghị Tung Dương bại trận cũng nghị kinh hồ chiến sự, nhưng nhiều năm qua trầm tích xuống tới ngăn cách cùng lẫn nhau địa vị chướng ngại, trên thực tế khiến cho Lâm Phược cùng Nhạc Lãnh Thu không có đầy đủ giao lưu khả năng. Đường Hy Thái từ Lư Châu hướng dự Trương, cùng Nhạc Lãnh Thu đồng hành, đương nhiên là xuất từ Lâm Phược căn bài, liền cố ý đi kiểm tra Nhạc Lãnh Thu căn nguyên, lấy quyết định chỉ Châu quân đi ở Đường Hy Thái ban ngày cùng Nhạc Lãnh Thu bạn hành, nghỉ đêm dịch quán, liền đem ngày ở giữa nói chuyện trích lục xuống tới, phái khoái kỵ trước một bước chỉ nhập dự Trương, hiện lên duyệt đến Lâm Phược trước mặt. Đường Hy Thái mật hàm bên trong lít nha lít nhít viết đều là Nhạc Lãnh Thu nghị yến hồ sự tình, Tống Giai đọc đến say sương ngon lành, cũng có thể biết Nhạc Lãnh Thu đối thời sự kiến giải chi sâu, tại đương thời thật là bấm tay mấy người liệt kê. Nhạc Lãnh Thu năng lực, Lâm Phược là cho tới bây giờ đều không phủ nhận, Nhạc Lãnh Thu đối yến hồ kiến giải chi sâu, hắn tử trong thư cũng rất có đoạt được. Yến hồ xâm đến Bắc Địa đã có thời gian hơn 5 năm, Hà Nam, Sơn Đông đều thành rằng co chi thế, khó mà kinh doanh, nhưng ở yến hồ tại Tân Trung, yến kế kinh doanh còn có chút năng lực, mà Yến Hồ quân chính kết cấu cực khác tại Nam Việt, khiến cho Yến Hồ tại quân sự động viên phương diện năng lực phi thường đột xuất. Yến Hồ tại Bắc Địa dần dần thực hành quân hộ quy chế, nhưng Yến Hồ đi quân hộ chế cùng càng hướng chế độ cũ có bản chất khác biệt. Càng hướng chế độ cũ, lập quân hộ coi là đồ điện, chính tốt sử dụng. Quan phủ phối ruộng lấy nuôi quân hộ trồng trọt đến ăn, bắt lính chuẩn bị chiến thủ. Càng hướng quân hộ bản thân ngay tại chỗ bị thấp, đến hậu kỳ quân đồn sụp đổ, quân hộ thường thường thụ quân dịch cùng lao dịch song trọng áp bách, khổ không thể tả. Yến Hồ quân hộ có chính quân hộ, phó quân hộ cùng phụ hộ có khác, chính quân hộ thường lấy bản tộc đinh tốt mặc cho chi, phó quân hộ đa số ném phụ quân Hán đinh tốt, phụ hộ thì làm bắt dân cùng Bắc Địa dân chúng. Chính quân hộ chuyên ti chiến sự, phối ruộng nhiều nhất, nhưng dịch phụ hộ trồng trọt, phó quân hộ đến ruộng từ loại, nhà hoàn toàn đinh, cũng có thể làm phụ hộ trợ canh tác, phụ hộ thì cơ bản ở vào tá điền cùng nông nô ở giữa địa vị. Lấy 20 năm trước Tô Môn án bị, tính phía Bắc quân sụp đổ, Liêu Đông chi địa cùng trăm vạn dân chúng tận về Yến Hồ đoạt được, Lỗ Vương Diệp Tế Nhĩ liền làm thử này chế kinh doanh Liêu Đông. Lúc ấy bởi vì không có đại quy mô hàng phụ quân Hán, cho nên chỉ có bản tộc quân hộ cùng phụ hộ có khác, trần đường dịch chiến sự về sau, Yến Hồ nhiều lần xâm bên cạnh, đều lấy bắt dân làm quan trọng, thực tế cũng chính là bổ sung phụ hộ chi không đủ. Lấy sùng quan 9 năm xâm nhập là nhất, một lần liền từ Yến Nam ba phủ bắt đi tráng đinh hẹn 40 vạn, còn bao gồm đại lượng gia súc. Chính là bởi vì loại này đặc thù quân chính kết cấu, khiến cho Yến Hồ tại quy mô tiến chiếm Bắc Địa trước đó liền phải lấy cả tộc làm vũ khí. Cho đến Yến Hồ xâm đến Yến Kế các vùng, đến đại lượng hàng phụ quân Hán, lại tại chính quân hộ cùng phụ hộ ở giữa thiết kế thêm phó quân hộ, lại xương thiết quân hộ, dẹp an đưa hàng phụ quân Hán. Loại này từ bản chất có khác với càng hướng, cùng loại tại quân sự quý tộc quân hộ chế độ cùng tương ứng với ruộng, phụ hộ chế độ, đầu tiên đối Bắc Địa sản xuất khôi phục có nhất định xúc tiến tác dụng, càng quan trọng hơn là tại quân sự động viên phương diện có cực cao hiệu suất. Yến Hồ chiến tốt thoát ly sản xuất, chuyên ti chiến sự thời điểm, tự chuẩn bị vũ khí cùng dưỡng dục gia thất đều có thể từ bóc lột phụ hộ đoạt được, mà không cần hoàn toàn ỷ lại tại trung tâm tài chính. Nhạc Lanh Thu cùng Trương Hiệp bọn người đối Yến Hồ hiểu rõ rất sâu, nhưng đối Yến Hồ hiểu rõ càng sâu, trong tim sợ hãi thì càng khó đi. Vừa vặn cùng Lý Minh Bộ đi hai thái cực, cho nên Liêu Tây thời điểm Lý Minh Bộ đoạt được Tùng Giang Thành, vẫn biết muốn chầm chậm lưu toan, cấp tiến thất bại, mà Trương Hiệp, Nhạc Lanh Thu bọn người thì không thiết thực nghĩ nhất cử trọng tỏa Yến Hồ Tống Giai cũng từ đường hy thái thuật lại bên trên phân tích Nhạc Lanh Thu tại Yến Kế sụp đổ lúc tâm thái. Yến Kế sụp đổ trước đó, Lý Trác xuất kế chấn quân đoạt được Tùng Giang Thành, tuy nói sau đó xác thực biết Tùng Giang Thành chi thất là Yến Hồ kế dụ địch, nhưng lúc đó nếu có thể y theo Lý Trác bố trí, triều đình vẫn như cũ có thể tại Liêu Tây thu hoạch được trên quân sự ưu thế. Vừa vặn là triều chính táo bạo nóng lòng kiến công tâm tư, dẫn đến toàn bộ cục diện sụp đổ. Toàn bộ kế Liêu chiến sự, có thể nói Yến Hồ cấp lãnh đạo tại chiến tranh chỉ huy đạt một cái thường nhân khó mà với tới độ cao, cũng có thể nói tình thế đến một bước kia, trên thực tế đã không cách nào vãn hồi, nhưng Lâm Vực ngày sau nghĩ lại trận chiến này, vẫn như cũ đem Trương Hiệp, Nhạc Lãnh Thu bọn người ở tại phía sau trợ giúp làm sủng quan đế đoạt Lý Trác soái vị vì Yến kế sụp đổ nguyên nhân trực tiếp. Chuyện này cũng là Lâm Vực lúc này xử trí Nhạc Lãnh Thu khúc mắc chỗ. Lâm Vực có chút mà thán, nói: đáng tiếc là đầu cơ trục lợi chi đồ. Xung quanh 9 năm yến kế cần vững lúc, Lâm Vực liền cùng Nhạc Lãnh Thu quen biết. Lúc đó Nhạc Lãnh Thu đốc đông mần, vì đại tướng nơi biên cương, Lâm Vực vẹn vẹn đến Lý Trác, chú ý ngộ đuổi thưởng thức có thể đem 3.000 hương quân vị chiến, hai người địa vị cách xa, giống như ngày đêm khác biệt. Cho là lúc, Lâm Vực cùng Nhạc Lãnh Thu đều biết Tế Nam là yến lỗi chủ công phương hướng, nhưng mà Nhạc Lãnh Thu dù ủng tinh nhuệ mân binh, cũng không dám thủ Tế Nam, còn âm thầm thúc đẩy Thiệu Võ quân phân liệt. Từ chuyện này bên trong Lâm Vực liền nhận biết Nhạc Lãnh Thu đầu cơ trục lợi tính tình, thực sự không phải một cái có đức độ có tử. Tống Giai tất biết những năm gần đây Hoài Đông cùng Nhạc Lãnh Thu ân oán, Lâm Vực đối Nhạc Lãnh Thu có như thế đánh giá thực sự không gọi người bất ngờ, cười nói, Nhạc Lãnh Thu muốn như Trần Tây nói, là cái người khiêm tốn, hợp chiếc ngươi liền cao hứng. Cũng biết Lâm Vực như thế đánh giá Nhạc Lãnh Thu, cũng là cho rằng Nhạc Lãnh Thu tại sủng quan 12 năm mùa đông thượng thư nói Liêu Tây chiến sự đề nghị thẳng đến Liêu Dương, càng thêm ra hơn tại Bắc Hiểm tâm thái. Muốn không phải như thế, Nhạc Lãnh Thu dụng tâm cũng quá sâu, quá độc ác. Trên thực tế tại Bắc Địa sụp đổ về sau, cũng có một loại ngôn luận phỏng đoán Nhạc Lãnh Thu dụng tâm hiểm độc, trực chỉ Nhạc Lãnh Thu hy vọng Bắc Địa sụp đổ để hắn lúc ấy lấy đốc Giang Hoài chi vị nắm giữ phương Nam. Bất quá Nhạc Lãnh Thu tại ủng lập Ninh Vương lúc do dự, nói rõ hắn tại Bắc Địa sụp đổ trước sau, trên thực tế cũng không có lập kế hoạch. Lâm Vực cười khổ một tiếng. Trì Châu quân tại Tung Dương thì chúng như vậy bại, cũng không phải Lâm Vực trước đó có thể đoán trước. Trước đó đoán trước Nhạc Lãnh Thu là đầu cơ trục lợi hạng người, sẽ không ra lực lượng lớn nhất ngăn xa ra tàn quân bờ sông, nhưng không ngờ đến Trì Châu quân tại bờ Bắc sẽ như thế thảm bại. Chiếu vào kế hoạch lúc trước, Trì Châu quân bất bại, còn gọi Trì Châu quân tiến công ngạc đông, lấy tập vượt sông về sau xa ra cánh, không để Hoài Đông quân chủ lực phân tán ở kinh hồ, nhưng là Trì Châu quân tại Tung Dương địch bại, liền cứ gọi kế hoạch lúc trước khó mà lại chấp hành xuống dưới. Liền Hoài Đông quân nội bộ cũng có âm thành, hy vọng có thể nhờ vào đó cơ hội tốt đem Nhạc Lãnh Thu triệt để đánh bại, khiến cho không còn lên phục khả năng. Lâm Vực cân nhắc lợi hại, quyết định cũng thật là khó hạ, ngược lại là Tống Giai, Cao Tông Đình, bao quát Giang Ninh Tống phủ đều đề nghị lưu lại Nhạc Lãnh Thu. Sở Đảng thanh thế thịnh nhất lúc, tại triều chính một tay che trời. Tiến kế sụp đổ lúc, Trương Hiệp hàng địch, Sở Đảng liền một ngã ngàn trượng, nếu không phải Nhạc Lãnh Thu có ủng lập chi công, lúc đó tại Giang Hoài thế lớn, Vĩnh Hưng năm đầu liền khó qua quá khứ. Cho đến lá liêu bay đầu hàng địch sự bại bị tru, Nhạc Lãnh Thu thụ liên lụy từ tướng, Sở Đảng tại Giang Ninh còn sót lại cũng tận số cho khu trục ra miếu đường, Nhạc Lãnh Thu tại Sĩ Lâm ở giữa danh vọng cũng bởi vậy ngã vào thấp nhất gốc. Hậu kỳ Lâm Vực cùng Trần Tây nói đều tiến Nhạc Lãnh Thu lên phục đốc Giang Châu, liền nhìn thấy Nhạc Lãnh Thu tại miếu đường phía trên đã lại khó đến chống lại chi thế, mà biết binh trị quân chi năng đối lúc ấy Giang Châu tình thế phi thường mấu chốt. Giang Ninh chiến sự lúc, Mặt ngoài nhìn qua Nhạc Lãnh Thu một trận chiến chưa đánh, còn cố ý tung Trần Tử Thọ hàng xa ra, nhưng trên thực tế, Nhạc Lãnh Thu vẫn là phát huy tương đối quan trọng tác dụng. Nếu không phải Nhạc Lãnh Thu theo Trì Châu có khóa cửa chi thế, Giang Linh chiến sự ký lúc, Sa Văn Trang liền chưa chắc sẽ dễ dàng buông tha Giang Linh không tuân thủ, nếu không phải Nhạc Lãnh Thu theo Trì Châu lấy khóa thả Tây môn hộ, Sa Văn Trang dù cho vứt bỏ Giang Linh không tuân thủ, thối lui đến giặc Giang lấy cựu tử núi chi thế theo Hải Đông quân Tây tiến, toàn bộ Giang Nam tình thế liền sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Tiến Nhạc Lãnh Thu đốc Giang Châu, Lâm Phược cũng tự khoe là từ lúc chào đời tới nay, có chút đắc ý một chiêu diệu cờ, tự nhiên cũng sẽ không coi nhẹ Nhạc Lãnh Thu tại Giang Linh chiến sự bên trong phát huy tác dụng. Vừa đến Lâm Phược nghĩ triệt để thu phục Giang Tây, cũng đều ỷ lại tại Nhạc Lãnh Thu theo Chỉ Châu thủ thả Tây môn hộ, mới lấy đem Trường Sơn quân chủ lực từ giặc Giang Nam điều tham chiến, không phải Hoài Đông quân cũng khó ở thượng nhiều hình thành binh lực ưu thế. Kỳ thật đang suy nghĩ đến Nhạc Lãnh Thu những này phiên thần đối Hoài Đông còn có bất kính, phòng bị cùng bó tay chân tâm tư đồng thời cũng cần nhìn thấy bọn hắn đối Hoài Đông cũng có cống hiến rất lớn. Dưới mắt nếu là triệt để giải tán Chỉ Châu quân, vậy liền mang ý nghĩa Hoài Đông tại Ngạc Đông địa khu muốn ngoài định mức đầu nhập 3 đến 4 vạn binh lực, này lại phân tán Hoài Đông hiện tại binh lực, mà bất lợi cho Hoài Đông tại cái khác địa phương tập trung sử dụng binh lực. Tiếp theo, triệt để chèn ép Nhạc Lãnh Thu, cũng bất lợi cho phân hóa Hoài Tây. Hoài Tây chư hệ binh mã, lấy Đào Xuân bộ đội sở thuộc thế lực lớn nhất. Đào Xuân cũng là Đông Mân quân xuất thân, nhưng ở Tế Nam lúc cùng Lục Tính Nghiêm quyết liệt, thủ Đông Mân hệ tướng Linh Phỉ nổ, nhưng Đào Xuân độc chiếm Nhạc Lãnh Thu coi trọng, cũng là tại Nhạc Lãnh Thu duy trì dưới, Đào Xuân mới cuối cùng nắm giữ dài Hoài quân cũng nơi này lúc ra trấn qua Dương, tại Hoài Tây trong quân, thực có cùng đồng nguyên tư thế ngang nhau. Nhạc Lãnh Thu đối Đào Xuân ảnh hưởng, thực tế còn muốn xâm nhập đến nguyên dài Hoài quân nhất hệ tướng lĩnh. Bởi vì Nhạc Lãnh Thu tồn tại, khiến cho đồng nguyên không cách nào triệt để lôi kéo, tiêu hóa Đào Xuân bộ đội sở thuộc, mà Hoài Đông một khi mượn Tung Dương bại trận đem Nhạc Lãnh Thu triệt để đè xuống, ngược lại sẽ thúc đẩy Đào Xuân triệt để nhìn về phía đồng nguyên. Mà Trì Châu quân sau khi giải tán, số lớn tướng lĩnh, bao quát Đặng Vũ, Nhạc Trì bọn người, cũng khó khăn cho Hoài Đông sử dụng, mà càng có khả năng hướng chạy Hoài Tây. Lúc này lưu lại Nhạc Lãnh Thu, trên thực tế là phân Hoài Tây chi thế, mà không thể đơn thuần lo lắng Nhạc Lãnh Thu sẽ đối Hoài Đông bó tay chân. Lúc này lưu lại Nhạc Lãnh Thu, cũng có thể an kinh hồ chi tâm, khiến cho có thể toàn lực phòng thủ Kinh Châu. Liên Yến Hồ mượn Tương Dương xuôi nam, Kinh Châu vẫn là việc quan hệ toàn cục nơi yếu hại. Kinh Châu không mất, dù cho gọi Yến Hồ chiếm được Kinh Hồ đại bộ phận, cũng vô pháp tận đến Dương Tử Giang thượng du chi địa thế. Nếu là lúc này tàn khốc vô tình chen ép Nhạc Lãnh Thu, gọi Hồ Văn Mục có môi hở răng lạnh chi lo, đợi Yến Hồ đại quân xuôi nam Kinh Hồ, thế lực chi kêu to Kinh Hồ khó mà độc cản thời điểm, Hồ Văn Mục liền chưa hẳn còn sẽ có thủ vững không hàng chi tâm. Lưu lại Nhạc Lãnh Thu, trọng yếu nhất cũng là muốn đi Man Tiên Quá Hải kế sách, muốn bắt Nhạc Lãnh Thu ra che giấu hai mắt người, cũng là muốn vì Hoài Đông bức kế tiếp hành động quân sự, triệt để mê hoặc Sa Gia. Đương nhiên, Tống Phủ, Cao Tông Đình thậm chí Tống Giai bọn người, còn có một cái khác tâm tư, đó chính là Nhạc Lãnh Thu không phải cái gì có đức độ, thà chết chứ không chịu khuất phục hàng người, vừa vặn là hắn trời sinh tính đầu cơ trục lợi, gọi Tống Phủ bọn người nhìn thấy Nhạc Lãnh Thu có cho Hoài Đông lôi kéo khả năng. Cho nên, Lâm Vực không thích Nhạc Lãnh Thu đầu cơ trục lợi tính tình, nhưng Tống Giai đoán trách Lâm Vực được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhạc Lãnh Thu muốn cùng có đức độ, khiết trinh chí minh, là triệt để bảo hoàng phái, kia không hề nghi ngờ, dù cho Man Thiên Quá Hải kế sách không được, cũng muốn mượn cơ hội này đem hắn triệt để đè xuống. Vừa vặn Nhạc Lãnh Thu tồn tại cho Hoài Đông lôi kéo khả năng, cũng đem dính đến tương lai đối Hoài Tây thế lực xử trí, Cao Tông Đình bọn người ý kiến là bỏ qua Tung Dương bại trận không đi truy cứu, gọi Nhạc Lãnh Thu xuất Chỉ Châu quân vượt sông tiến vào chiếm giữ Hoàng Mai. Cũng chỉ có như vậy, tại Trường Sơn quân chủ lực ở lại Giang Tây đồng thời, Lâm Phược điều sủng thành quân hướng Lưu Châu trình đốn, mới có thể nhìn qua thiên ý vô phùng, gọi chư địch không chỗ cảnh giác. Nghĩ sự tình đau đầu, Lâm Phược khó tránh khỏi phân thần, kéo Tống Giai ngồi trong ngực hắn đến. Tống Giai nhìn xem cửa sổ không che đậy, ớn ở ngồi vào Lâm Phược trong ngực, nhưng hắn lấy tay của hắn không gọi hắn sờ loạn, muốn hắn chính sự làm đầu. Quần áo khinh bạc, sát bên Tống Giai bóng loáng hơi lạnh da thịt, Lâm Phược tùy ý lật xem công hàm, ngược lại là rất hưng diễm. Lúc này Tạ Nhạn đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy trong phòng lần này hưng diễm, gương mặt xinh đẹp bỏ bừng, bẩm, Lưu Châu lại có văn văn kiện đưa tới, đem một chồng văn văn kiện đưa lên, lại nói nhỏ, giữa ban ngày, đại nhân cùng phu nhân thân mật cũng muốn chú ý ảnh hưởng xoay người sang chỗ khác, muốn giúp Lâm Phược cùng Tống Giai đem cửa sổ cài đóng, thuận tiện bọn hắn ban ngày đi hoang. Tống Giai mặt từng đỏ, cười mắng, cô nàng chết dầm kia, đêm qua ăn tủy biết vị, hôm nay liền đến bố trí ta không phải. Độc án nửa ngày, ta cũng mệt mỏi, đổi lấy ngươi đến phục vụ đại nhân nhìn công hàm. Tống Giai chống đỡ thân thể muốn đứng lên, Lâm Phược hai tay ôm nàng mềm mại vòng eo, Tống Giai thân thể yếu đuối không thụ lực, lại một lần nữa ngã ngồi đến Lâm Phược trong ngực. Đây đạn diễm, mông cách khinh bạc quần áo ngồi tại Lâm Phược bụng cô ở giữa, gọi Lâm Phược dưới thân con kia con cọp ngao ngoe mà động, mấy hơi thở ở giữa liền thốt nhiên giận lập, đỉnh lấy Tống Giai thân mềm run sợ. Tống Giai bóp lấy Lâm Phược đùi, diễm mắt mà đoán, ý gọi Lâm Phược tại thị tỷ trước mặt cho nàng lưu chút mặt mũi. Lâm Phược chỉ là gọi lại đóng lại cửa sổ muốn đi ra ngoài Tả Nhạn, Nhạn Nhi, ngươi đến giúp phu nhân cởi áo. Tả thị tỷ muội theo Tống Giai xuôi nam phụng dưỡng Lâm Phược Tả Hưu, chuyện phòng the chi hoan tự nhiên cũng sớm được chia một mang canh, không còn là không biết nam nữ chi hoan hoàn bích chi thần, cũng thường thường tại Tống Giai thể lực chống đỡ hết nổi lúc thay thế ra trận, gọi Lâm Phược hưởng hết tể nhân chi phúc. Tuy nói Tả Nhạn thẹn thùng không chịu nổi, nhưng cũng nghe Lâm Phược mệnh lệnh đi tới hỗ trợ. Tống Giai không chịu nổi tại thị tỷ trước mặt cho Lâm Phược trà đạp đến thần hồn điên đảo, hầu Tả Nhạn tới, liền đưa nàng tay trói lại, đi lột nàng váy sam, cười mắng, cô nàng chết rồi kia. Phạt ngươi ngồi lại đây phục vụ đại nhân thẳng đưa nàng váy ngắn nhấc lên, lột bỏ lụa chất của lót, lộ ra tuyết cũng giống như mông trắng, để nàng ngồi xuống.
Chương 63 điểm mù, chương 63 điểm mù. Nhạc Lãnh Thu cùng Đường Hy Thái đi đến Đô Sương lúc, gặp phải thời tiết mưa to, bà Dương Hồ thượng phong đằng dâng lên, trong lúc nhất thời khó mà khởi hành độ hồ đi dự trường, liền tại Đô Sương ngủ lại đến. Đô Sương thành ở vào Sương Hà nhập bà Dương Hồ cửa sông, Chu Đồng lĩnh Đường Phúc Quan, Lưu Trấn Chi hai bộ tại Đô Sương tạm làm chỉnh đốn, khiến cho Đô Sương thành Bắc Hoang bãi nghiễm nhiên lại lập một tòa doanh thành. Cửa sông thạch cảng bên trong, thả neo mấy chục chiếc vận binh thuyền, lúc này lại lần lượt có vận binh thuyền đội mưa xuôi nam, nhập đô cảng sông, nhìn xem nhiều như vậy vận binh thuyền tập kết đến Đô Sương đến, Nhạc Lãnh Thu cũng có thể hiểu được Lâm Phược chủ ý đã định, Sùng Thành quân chủ lực sắp điều động, chỉ là không biết được điều đi Giang Châu vẫn là địa phương khác. Đã Nhạc Lãnh Thu muốn tại Đô Sương nghỉ chân để tránh mưa to độ hồ, Chu Đồng tự nhiên không thể sơ hốt lễ phong, liền ở hành viên thiết tiến tương thỉnh, trò chuyện tỏ tâm ý, Đường Phúc Quan, Lưu Trấn thứ hai đem cũng dự tính tương ngồi. Rượu đục rau quả tôm cá thịt khô mức tổn chế thời gian rõ dài, phát ra một chút mùi tanh, rau xanh cũng là lấy biển váy đồ ăn làm chủ. Chu Đồng cười đạo, chiến sự sơ hơi thở, vật tư bằng kiệt, không có đồ tốt chiêu đãi, còn xin Nhạc tướng rộng lòng tha thứ. Nhạc Lãnh Thu nói, Chu chỉ huy sứ khách khí. Dưới mắt Giang Tây cảnh nội là tình huống gì, Nhạc Lãnh Thu cũng không phải không rõ ràng. Tuy nói Hoài Đông quân tiếp tế có thể từ Dương Tử Giang vận đến, nhưng đều là cất giữ thời gian lâu thực phẩm. Trong quân có thể có ướp gia vị hong khô thịt khô có thể ăn, đã nói lên Hoài Đông quân tại quân ăn bên trên đã không phải cái khác có thể so sánh. Giang Tây nông sự muốn khôi phục, súc vật kéo không thể thiếu, Lâm Vực đến dự trường sau đạo thứ nhất chính lệnh chính là nghiêm cấm Giang Tây các nơi giết gia súc. Cho nên Đô Sương trong thành, tôn cá hoa quả không thiếu, nhưng không có cái mới xuất hiện rau quả cùng thịt tươi. Đối Hoài Đông quân chư tướng lĩnh tới nói, lúc này chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, hiếm người chìm tại hưởng lạc. Ngoại trừ một chút thích rượu tướng lĩnh thường thường trộm dược dụng độ chấn động rượu bên ngoài, tuyệt đại đa số người cũng còn ăn không ngại tinh, áo không ngại thô. Nhạc Lãnh Thu tự nhiên cũng là khách theo chủ liền, lơ đễnh. Nhún nhường nửa buổi, Nhạc Lãnh Thu cùng Chu Đồng tịnh tọa, Đường Phúc Quan, Lưu Trấn Chi cùng Đường Hy Thái đám người bồi ngồi. Nhạc Lãnh Thu đốc đông mất lúc, Đường Phúc Quan vị phủ đề đốc trái bộ Ngu Hầu, đối với hắn cũng coi là quen biết. Nhạc Lãnh Thu cũng ý thăm dò Hoài Đông quân chư tướng đối kinh hồ cùng phương Bắc tình thế cách nhìn, cho nên trong bữa tiệc cùng Đường Phúc Quan chỗ trò chuyện hết sức ân cần. Đường Phúc Quan đối Nhạc Lãnh Thu cảm quan liền phức tạp được nhiều. Nhạc Lãnh Thu đốc đông mất lúc, cùng Ngu Vạn Cảo liền bất thường, mà đốc sư cần vương lúc, Nhạc Lãnh Thu xui khiến Đào Xuân phân nước Thiệu Võ Quân. Tuy nói Thiệu Võ Quân tại Tế Nam lọt vào che đỉnh thai ương có rất nhiều nguyên nhân, nhưng Nguyên Đông Mân quân xuất thân tướng lĩnh, làm sao có thể đối Nhạc Lãnh Thu còn có hảo cảm? Đường Phúc Quan vốn muốn không tham gia yến hội, tránh đi không gặp Nhạc Lãnh Thu. Bất quá dự trương phương diện hy vọng có thể đối Nhạc Lãnh Thu phóng thích càng nhiều thiện ý, tại Chu Đồng kiên trì yêu cầu hạng, Đường Phúc Quan cũng chỉ có thể kiên trì tới cùng Nhạc Lãnh Thu cùng nhau. Yến lâu căn cơ tại Hai Liêu, tại Yên Kế đều lâm biển sâu, nhưng Tịnh Hải thủy doanh tung hoành tứ hải, không có gì bất lợi, xa ra bại vòng, cũng căn nguyên nơi này, đây cũng là xu mật sứ mưu lược hơn người. Nhạc Lãnh Thu theo án mà ngồi, lưng thẳng như kích, nhìn quanh Hoài Đông đám người, bây giờ Yến lâu cũng hẳn là biết rõ này tệ, cho nên tại Sơn Đông, Kế Đông cùng Liêu Đông đều chuẩn bị cho binh, lại tại Đăng Châu đại trị thủy quân, nhưng lấy xa ra bại cục quan chi, lấy lục phong biển, không thể nghi ngờ là lấy Giang Ninh dễ, nếu là Yến Lô kế nghèo nơi này, cuối cùng đều sẽ lâm vào triệt để bị động. Cho nên Yến Lô gấp muốn tại Tây tuyến trước hãm quan trùng, lại đoạt kinh hồ, hy vọng mở ra trước Tây tuyến thông đạo xuôi nam, có thể đem Hoài Đông chiến tốt kiểm chế tại Tây tuyến, từ đầu đến cuối không thể đại quy mô đi đường biển Bắc thượng đánh thẳng Hai Liêu, Yến Kế. Đến năm ngoái cuối năm, Yến Lô quy mô tiến đánh quan thiệm cùng Su Mật sứ mưu cầu thu phục Giang Tây, đều quan hệ song phương tuần tự tay. Bây giờ Su Mật viện trước đem xa ra đuổi ra Giang Tây, có thể nói là tận trước tiên cần phải tay. Nhạc Lãnh Thu những lời này nói đến nửa văn hơi bạc, bất quá Chu Đồng, Đường Phúc Quan, Lưu Trấn Chi bọn người đọc qua sách, nhận biết chữ, Đường Hy Thái càng là có công danh trên người, cũng là không khó lý giải. Tại chiến lược phương diện bên trên, Nhạc Lãnh Thu đối Hoài Đông cùng Bắc Yên nhận biết là chuẩn xác. Nếu là Yến Hồ không thể đả thông từ Tây tuyến xuôi Nam thông đạo, Kinh Hồ có thể duy trì một cái cân đối cục diện, Hoài Đông tại thu phục Giang Tây sau, 1-2 năm ở giữa liền sẽ có tập kết vượt qua 20 vạn trọng binh đi đường biển Bắc thượng đánh thẳng Yến Kế, Liêu Đông năng lực, đôi này đến làm ẩu nói chính là cực kỳ chí mạng. Yến Hồ năng tại đặc biệt phòng tuyến bên trên chặn đường Hoài Đông 20 vạn trọng binh tiến công, nhưng là Sơn Đông, Yến Kế, Liêu Tây, Liêu Đông các vùng duyên hải thích hợp 20 vạn trọng binh đăng lục địa điểm có mấy chỗ, Yến Hồ liền căn bản không có năng lực tại những địa phương này đều thành lập chặn đường 20 vạn trọng binh tiến công phòng tuyến. Đến lúc đó, vì duy trì cơ động phòng ngự năng lực, Yến Hồ kỵ binh liền đem hoàn toàn cho kiềm chế tại bồn hải bên bờ, mà khó từ Hà Nam, quan thiểm các phương hướng lại đối Nam Việt cấu thành cái uy hiếp gì. Đối Yến làm bầu nói, bọn hắn hiện tại phải làm, một là tại bột hải bệnh bên trong thành lập có thể cùng Tịnh Hải thủy doanh chống lại thủy quân, một là con rơi giành trước. Đương Yến Hồ mười mấy 20 vạn binh mã nếu có thể từ Tây tuyến trực tiếp xuôi Nam, xâm đến Kinh Hồ, tiến sát đến Dương Tử Giang Bắc Bờ, từ Tây cánh uy hiếp ra ngoài, kia Hoài Đông trừ bị động tại Tây tuyến tiến hành phòng ngự bên ngoài, cũng liền căn bản không có năng lực rút ra trọng binh đi buôn tập Yến Hồ Yên Kế, Hai Liêu nội địa. Cũng liền mang ý nghĩa, Hoài Đông trước đánh hạ Giang Tây hay là Yến Lô trước đánh hạ quan thiểm, đều quyết định toàn bộ chiến cuộc quyền chủ động nắm giữ ở trong tay ai. Chu Đồng nhìn xem trong tay chén rượu, nói, quan trung tràn ngập nguy hiểm, mà một khi quan trung sụp đổ, liền sẽ tại Hà Trung, Nam Dương, Tùy Châu, Kinh Châu dẫn phát phản ứng dây chuyền, tình thế phát triển sẽ phi thường cấp tốc, cho nên quân ta trước thu phục Giang Tây, còn nói không lên tận trước tiên cần phải tay. Ta ngược lại cho là ta quân việc cấp bách, không phải chuẩn bị đi đường biển buôn tập yến kê sự tình, mà là muốn trước ổn định Kinh Hồ tình thế, dẹp an quan trung. Kinh Hồ tình thế ổn định, đem hữu lực chèo chống tạo ra tại quan trung chống cự yến hồ, một khi toàn bộ Tây tuyến tình thế ổn định lại,
chiến tranh quyền chủ động tự nhiên là rơi xuống Hoài Đông trong tay. Nhạc Lanh Thu cùng Chu Đồng cũng ngồi, không cách nào trực tiếp quan sát hắn lời nói là thực là hư. Nếu là Hoài Đông quân tướng lĩnh đều đang đánh cái chủ ý này, Sùng Thành quân chủ lực tập kết đem độ Giang Bắc bên trên truy kích xa ra, nhưng toàn bộ kinh hồ chiến cuộc đem triệt để không có Chỉ Châu quân chuyện gì. Tuy nói Nhạc Lanh Thu biết lúc này Chỉ Châu tây tiến, có cho Lâm Vực mượn đao giết người chi ngại, nhưng không có cách nào, Chỉ Châu quân tại kinh lịch Tung Dương thì chúng bại về sau, nếu không sẽ tại kinh hồ chiến trường có chỗ biểu hiện, sẽ cho triệt để biên giới hóa, sẽ xóa rơi. Nhạc Lanh Thu nói, Chu tướng quân tính toán, ta dã thâm dĩ vi nhiên, bất quá xa Văn Trang cùng Hoài Đông khi thắng khi bại, nhưng không thể phủ nhận hắn là một cái am hiểu sâu Hoài Đông chiến pháp lao hồ ly. Sùng Thành quân chủ lực độ Giang Bắc bên trên truy kích xa ra tàn quân, xa ra tàn quân tất không sẽ cùng Sùng Thành quân dây dưa. Từ xa ra không tuân thủ Giang Châu bờ Bắc Hoàng Mai huyện, mà đem phòng tuyến rút lui đến Kê Xuân một vùng, liền có thể biết xa ra muốn tránh Hoài Đông bình phong tâm tư. Tùy Châu bây giờ cũng xem xa xỉ người sử dụng giang môi, để tránh môi hở giang lạnh, La Hiến Thành cố ý đem Hán thủy bờ Đông thông đạo nhường lại, để xa ra có thể tùy thời xuôi theo Hán thủy bắc trốn, tiến công Nam Dương. La Hiến được không trừ, cánh uy hiếp không hiểu, Hoài Đông có thể phái binh ngựa xuôi theo Hán thủy truy kích xa ra tàn quân sao? Nhạc Đốc cũng là gọi người tỉnh lại, Chu Đồng nói, bất quá Hoài Đông quân có thể ngày đi trăm dặm, xa ra tàn quân mang nhà mang người, chẳng lẽ cũng có thể ngày đi trăm dặm? Còn nữa, Hoài Đông 10 vạn binh mã độ Giang Bắc bên trên, La Hiến thành viên này có đầu tường hàng phụ Giang Ninh còn có chỗ không kịp, lại dám thật thả xa ra bắt trốn. Chu Đồng chẳng hề để ý ngữ khí, gọi Nhạc Lanh Thu tâm bên trong hoang mang không thôi, nghĩ thầm, có lẽ là Hoài Đông quân chư chiến đều nhanh, từ Lâm Vực trở xuống đều sinh sôi cuồng vọng tự đại chi tâm, có lẽ Lâm Vực đặc biệt gọi Chu Đồng đi mê hoặc mình. Nhạc Lanh Thu cũng không nghĩ tại chiến yến tiệc viên náo chủ khách không vui, Chu Đồng ở tại Hoài Đông trong quân ảnh hưởng không thể coi thường, Lâm Vực lại không phải lộng quyền độc tài người, tại Chi Châu quân đi ở bên trên, Chu Đồng là có thể nói tới bên trên lời nói một người. Nhạc Lanh Thu nhất thời nhìn không thấu Chu Đồng lời nói hư thực, nhưng Hoài Đông quân chủ lực nóng lòng độ Giang Bắc bên trên truy kích xa ra tàng quân, đối Hoài Đông cũng không phải là đặc biệt có lợi. Ngoại trừ cái khác đủ loại nguyên nhân bên ngoài, Hoàng Bình Hao tại Viên Châu còn có 3-4 vạn binh mã không có hàng phục. Dù cho Hoàng Bình Hao hàng phục, lại làm sao có thể 100% tín nhiệm chi? Làm sao có thể không biết xa ra độ Giang Bắc trốn mà Hoàng Bình Hao lưu tại Viên Châu là hai người trước đó mật nghị. Đương Hoài Đông quân chủ lực hãm tại kinh hồ rằng có khó hạ lúc, Hoàng Bình Hao theo Viên Châu lại phản, nhất định có thể gọi Hoài Đông quân đầu đuôi không thể nhìn nhau, trong lòng đại loạn. Bây giờ mặt ngoài tin tức là Cao Tông Đình đại biểu Lâm Phượng đi sứ Viên Châu đảm tiếp nhận đầu hàng sự tình, Lâm Phượng, Phó Thanh Hà vẹn vẹn xuất trương quý hàng tại dự trường tòa chấn, còn lại nhập cán binh mã đều phân tán các nơi, mà dưới mắt tại Đô Sương đường phục quan bộ, Lưu Trấn Chi bộ tựa hồ lại lập tức phải đi đường thủy bắc thượng. Chẳng lẽ Lâm Phượng thật sự không sợ Hoàng Bình Hao có lặp đi lặp lại? Tiến hội qua đi, Đường Hy Thái liền bồi Nhạc Lanh Thu về dịch quán nghỉ ngơi. Nhạc Lanh Thu cùng Chu Đồng, Đường Phục Quan, Lưu Trấn Chi không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng cùng Đường Hy Thái nhất đường đi tới, thiếu chút cảm giác xa lạ. Về dịch quán trên đường, Nhạc Lanh Thu trực tiếp muốn hỏi, tàu chiến tập trung vào Đô Sương, Hoài Đông thật muốn vội vã không kịp đem độ Giang Bắc bên trên sao? Giang Linh đám người đều hy vọng Hoài Đông binh mã bắc độ, kinh hồ cũng nóng nhìn Hoài Đông binh mã bắc độ, nhưng nhất hẳn là bức thiết hy vọng Hoài Đông binh mã bắc độ hẳn là Tào gia, Nhạc Đốc chẳng lẽ không cho là như vậy sao? Đường Hy Thái gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, cũng không còn cùng Nhạc Lanh Thu làm trò bí hiểm, cố ý đem chân tướng hướng chỗ sâu càng bóc một tầng, hỏi ngược lại. Tào gia không có phái người nhập cán gặp su mật sứ, một người kiến thức lại rộng, cũng có nhận biết không đến điểm mù. Nhạc Lanh Thu vì Chỉ Châu quân trước mắt khốn cảnh chỗ quấn, đối kinh hồ, quan trung tin tức liền không đủ mất cảm, thật đúng là không có ý thức được Tào gia trước mắt không có phái người nhập cán tới gặp Lâm Vượng. Sa gia độ Giang bắt trốn về sau, khiến cho kinh hồ lực lượng so sánh phát sinh lịch chuyển. Một khi Sa gia cùng La Hiến thành công khai hàng hộ, thế tất từ sau hông giáp công quan trung, Hà Trung. Đối với tại quan trung cô thủ Tào gia đến nói, xác nhận cùng Nam Dương Lương Thành xung, Hà Trung Lương Thành dự cấp thiết nhất hy vọng Hoài Đông quân chủ lực hoặc Chỉ Châu quân tiến công kinh hồ. Nhìn xem Sa gia bắt trốn về sau, Thái hậu nhất hệ nhân mã gấp thành bộ dáng gì, liền có thể biết kinh hồ đối quan trung cùng dự Tây tình thế khắc sâu ảnh hưởng. Tào gia lúc này còn không có động tĩnh, đó chính là cực khắc thường. Tào gia không trông cậy vào Hoài Đông có thể cấp tốc nghịch chuyển kinh hồ tình thế. Tào gia là hạ quyết tâm từ bỏ quan trung, mà một khi Tào gia khí thủ quan trung, Hà Trung, Nam Dương lưỡng địa có thể hay không thủ một tháng cũng thành vấn đề, có lẽ đến nhập thu về sau, người hồ liền muốn uống ngựa Dương Tử Giang. Nhạc Lanh Thu chố mắt ở nơi đó, Lâm Vực làm quyết sách cơ bản nhất căn cứ vừa vặn chính là Tào gia lựa chọn. Đổi lại người khác đi ước đoán Hoài Đông bước kế tiếp bố trí quân sự trước đó, nhất định sẽ không chợt sơ điểm ấy, mà mình nghĩ đương nhiên coi là Tào gia nhất định sẽ phái người tiến cán gặp Lâm Vực thúc giục Hoài Đông quân bắc độ dẹp an kinh hồ tình thế, không nghĩ tới vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ phía trên này. Chương 64 dự trương Nhạc Lanh Thu mùng 3 tháng 6 cùng Đường Hy Thái đi thuyền đến dự trương, từ ban ống nước vào thành. Tiếp vào thuyền đã vào thành tin tức, Lâm Vực đang cùng Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình bọn người ở tại hành dinh trong đại sảnh nghị sự, người nói, ta hẳn là muốn đích thân đến bến tàu tiếp vừa tiếp xúc với cái này lao cấp trên. Cao Tông Đình nở nụ cười. Lâm Vực mặc cho Tịnh Hải Đô dám làm, Nhạc Lanh Thu đốc ra ngoài, Lâm Vực kiêm biết Sùng Châu, Nhạc Lanh Thu đốc ra ngoài, Lâm Vực kiêm biết Hải Lăng, Nhạc Lanh Thu đốc ra ngoài, Lâm Vực đảm nhiệm Hoài Đông chế đưa thi, Nhạc Lanh Thu trưởng Giang Ninh binh bộ, lại mặc cho phó tướng, ngự doanh phó sứ. Nhạc Lanh Thu thật đánh thật làm Lâm Vực nhiều năm cấp trên, chỉ cần đến Giang Ninh chiến sự về sau, Lâm Vực đảm nhiệm Su Mật viện, Nhạc Lanh Thu cũng chỉ có thể khuất tại Su Mật. Phó sứ, Lâm Vực muốn đi nên một chút Nhạc Lanh Thu, Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình chờ chuẩn bị tốt xe ngựa cũng cùng đi hắn đi nên đón. Xe là Hoài Đông chỗ tạo 4 vòng toa xe, lúc này khí trời nóng bức, toa tấm tháo ra, bên trên đưa hoa cái, một cỗ xe ngựa có thể thư thư phục báo ngồi 7-8 người. Bất quá ra hành dinh, đập vào mắt đều là dự trương trong thành tàn tạ cảnh tượng, gọi người hào hứng không cách nào cao lên. Hoài Đông quân vừa mới tiếp nhận dự trương vẫn chưa tới một tháng, tòa này quận trị chi thành còn không có thể từ trong chiến tranh khôi phục nguyên khí tới, khắp nơi đều là chiến hỏa bị bỏng vết tích. Xa ra chú dự trương binh mã, tại Hoài Đông quân chạy đến trước đó, đối dự trương thành tiến hành cướp sạch, lại phóng hỏa đốt tòa này quận trị chi thành, Mai Linh quân kháng chiến sau đó vào thành, dập tắt đại hỏa, nhưng dự trương thành quá mức gần nửa, khắp nơi đều đại hỏa đốt qua phế tích. Chỉ còn bốn phía một vòng tường thành kiên cố, Triết Mân quân vội vàng ở giữa không kịp phá hủy, còn hoàn hảo bảo tồn lại, vẹn vẹn trên thành vài tòa lầu trên thành cho thiêu hủy. Trước kia hai vạn hộ thành lớn, đến Hoài Đông quân tiếp quản lúc, chỉ còn lại không tới 3000 gia đình, dân sinh chi khó khăn, có thể thấy được chút ít. Bây giờ cũng phát không ra đại bút bạc đi tu sửa dự trương thành, Lâm Phược ngồi trên xe, cùng Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình nói, nếu có thể thuận lợi đem Biên Châu cái này tai họa ngầm nổ sạch, Giang Tây quận trị có thể rời đi Giang Châu đi, dự trương bên này vẫn là lưu đến ngày sau lại đi chủ kiến. Cũng không biết Hoàng Bình Hao có thể hay không vào trọng, nếu là Hoàng Bình Hao lúc này vẹn vẹn chỉ muốn chiếm đóng Biên Châu, cũng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Phó Thanh Hà nói, kia dự trương liền không thể không tuân thủ, 53000 tinh binh vẫn là phải lưu lại. Giang Tây có vài chỗ yếu hại, một là Cán Châu, ở vào Cán Giang Trung Du, vùng ven sông mà lên, cách dự trương có 800 dặm, là khống chế Giang Tây khu vực phía nam nơi sâu trong nhà yếu điện, đi về phía nam Cảng Du thành lĩnh, có thể thông Quảng Nam. Quảng Nam là lưng chừng cỏ, bên nào thế lớn bên nào ngược lại. Xa ra thế lớn thời điểm, Quảng Nam quan lại âm thầm cùng Xa ra khúc ý cấu kết, cắt đất tự thủ, gần vài năm nay thuế má đều giữ lại xuống tới, đối Giang Ninh hiệu lệnh em phụng Dương Bi, bởi vì sợ dẫn lửa tiêu thân, thậm chí ngăn cản Ngu Vạn Cảo tán quân từ Bóc Dương lui vào Quảng Nam. Bất quá, Quảng Nam khai phát muộn, Hán Di tặc cừ, nhập hộ khẩu không đến 20 vạn, khiến cho Quảng Nam có quyền thế tông tộc không dám có cắt đất xương vương dạ tâm, nhưng đến Hoài Đông chiến thuyền hoành hành Nam Dương phía trên lúc, Quảng Nam thái độ liền mềm hơn xuống tới, bắt đầu cùng Xa ra phân rõ giới hạn. Đến lúc này Xa ra tại Giang Tây triệt để tan tác, Quảng Nam liền phái người đến dự trương đến tự thuật sớm mấy năm không thể không cùng Xa ra khúc ý nên hợp nỗi khổ tâm trong lòng, Quảng Nam người tới sớm đi trời cho Lâm Phược đuổi đi Giang Ninh. Mặc kệ Quảng Nam phương diện bày ra dạng gì tư thái, đương thời nói chuyện hữu dụng chỉ có năm đấm. Lâm Phược làm Trần Tý xuất bộ tiến Cán Châu chỉnh đốn, một mặt là hợp nhất Cán Nam quân kháng chiến thế lực, tạm thời trấn thủ Cán Nam địa khu, một phương diện khác cũng có cảnh cáo Quảng Nam chi ý nếu là Quảng Nam không thành thật, Hoài Đông quân tùy thời có thể xuôi theo Cán Giang xuôi Nam, đi du thành lĩnh đạo tiến vào Quảng Nam, đem bọn hắn ý đồ không tốt cho bất bình. Cán Châu bên ngoài chính là Giang Châu. Giang Châu là Giang Tây Bắc môn hộ, trấn giữ Dương Tử Giang Trung Du, Bắc tiếp Gai Sở, bờ bên kia thì làm Hoài Sơn Nam Lộc, về sau cũng đem Nam Bắc rằng có điểm mấu chốt, bây giờ Tịnh Hải thứ 3 thủy doanh cùng Ngao Thương Hải xuất Trường Sơn quân một bộ trước tiến vào chiếm giữ Giang Châu. Bên trên dù là Giang Tây Đông môn hộ, dính liền chiếc Tây Cửu Châu, nhưng Thượng Nhiêu chiến sự kết thúc về sau, Thượng Nhiêu liền trở thành Hoài Đông nội địa, bây giờ là phải nhanh một chút khôi phục Cửu Châu cùng Thượng Nhiêu ở giữa thông đạo, khiến cho lưỡng địa vật tư có thể khôi phục lưu thông, lấy trợ dân sinh khôi phục. Dự trương là toàn bộ Cán Giang cùng Bà Dương Hồ Bình Nguyên nội địa, từ trước là Giang Tây kinh tế cùng chính trị quân sự. Từ dự trương hướng Tây Nam mà đi, thì là Biên Châu, vì Giang Tây Tây môn hộ, cùng tương đàm đụng vào nhau. Phản thân Hoàng Bình Hao không có theo Xa ra độ Giang bắt trốn, cũng không kịp từ cách dự trương có 400 dặm đường núi Viên Châu rút khỏi đến bắt trốn. Bây giờ Hoàng Bình Hao cùng thuộc cấp Trần Tử Thọ dẫn hơn 3 vạn binh mã theo Viên Châu mà thủ, mặt ngoài cố ý quy thuận Giang Ninh, trên thực tế đánh chính là cắt đất tự lập tâm tư. Cao Tông Đình mới từ Viên Châu trở về, Hoàng Bình Hao mở ra đảm nhiệm Viên Châu chế đưa làm, rời kỳ tông tộc đến Biên Châu an trí thẻ đánh bạc. Lâm Vượng tuy nói hạ lệnh gọi Ngao Thương Hải giữ lại tại Bành Trạch Hoàng Thị tông tộc, nhưng trên thực tế Hoàng Bình Hao thân tộc đã sớm tại Xa ra vượt sông trước đó, gọi Xa Văn Trang phái người đưa đi Biên Châu. Hoàng Bình Hao cái này thai hỏa ngấm không nhỏ, nhưng từ dự trương hướng Biên Châu mà đi, đạo ngăn lại hiểm, dễ thủ khó công. Hoàng Bình Hao lúc này mở ra các cứ Biên Châu thẻ đánh bạc, phía sau hiển nhiên lại có Đầm Châu tại xuất lực, dù cho muốn xuất binh cường công Biên Châu, cũng rất khó thời gian ngắn liền đánh hạ đến. Bắc địa tình thế như thế gấp gáp, gọi Lâm Vượng thật là khó mà lấy hay bỏ. Hoàng Bình Hao muốn thật có thể an tại Biên Châu, kia tạm thời liền từ lấy hắn đi. Bất quá dự trương bên này liền không thể không ở lại tinh nhuệ để phòng bất nhất. Nhưng Lâm Vượng, Cao Tông Đình bọn người lo lắng hơn Hoàng Bình Hao cùng Độ Giang bắt trốn Xa ra còn có cấu kết, cái này hai họa ngầm không giải quyết rơi, sẽ mười phần chí mạng. Lâm Vượng lắc đầu than khổ, đem Xa ra đuổi ra Giang Tây, còn nói không lên chân chính gọi Giang Nam an định lại, Đầm Châu bên kia cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Bên này kéo càng lâu, đối Giang Hoài tình thế càng là bất lợi. Cũng không phải lo lắng không thể thủ thắng, không thể đem Yến Hồ trục xuất Trung Nguyên, nhưng chiến sự kéo thêm bên trên 1-2 năm, liền trăm vạn mà tính nhân khẩu lưu ly tại khó. Chúa công niệm dân sinh khổ, ngày sau đích thân mục trì, không nên giả tá tay người khác, cũng không thể hy vọng xa về người khác cũng có thể như chúa công như vậy biết dân gian khó khăn. Cao Tông Đình nói. Lâm Phược nhìn về phía nơi xa lăn tăn nước sông, trầm mặc không lên tiếng. Thượng Nhiêu chiến sự về sau, lấy Nguyên Thị mà thay vào cũng không còn là đặc biệt đề tài bị cấm kỵ. Trong xe liền ba người, Cao Tông Đình nói cùng thân mục nhạy cảm như vậy chủ đề, thần sát thông dong lạnh nhạt. Lý Trác cả đời trung liệt, Cao Tông Đình vốn là rơi đệ sĩ tử, nửa đời trước long đong, nhưng trong lòng cũng có kiến công lập nghiệp, đền đáp triều đình chi niệm, nhưng ở Lý Trác bỏ mình về sau, Cao Tông Đình liền đối triều đình, đối Nguyên Thị triệt để tuyệt nhịn. Phó Thanh Hà nói, trước đó, Thẩm Nhung thụ Thái hậu chi mệnh đến Thu Phổ cùng Nhạc Lãnh Thu mật nghị, Nhạc Lãnh Thu sau đó đến dự trường, mặt ngoài nhìn lại là phải cố gắng bảo tồn trì châu quân, nhưng nói không chừng cũng là muốn nhìn một chút tâm trí của ngươi. Giang Linh toàn thành đều nói tâm ta tồn dị trí, Nhạc Lanh Thu làm gì cần lại đến thăm dò? Lâm Phượng hỏi ngược lại. Những năm gần đây, Nhạc Lanh Thu cũng coi là nhận biết tình thế, hắn có tòng lòng chi tâm, thực không thể để cho người bất ngờ. Cao Tông Đình nói, có lẽ không cần chúng ta đi lôi kéo, hắn liền sẽ đem thẻ đánh bạc cắp tới, nhưng ở trước đó, hắn làm sao cũng muốn tận mắt xác nhận một chút. Lâm Phượng chép miệng một cái, nhẹ lay động đầu, không cho rằng thời cơ đã thành đủ. Bến tàu ngay tại đằng trước, Cao Tông Đình, Phó Thanh Hà cũng không có thời gian lại quên cái gì, có thể nhìn thấy nội hà trên bến tàu đứng đấy rất nhiều người. Nhạc Lanh Thu một bộ áo xanh đứng ở trong đám người, thân cao lớn gầy gò, lộ ra rất bắt mắt. Tại Tế Nam lần đầu gặp mặt lúc là Sùng Quan 9 năm đông, cho tới nay đã có 8 năm, trong lúc này Lâm Vực nhớ kỹ cùng Nhạc Lanh Thu gặp mặt số lần khuất số có thể chỉ, trong lòng nghĩ, vậy đại khái chính là cái gọi là vương không gặp vương đi. Sùng Quan 9 năm chư quân Bắc Thượng Yến Kế cần vương lấy viện binh kinh sư, sơn hà dùng nguy, nhưng Nhạc Lạnh gió thu hoa chính mậu dáng vẻ, còn cứ gọi Lâm Vực ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc này Nhạc Lanh Thu liền lộ ra dãi dầu sưng gió, một bộ thanh sam lấy đó chào từ dã chi tâm kiên quyết. Đương nhiên, Nhạc Lanh Thu nếu thật là một lòng cầu đi, cần gì phải đến dự trương đến chạy cái này một lần. Tuy nói Lâm Vực lúc này địa vị tại Nhạc Lanh Thu phía trên, nhưng để tỏ lòng đối với hắn cái này lão cấp trên tôn kính, Lâm Vực mời Nhạc Lanh Thu dành chiếc xe, còn muốn Đường Hy Thái cùng bọn họ ngồi cùng một chiếc xe đi hành dinh. Sưởng chỉ là Hàn Nguyên, Nhạc Lanh Thu trên đường cũng quan sát dự trương trong thành tản tạ cảnh tượng, thấy Lâm Vực vô ý lập tức thu thập dự trương thành, cũng có thể hiểu được Hoài Kinh Độ Đông Doanh Giang Tây trọng tâm sẽ tạm thời đặt ở Giang Châu. Từ Đường Hy Thái nơi đó biết Tào Gia đến nay chưa phái người nhập cán liên lạc, phỏng đoán Tào Gia đã có vứt bỏ quan trung chi niệm, kia Hoài Đông nhất định phải ngay lập tức đem binh mã chủ lực bắt chuyển qua Giang Châu, Lư Châu một tuyến, phòng bị Yến binh tiến vào kinh hồ đối Giang Hoài tạo thành kịch liệt xung kích, đây cũng là lại minh sắc bất quá thế thái. Trước đó, Nhạc Lanh Thu biết Cao Tông Đình đại biểu Lâm Phược đi Viên Châu cùng Hoàng Bình Hào gặp mặt, lúc này ở dự trường, tại Lâm Phược bên người nhìn thấy Cao Tông Đình, Nhạc Lanh Thu tâm nghĩ Hoài Đông cùng Hoàng Bình Hào hẳn là còn không có nói ra kết quả gì đến. Bất quá, Hoài Đông quân nóng lòng binh tướng ngựa chủ lực bắt rời, đôi này cùng Hoàng Bình Hào ở giữa đàm phán phi thường bất lợi. Hoàng Bình Hào lại bởi vậy nhánh sinh cái khác suy nghĩ cũng có nói, không biết được Lâm Phược ứng đối ra sao, hóa giải. Trở lại hành đinh, trước hết để cho Nhạc Lanh Thu đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút, mượn cái này lỗ hổng, Lâm Vực, Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình nghe Đường Hy Thái kỹ lưỡng hơn tự thuật hắn một đường cùng Nhạc Lanh Thu đồng hành chi tiết. Phải nói, Nhạc Lanh Thu có lẽ có ý hoặc vô ý toát ra đến thái độ, cùng Cao Tông Đình cùng Phó Thanh Hà phán đoán rất phù hợp, Lâm Vực không cùng Đường Hy Thái nói thêm cái gì, chỉ nói đạo, điều chung đi Căng Châu, bất quá Giang Tây tình thế có lặp đi lặp lại khả năng, ngươi tạm thời lưu tại dự trường trợ phó công xử lý chính sự. Đợi Triệu Thanh Sơn, Trương Cầu thu phục Mân Bắc về sau, Đông Mân, hai chiếc địa khu đều đem triệt để bình phục, thế cục không có cái gì lặp đi lặp lại, ngược lại là Giang Tây dính liền Hoài Đông tạm thời còn khống chế không đến Quảng Nam, Tương Đàm, Kinh Hồ, dù cho không sẽ phái chú quá nhiều tinh nhuệ, nhưng kinh doanh Giang Tây người, Lâm Vực nhất định phải dùng người tin cận. Tân biên Trường Sơn quân thứ 3 trấn sư, Lâm Vực dùng Ngô Văn Trừng vì chế quân, ngược lại đem Hồ Kiểu Trung phái đi Cán Châu nhậm chi phủ, liền muốn tại Cán Nam địa khu dùng một cái có thể biết chính sự người, có thể kịp thời quả quyết xử trí Cán Nam phức tạp cục diện, mà không cần mọi chuyện xin chỉ thị, chậm trễ xử trí thời cơ. Chương 65 trong xong. Chương 65 trong xong. Tết xuân qua, chúc minh đệ bọn tỷ bội năm mới tình cảnh mới, Lâm Vực cho Nhạc Lanh Thu an bài chỗ ở, liền sát bên hành dinh. Vào thành trước, đi thuyền mà đi, Nhạc Lanh Thu cũng là lăn lộn khó ngủ. Tiến vào dự trương, sắp tới buổi trưa, tại buổi tiệc trước, Nhạc Lanh Thu tạm đến dự trương bên này, Lâm thời cho an bài thiên viện rửa mặt một phen. Hoài Đông quân vào ở dự trương cũng vừa hơn tháng thời gian, Giang Tây tàn tạ, dự trương tàn tạ, cảnh nội vật tư thiếu thốn, dù cho Hoài Đông có tiếp tế có thể đi đến tha từ chiếc Tây hoặc đi Giang Châu từ Giang Ninh vật đến, cũng đều ưu tiên tiếp tế quân nhu. Nhìn xem căn phòng đơn sơ, xa nhà có bị bỏng vết tích, bốn vách tường vừa cầm vôi xoát qua, trừ một giường một mấy lượng cái ghế trúc bên ngoài, không còn gì nữa, bàn có ngọn đèn đồng, như làm giấy bút, chắc hẳn cũng là đặc biệt chiếu cố Nhạc Lanh Thu vào ở mới Lâm thời chuẩn bị. Nhạc An, Nhạc Chu là tùy hành hạ nhân, trong nội viện có khác gian phòng an bài. Nhạc An lúc này đem Nhạc Lanh Thu tùy thân quần áo, thư tịch những vật này chuyển vào đến, nhìn xem trong phòng thực sự đơn sơ đến không ra bộ dáng, nhịn không được phàn nàn, Hoài Đồng qua xem thường tướng ra. Không được nói bừa. Nhạc Lanh Thu trầm giọng ngăn lại lão gia nhân Nhạc An nhiều lời. Dự trương trong thành tình huống, bọn hắn dọc theo đường vào thành, tiến hành viên đều có mục cho thấy, thật sự là tàn tạ rất. Lúc này Lâm Phượng tại Giang Tây thu mua lòng người còn đến không kịp, có cái gì vật tư vận tiền đến, cũng đều sẽ lấy trước đi bổ sung quân lu, cứu tế nạn dân, hành dinh bên trong làm sao lại trước xa xỉ. Còn nữa bọn hắn một chuyến này là đi cầu Hoài Đông tổn trì châu quân, lại không phải Hoài Đông muốn cầu cạnh bọn hắn, tự dưng phàn nàn Hoài Đông an sắp xếp trụ sở đơn sơ, không nên có tâm thái. Một lát sau, Nhạc Chu từ phòng ngoài đi tới. Vừa rồi hành dinh phụ trách chủ sự tình quan viên đặc địa đem Nhạc Chu hô qua đến hỏi Nhạc Lanh Thu có hay không ăn kiêng chi vật, để chủ trước loại bỏ. Nhạc Chu từ hành dinh đi vào trong một vòng trở về, cùng Nhạc Lanh Thu nói, bên trong toa đầu ngoại trừ giáp tốt thủ hộ xâm nghiêm bên ngoài, chiến hỏa bị bỏng vết tích cũng không tận trừ, xem ra dự trường tàn tạ, gọi Hoài Đông tới sau còn đến không kịp thu thập. Nhạc An nhiều năm tại Nhạc Lanh Thu bên người, trung thành cảnh cảnh đạt được tín nhiệm, nhưng luận kiến thức không kịp thụ Nhạc Lanh Thu dốc lòng bồi dưỡng từ Nhạc Chu. Nhạc Lanh Thu giới hạn trong thân phận, không tiện tại dự trường trong thành đi loạn, kia Nhạc Chu liền thay mắt của hắn. Có lẽ Sùng Quốc Công không có đem dự trương khôi đến vị quận trị chi thành dự định. Nhạc Lanh Thu nhíu lại lông mày, nhẹ giọng nói: "Hoài Đông không phòng bị Viên Châu." Nhạc Chu kinh ngạc. Hắn thấy, Hoài Đông đem dự trương khôi phục thành Giang Tây quận trị, giúp cho trùng kiến, thứ nhất có thể tăng thêm đối Giang Tây nội địa khống chế, thứ hai có thể giám phòng Viên Châu Hoàng Bình Hào. Bây giờ từ bọn hắn vào thành thấy, Hoài Đông cũng không có lập tức thu thập dự trương thành ý tứ. Tuy nói Hoài Đông quân vào thành mới hơn tháng, nhưng lấy Hoài Đông thu phục Giang Ninh các vùng trùng kiến tốc độ, Hoài Đông lúc này còn không có đại quy mô thu thập dự trương, mời chào lưu khó trở lại quê hương, liền cho thấy Hoài Đông tạm thời không có trùng kiến dự trương thành tâm tư. Không phải không phòng bị, có lẽ là thượng nhiều chiến sự gọi Hoài Đông cũng hữu lực không theo tâm đi, Nhạc Lãnh Thu nói, mặt khác, Tào gia Nam rút lui cục diện đã định, Hoài Đông cũng muốn phòng bị kinh hồ thốt nhiên sụp đổ, binh lực nóng lòng Bắc Điều cũng là ứng nhưng. Xử lý sau sưu tập đến chi tiết tin tức đi xem, Hoài Đông quân vì đánh xuyên qua xa ra thượng nhiều phòng tuyến, tiêu hao rất lớn, bây giờ lại muốn nóng lòng phòng bị kinh hồ tình thế sụp đổ, dự trương trùng tiến thời điểm đại khái muốn làm chậm lại một chút. Không có vật tư đại quy mô đưa vào dự trương, tình huống dưới mắt, Lâm Vực cũng chỉ có thể gửi hy vọng kế hoãn binh thật có thể đối Viên Châu hữu hiệu, không phải Hoài Đông chủ lực liền không cách nào từ Giang Tây nội địa rút ra ngoài. Lúc này Cao Tông Đỉnh cùng Đường Hy Thái đi vào trong biệt đến, đại biểu Lâm Vực mời Nhạc Lãnh Thu đến Đông Nguyện dùng yến. Lâm Vực dùng Cao Tông Đỉnh, Tống phủ vì chủ mưu, Cao Tông Đỉnh làm vì Lâm Vực coi trọng, tại Hoài Đông địa vị cao thượng. Một đường xuôi nam, có mấy lời Nhạc Lãnh Thu không tiện thăm dò Đường Hy Thái, nhưng có thể nhìn kỹ Cao Tông Đỉnh phản ứng. Hướng Đông Nguyện, phải đi qua một mảnh rừng trúc. Dừng chút một góc có cho đại hỏa bị bỏng vết tích, Nhạc Lãnh Thu cùng Cao Tông Đình sóng vai mà đi, hỏi, ra từ Bành Trạch tới, một đường xuôi nam, đi gặp Giang Tây đều tản tạ không chịu nổi, so Giang Ninh càng hơn, 3-5 năm ở giữa, su mật viện sợ không thể nhìn qua Giang Tây có chỗ ra. Nhưng diệt Giang Tây chi địch, trừ bỏ Giang Ninh bên cạnh nách chi vi hiếp, chỗ tốt lớn nhất, còn đang là su mật viện nhưng từ Giang Tây chiêu mộ sung túc binh chán, bây giờ Sùng Thành, Trường Sơn, Phượng Ly, Hoài Dương, Cấm Doanh cùng Tịnh Hải chư quân, 30 vạn thiết giáp rào rào, binh qua sắc bén. Su mật viện nếu có thể từ Giang Tây lại bổ kiện tốt 20 vạn hầu ngựa nam độ đến, người trong nước bình thản tự nhiên không sợ cũng. Nhạc đốc cao kiến. Cao Tông Đình cười ha ha một tiếng, trở về một lời, gọi Nhạc Lãnh Thu nhìn không ra hắn là đồng ý vẫn là qua loa. Nhạc Lãnh Thu phán đoán không có sai. Tiến kế sụp đổ sau, là Lâm Vực tiếp nhận lý chắc chính trị di sản, bao quát Cao Tông Đình, Đường Phúc Quan, Ngu Văn Trừng, Ngu Văn Bị, Cảnh Tuyền Sơn, Trần Định Bang, sở tranh chờ số lớn Nguyên Đông Mân quân hệ Giang Tây tịch đem tốt gia nhập, khiến cho Hoài Đông tại Giang Tây có cực sâu dày giao thiệp cơ sở. Lâm Vực tại Giang Tây cơ sở này dày, thực gần với Hoài Đông, thậm chí càng tại kinh doanh mấy năm lâu chết đông phía trên. Đây cũng là Hoài Đông từ bên ngoài triển khai thế công, Giang Tây cảnh nội chống cự thế lực như vậy liên tục hưởng ứng một nguyên nhân trọng yếu. Giang Tây tàn tạ, Giang Tây 60 vạn hộ dân sinh sống quất bách, gào khóc đòi ăn, cũng vừa lúc Lâm Vực bắt lính tráng lấy bổ bình chắn cơ hội tốt. Bây giờ Hoài Đông thủy lục bộ kỵ chư quân chiến tốt tổng số không có 30 vạn, cũng không kém bao nhiêu, cùng Kinh Hồ, Tương Đàm, Hoài Tây, Chỉ Châu chư quân tương hợp, sẽ có 60 vạn số lượng, ngăn trở hầu ngựa xuôi nam. Nếu như Hoài Đông từ Giang Tây lại bù 20 vạn binh chắn, vậy liền không cần lại ỷ vào Kinh Hồ, Tương Đàm, Hoài Tây, Chỉ Châu cũng có thể cản hầu ngựa xuôi nam. Nếu như Kinh Hồ, Tương Đàm, Hoài Tây, Chỉ Châu chư quân đều vô dụng trợ, nhưng Nam Việt nửa Giang Sơn còn không phải liền là Lâm Vực một người định đoạt. Nhạc Lãnh Thu cái này hỏi một chút, tham dò đến cũng đủ triệt để. Lâm Vực đã nhập buổi tiệc đối đãi, nhìn xem Cao Tông Đỉnh lĩnh Nhạc Lãnh Thu tiến đến, đứng lên đón lấy đạo, buổi tiệc đơn sơ, nhìn Nhạc đại nhân không trách bản viện lãnh đạo Lâm Vực chấp trưởng su mật viện, tự nhiên lấy bản viện tự xưng. Nhạc Lãnh Thu hoàn lễ nói, su mật sứ giản chính yêu dân, Nhạc mộ sao dám bàn quái. Bắc địa tình thế đã là bấp bênh, không có thời gian lưu tại dự trường không ngừng thăm dò. Trong bữa tiệc, Nhạc Lãnh Thu trực tiếp tiến vào chính đề, thỉnh tội đạo, hối hận không thể giữ nghiêm su mật sứ chỉ lệnh, vì tình thế mê hoặc, kéo dài 2 ngày, gây nên Tung Dương đại bại. Nhạc mộ có phụ su mật viện thất phụ, chuyên tới để dự trường hướng su mật sứ thỉnh tội. Thật muốn hỏi tội, trước đó liền không có những cái kia khách khí, lúc này liền cố làm ra vẻ đều là dư thừa. Lâm Vực làm sơ trầm ngâm, nói, xa xỉ tặc giả hoạt mẫn chất tuột, trốn tốc độ, bản viện cũng là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Chí Châu quân bị này lại tỏa, quân dân số thương vong vạn chi cự, bản viện cũng hổ thẹn tại tâm, có tư cách gì đến hỏi trách Nhạc đại nhân? Su mật sứ hảo ngôn tướng an ủi, nhưng nào đó treo giày mà đi, trong lòng thẹn thùng khó tiêu. Nào đó trên đường chằn trọc suy nghĩ, duy thân là sĩ tốt theo Chỉ Châu quân chinh chiến Kinh Hồ, truy kích và tiêu diệt phản địch, có lẽ có thể bổ tội một hai, còn xin su mật sứ tướng đồng ý. Nhạc Lãnh Thu nói. Nhạc Lãnh Thu yêu cầu thật không có vượt quá Lâm Vực dự kiến, trừ cái đó ra, Nhạc Lãnh Thu cũng không có lựa chọn khác. Lâm Vực trầm ngâm một hai, nói, Hoài Đông dù lấy được đại thắng, nhưng chư bộ thương vong cũng nặng, không nghỉ ngơi không dám tùy tiện vượt sông tác chiến. Chỉ Châu quân chợt gặp lớn sáng tạo, lúc này vượt sông truy kích và tiêu diệt xa ra tàn quân, có thể hay không khu binh qua cực khổ. Bảo tồn Chỉ Châu quân duy nhất lựa chọn chính là để cho Chỉ Châu quân tại trước mắt Kinh Hồ tình thế bên trong phát huy tác dụng, không độ Giang Bắc bên trên, nghĩ tại Hoài Đông quân trong khe hẹp bảo tồn thực lực, quan sát tình thế, không khác si nhân nằm mơ, hoặc là quá xem nhẹ Hoài Đông đám người trí thông minh. Cho Lâm Vực xem như đao làm cũng tốt, cho Lâm Vực đổi tới bờ Bắc cùng xa ra tương tàn cũng tốt, muốn bảo tồn Chỉ Châu quân, Nhạc Lãnh Thu biết chỉ có một đường, chính là vượt sông, đem bờ Nam Thu Phổ hai huyện triệt để nhường lại. Lâm Vực vẫn còn giả bộ khang làm bộ, Cao Tông Đỉnh, Phó Thanh Hà cũng là giả luyện, bất động thanh sắc, nhưng Hoài Đông quân cái khác bồi ngồi con đem, thần sắc ở giữa ít nhiều có chút mừng rỡ. Nhạc Lãnh Thu đem Hoài Đông chư tướng thần sắc nhìn coi như chưa nhìn, nghiêm mặt đáp lại Lâm Vực đạo, biết hổ thẹn sau dũng, Chỉ Châu quân thân được Tung Dương tan tác chi xấu hổ, chúng chí muốn tẩy đục trước, tất anh dũng giết địch, không khu cực khổ chi lo. Lâm Vực trầm ngâm một lát, nói, cũng không gạt Nhạc đại nhân, quan thiểm tình thế nguy cấp, Hà Trung, Nam Dương cô một khó chống đỡ, mà La Phỉ chi hoạn không hiểu, xa xỉ phản bắt trốn mà khó truy. Hoài Đông quân tóm tắt tha chư chiến, thương vong cũng nặng, còn có thể tiếp tục tác chiến người, 10 phần 5-6, cực cần chỉnh đốn, còn nữa lương thảo cũng đã hao hết. Duy nay kế sách, cần có một bộ binh mã tiền trạm vượt sông. Chấm binh lấy tiến, chớ cần quá gấp. Trấn nhiếp La Phỉ, khiến cho không dám dị động, cũng kéo dài xa xỉ phản, khiến cho an tại ngạc chính là, sẽ không trốn mau bắt thượng, cùng hầu ngựa tụ hợp, chỉ có này sách, Nam Dương mới có thể nhiều chi chống đỡ tầm 5-3 tháng, Hoài Đồng quân cũng có đầy đủ thời gian, đi Tín Dương lấp nhập Nam Dương tăng cường thủ ngự. Nhạc Lãnh Thu suy nghĩ Lâm Phược ý tứ trong lời nói, Hoài Đông quân chỉnh đốn, chỉ châu quân độ giang bắc bên trên, trước lấp nhập Hoàng Mai, Kỳ Xuân phía đông một vùng, gọi là Hiến Thành, Sa Văn Trang tạm thời sẽ không cảm thấy quá lớn nguy cơ. Dạng này, Sa Văn Trang cùng La Hiến Thành tiểu sẽ không chó cùng rất dậu, rất có thể sẽ trước tiên ở Hán Thủy bờ đông ổn định bước chân. Ở loại tình huống này, phủ Nam Dương tạm thời không cần lo lắng thụ hai mặt giáp công, thì Yến Hồ dù cho đúng hạn cầm xuống quan trung, Hà Trung các vùng, nhưng cũng không thể tại lương thực đồ quân nhu không có đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới, trực tiếp dùng kỵ binh gót sắt đi xung kích Nam Dương kiên thành. 2-3 năm qua, lương thành xung lui giữ Nam Dương, trước được Hoài Đông ủng hộ, sau cùng Hoài Tây đồng khí liên trì, tại Nam Dương kinh doanh vẫn là sinh động, thành cao ao sâu, không có như vậy không chịu nổi. Sợ là sợ tiền hậu giáp kích, không phải Nam Dương phòng tuyến lại yếu kém, cũng có thể đem tình thế kéo tới thu được về. Có thời gian 3-5 tháng tiến hành giám sóc, Giang Tây tình thế liền có thể triệt để giãn xếp lại, Mân Đông chiến sự cũng có thể sẽ đến hồi cuối, Hoài Đông quân chủ lực cũng đem đạt được xung làm chỉnh đốn, Giang Nam thu lương đưa ra thị trường sau, cũng không lo lương thảo sẽ có bao nhiêu thiếu thốn, đến lúc đó chỉ cần Nam Dương không có thất thủ, Hoài Đông quân chủ lực thậm chí có thể từ Hoài Sơn Đông Bắc Lộc, từ Tín Dương mở đường, tiến vào Nam Dương, tăng cường Nam Dương thủ ngự, triệt để đem xa ra, La Hiến Thành cùng Yến Hồ chia cắt ra phân đến. Loại tình huống này, ngược lại là so Hoài Đông quân chủ lực chưa chỉnh đốn liền tiếp tục vượt sông tác chiến muốn tốt một chút. Nhạc Lãnh Thu trước khi tới, liền muốn kết quả như vậy, chỉ là tới quá dễ dàng, lại có chút nghi hoặc. Lâm Phược nhìn ra được Nhạc Lãnh Thu nghi ngờ trên mặt, có lẽ là Nhạc Lãnh Thu cho nên đem vẻ không hiểu lộ ở trên mặt. Lâm Phược mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, chỉ châu quân vượt sông sau, lấy Tung Dương, Hoàng Mai lưỡng địa làm gốc chân, hướng Kỳ Xuân tới gần, lương thảo binh giới cùng sửa chữa và chế tạo thành lũy chi tư, su mật viện lấy 4 vạn bộ tốt số lượng, đủ cung cấp, có thể từ bỏ bờ Nam Thu phủ hai huyện, từ bỏ cùng Lư Châu tiếp giáp Nghi Thành, tây đi vào Tung Dương, Hoàng Mai cùng tại Kỳ Xuân xa ra tàn quân giằng co. Chỉ để từ bỏ thủy quân biên chế, binh chắn cũng giảm mất đến 4 vạn, điều kiện như vậy, tuy nói gọi người nghe trong lòng đắng chát, nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Nhạc Lãnh Thu do dự không phải lập tức liền tiếp nhận điều kiện như vậy, vẫn là kéo dài mấy ngày, lập tức có tiếng vó ngựa vội vã tới, hình như có số thất cây thẳng trì nhập phủ, cho là có quân tình khẩn cấp đưa tới. Lâm Vừa Cán lấy giải án thẳng ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa, không biết được sẽ có cái gì quân tình khẩn cấp chuyển đến. Một thị vệ cầm văn kiện tiến đến, Nhạc Lãnh Thu nhìn Lâm Vừa mở ra phong thư nhìn qua, sắc mặt trở nên nghiêm túc dị thường, nghi thẩm, chẳng lẽ quan trung đã thất thủ? Lâm Phược không có đem phong thư truyền đọc, mà là nói thẳng, Lương Thành dực tại ngày 4 tháng 6 không cáo mà khí thủ Hà Trung, xuất quân dân hơn 6 vạn chúng trốn hướng Nam Dương, tìm nơi nương tựa Lương Thành sung.